ác tặc vệ trọng đạo bụm mặt gò má, lau lau khóe miệng vết máu, thầm mắng một câu, ngược lại cũng không e ngại đối phương, không để ý tới đau thương người làm, trực tiếp hướng bên kia dịch quán qua đi, phía sau cái kia ác hán đuổi theo, hắn trong chiều hô to, Thái Diễm. Sau đó, đặt một cước chính giữa phía sau lưng, đem cả người hắn đá đánh gục trên đất, này một cước từ người nói xấu đã để lại lực đạo, đối với văn nhược người đọc sách đuổi đi chính là, hơn nữa tại người khác trong thành giết người, sẽ cho thủ lĩnh đưa tới phiên phước. Vệ trọng đạo thân. Ngâm vài tiếng, lại bò lên, lúc này hình tượng thượng khá là chật vật, đứng ở trước thềm đá trong chiều kế tục phát ra âm thanh, Thái Diễm. Ta là trọng nói a, ngươi ra tới xem một chút ta. Dịch quán trước cửa hai tên thủ vệ muốn tiến lên ngăn cản, thân thể đột nhiên bị chen chúc hướng tách ra hai bên, một cái râu quai nón đại hán từ bên trong đi ra, ánh mắt dữ tợn, lại này loạn cứ gọi kêu loạn, liền giết ngươi. Đến a. Thư sinh cũng tránh đỏ mặt, cứng rắn cái cổ không sợ đối phương. Hoa Hùng nở nụ cười, trực tiếp từ bên hông rút ra một cái mới tinh hoàn thủ đao, yêu cầu này ngay thẳng, còn thật chưa từng nghe qua. Hành. Vậy ta đưa một ngươi chỉnh. Thân đao bám một thoáng từ trong vỏ rút ra, rộng lớn đi lại vượt qua ngưỡng cửa đi tới, mà phía sau, một bộ trắng thuần, trải lên phụ nhân kê yểu điệu bóng người đi tới, mở miệng, Hoa đầu lĩnh tạm thời dừng tay. Đối diện, thềm đá hạ bóng người cười lên, tiến lên hai bước, chiêu cơ. Chiêu cơ. Là ta a, ta là trọng nói. Nương tay đến Hoa Hùng thế mới biết nguyên lai phu nhân cùng thư sinh này vẫn là nhận thức, bất quá lập tức ý thức được không đúng, xem thư sinh này biểu hiện, sợ là có chút vấn đề ở bên trong. Thái Diễm đi tới cửa, nhìn một chút bên cạnh muốn nói lại thôi đại hán, ánh mắt trung quy vẫn là đầu đến phía dưới vệ trọng đạo trên người. Môi thắm dần khải. Ta biết là ngươi. Vệ trọng đạo mừng rỡ như điên, kích động tiến lên, lại bị đao ngăn ở trung gian, cách binh khí kêu lên, vậy ngươi theo ta trở về đi, trong đây là Duyện Châu. Không ai dám đối với ngươi thế nào, chỉ cần theo ta trở về, tất cả qua lại, ta đều sẽ không để ý. Buông xuống lông mi chớp chớp, con ngươi sáng ngời nâng lên đến, thân thể sau đó chậm rãi cong xuống đi, chiêu cơ nguyên bản là nên thê tử của ngươi, có thể. Có một số việc, cũng không phải là cưới hỏi đàng hoàng là được, bây giờ chiêu cơ trong lòng chỉ có một người, ngày xưa cái kia đoạn hôn nhân từ lâu quên. Không biết. Không phải vệ trọng đạo nụ cười cứng xuống, nỉ non vài tiếng sau, vẫn là giống lên. Có phải là cái kia tặc nhân của ngươi? Ngươi nói a? Ngươi nói ra đến, ta đi giết hắn. Xung quanh bảo vệ dịch quán mười mấy tên lang kỵ đột nhiên cười to lên, phảng phất đây là bọn hắn đời này nghe qua buồn cười nhất sự tình. Phan Phụng nằm nhoài ở trên lầu cửa sổ hướng cái kia thư sinh kêu lên, vị huynh đệ này, ngươi vẫn là đi nhanh lên đi. Chiêu cơ đối với ngươi không đúng. Lam ồn trong tiếng cười, Thái Diễm thấp giọng nói một câu, sau đó nàng ngồi dậy, lời nói gọn gàng nhanh chóng, bây giờ ta đã đối nhân xử thế phụ. Thỉnh ngươi đi đi, không muốn trở lại. Trên con đường này, gió nhẹ, ánh mặt trời, người đi đường, tiếng cười, gầy yếu thân thể đàn bạc lay động một cái, túi đầu siết chặt nằm đấm, tiếng nói đè nén, nguyên bản ta không muốn như vậy. Nguyên tưởng rằng khổ sở cầu xin ngươi, ngươi sẽ theo ta trở lại. Chỉ là không nghĩ tới một cái tặc thủ đều có thể vào trong lòng ngươi. Chiêu cơ. Ngươi quá giá rẻ. Ngươi nói cái gì? Hoa Hùng mấy người cũng đều nổi giận, xung quanh mười mấy tên lang kỵ tăng rút đao đồng thời. Đường phố phụ cận quán rượu có hơn trăm bóng người chui ra, dâng trào đến bên này sau lưng vệ trọng đạo tụ tập. Những người này đại thể cầm trong tay côn đồng, trung gian cũng có một số người cầm có đao kiếm. Hai bên dương cung bạt kiếm đối lập, sau đó xông lên, muốn đem nữ tử cướp đi. Cự giã phủ nha. Nói chuyện kéo dài từ bên trong truyền đến, dưới ánh nến, Tào Tháo đem một tờ bản đồ tại trường án sau trải ra. Thiên hạ này ai cũng muốn tranh một chuyến, hán viên bản sơ nghĩ, Hoài Nam viên thuật cũng nghĩ, Kinh Châu Lưu Biểu. Ích Châu Lưu Yên bọn họ đều muốn. Công tôn thủ lĩnh cũng muốn sao. Công tôn chỉ nhìn hắn, Tào Công liền không muốn sao. Muốn a? Tay đập trên đất, ngón tay đè lại thiên hạ cửu châu chữ, trường án sau bóng người ngẩng đầu lên, hai con mắt như ưng coi, nói không muốn đó là tiểu nhân, nhưng là thiên hạ ai loạn lên. Không phải khăn vàng, cũng không phải đồng trác, mà là cái kia Viên Thiệu, lúc trước nếu không phải hắn lén lút giật dây Hà Tiến dẫn sói vào nhà, thiên hạ tạm thời là dáng dấp như vậy. Thiên hạ này ta muốn tranh. Cũng kế tục làm ta hán thần, ngươi đây. Tào Tháo hai tay đặt ở trên mặt bàn, âm thanh từ từ truyền đến. Không ngại đồng thời đến, chúng ta bình định thiên hạ cửu châu, mà ngươi đến thủ vệ ta đại hán tử dân, làm cái kia trinh tây đại tướng quân, đem ta người hán lá cờ xuyên đến trên thảo nguyên, xuyên đến càng xa hơn quốc gia. Đồng thời. Đúng, đồng thời. Tào Tháo đứng lên, hai tay nâng qua rượu thương. Ngươi làm cái kia trên thảo nguyên lang vương, để ngoại tộc lại nhát gan xuôi nam, có được hay không? Đang trầm mặc, ngoài cửa tiếng bước chân bước nhanh vang lên, có người ở bên ngoài vội la lên, chúa công, dịch quán bên kia phát sinh dùng binh khí đánh nhau, có người tập kích công tôn thủ lĩnh gia đình. Bên kia làm sao? Thương nâng qua lại thả xuống, Tào Tháo đi tới mở cửa phòng, nhìn người đến. Có thể điều tra rõ là ai? Là Hà Đông. Hà Đông vệ gia. Vệ trọng đạo. Thị vệ hạ thấp tâm thành, ánh mắt liếc qua bên trong đi tới bóng người. Tào Tháo nhếch một thoáng môi, xoay người vô vào tới được bóng người trên bả vai, trầm giọng: "Vung tay ra đi làm đi, Thái Diễm cũng coi như ta cháu gái bối, vạn sự ta chịu trách nhiệm. Trong thành giết người cũng có thể." Công Tôn chỉ mặt không hề cảm xúc. Tào Tháo nhanh chân đi vào bên trong, phất lên ống tay áo, thời loạn lạc, dùng mới không cần nước, tùy ý giết. Chương 147, áo cưới. Tào Tháo. Đây là tương lai 30 năm bên trong khiến người ta cảm thấy khuynh bội, sợ hãi, cẩn thận, cùng với bao hàm trí tuệ tên. Tại hắn mơ hồ lịch sử trong tri thức cũng là rõ ràng như vậy, một vị kiêu hùng nam chinh bắc chiến to nhỏ mấy trăm trượng, thống nhất phương Bắc, tại đối mặt quốc nội cắt cứ thế cục hạ, y nguyên duy trì cứng rắn, đối ngoại đánh phục rồi Ô Hoàn, Tiên Ti, Hán Hóa Nam Hung Nô, đó là nói rõ ý đồ đường đường chính chính tại trên thảo nguyên đánh phục rồi ngoại bộ thế lực, lấy Công Tôn chỉ thực lực hiện hữu, cùng với hắn tự thân bản lĩnh, tương lai thật không có biện pháp hay cùng đối phương hò hét. Bất quá, đổi một phương hướng, nếu là đổi làm những người khác nói với hắn lời nói này, đại khái đã sớm bị một đao cho bổ. Liếc mắt một cái đi vào bóng lưng, Công Tôn chỉ chắp chắp tay, xoay người đi ra phủ nhà đình viện, Lý Khắc dẫn ngựa lại đây, trời đã tối lại, mỗi một khắc, trong ánh mắt dường như đói bụng cực sói, nhìn chằm chằm cửa lớn một hồi lâu, sau đó khuôn mặt bình tĩnh lại, xả qua dây cương, âm thanh ngắn gọn mạnh mẽ, chúng ta trở lại. Móng ngựa đạp ở lạnh lẽo cứng rắn gạch đá thượng đi chậm rãi, ven đường đèn lồng ánh sáng ở trên mặt khi tỏ khi mở qua đi, đang trầm tư một ít chuyện, không lâu sau đó, tăng nhanh tốc độ hướng dịch quán qua đi. Qua mấy con phố nói, đến dịch quán cửa, dùng binh khi đánh nhau đám người tại quan nha sai dịch đến thời điểm đã tàn đi, chỉ có mấy người không kịp chạy bị tóm lấy, câu quỳ trên mặt đất, Công Tôn chỉ hạ xuống chiến mã, sọ trên đất loang lổ vết máu qua đi, tên kia đầu lĩnh quan sai tiến lên chắp tay, bên này soạt rút đao. Quỳ xuống đất vài tên dùng binh khí đánh nhau bóng người hơi ngẩng đầu lên, lưới đao từ bột bên trong cắt qua đi, sền sệt huyết điểm trực tiếp tiên ở bên cạnh quan sai trên mặt, thi thể hoành ngã xuống, bên này thu đao bất đồng cái kia quan sai nói chuyện, phất tay, có vấn đề đi tìm Tào Tháo, đêm nay ta chính là đến giết người. Huyện úy chép chép miệng, rút ra một nửa đao cắm trở lại, Công Tôn thủ lĩnh, cự giã cũng là huyện lớn, trong thành giết người sợ là không được, không bằng giao cho hạ quan đến làm, cái kia vệ trọng đạo lúc này ra không được thành, cần phải còn tại Trần Lưu vệ ra trong nhà. Phía trước thân hình đi về phía trước động, tựa hồ vẫn chưa nghe hắn nói, nhanh chân tiến vào dịch quán nhìn thấy bên trong đường đường mà ngồi nữ tử, trực tiếp ngồi xuống. Có hối hận qua sao? Cái kia phu quân nếu là biết vệ trọng đạo phía sau chính là Hà Đông vệ gia Thái Diễm xoay đầu lại, ánh mắt sáng quắc nhìn trượng phu, hối hận cướp đến thiếp thân sao? Sẽ không hối hận, nếu là xưa nay, ta cũng sẽ lại cướp một lần. Nữ tử cười lên, cái kia thiếp thân cũng sẽ lại để ngươi cướp một lần. Ha ha ha. Bóng người cười to đứng dậy, nhanh chân hướng phía cửa qua đi, đây mới là ta Công Tôn chỉ bà nương, dũng cảm trong thanh âm, bóng người đã bước ra ngưỡng cửa, phía trước đã tụ tập mười mấy tên lang kỵ, chiến mã cũng từ dịch quán hậu viện dắt đến bên này, đã dồn dập lên chiến mã. Công Tôn thủ lĩnh, ngươi không thể như vậy. Trong đây là cự giã, là huyện thành, không thể giết lung tung người, tên kia huyện úy đuổi tới ngăn cản, có Tào Duyện Châu ngầm đồng ý, hắn thật không dám cùng đối phương ngạnh đến, chỉ có thể khổ sở khuyên bảo. Ngươi cũng biết nơi này cự giã, lẽ nào những thế gia này là có thể coi trời bằng vùng công kích quan phủ dịch quán? Bọn họ là có thể tùy ý giết người. Ước hiếp ta Công Tôn chỉ là bắc địa tới được, đúng hay không? Không phải. Công Tôn thủ lĩnh cắt hẳn là như vậy nghĩ, dù sao đây là thành trì, bên kia hạ quan thì sẽ đi xử lý. Công Tôn chỉ ánh mắt lạnh lẽo, xoay người lên ngựa, cái kia huyện úy còn muốn tới đây khuyên bảo, bị Lý Khắc cái kia chi lang nha bổng đánh ngất ngã xuống đất, bên này... Màu đen chiến mã tại trên đường phố hí dài một tiếng, đầu ngựa điều qua phương hướng, ước hiếp đến trên đầu chúng ta, các ngươi làm thế nào? Cầm đầu của hắn, chúng kỵ vung đao hò hét. Tiếng vó ngựa dần lên, xung quanh tới được địa phương sai dịch trợn mắt ngoác mồm, muốn chặn lại bằng chút người này tay căn bản không thể, vội vàng tránh ra một con đường đến, mấy chục kỵ phát sinh nổ vang băng băng lên trường ngai, người đi đường, bán hàng rong vội vội vàng vàng hướng hai bên mái hiên hạ tránh né, nước canh, quầy hàng ào ào chung quanh bay ngang, trong lúc nhất thời dẫn náo loạn. Cự giã thành phương bắc hướng, dựa vào cửa thành phụ cận, là Trần Lưu vệ gia mua lại một chỗ biệt viện. Vệ trọng đạo. Ngươi sao như thế không khôn ngoan? Bên đường hành hung thì thôi, nơi này không phải Hà Đông, không thể kìm được ngươi sang bậy. Chỉ là một đám đầu hàng tội phạm, và ở dịch quán liền coi mình là trên mặt đài nhân vật. Công Trấn Huynh cũng hơi bị quá mức cẩn thận. Tuy có Tào Duyện Châu trông nom, nhưng cũng chỉ là cha ta ngoe ấm gây nên, nếu là hồ đồ xuống, như thế giết ta như gà chó. Người sao hố hại cho ta, việc này Vi Huynh làm tự mình đi Duyện Châu quý phủ thỉnh tội, cáo tử. Tức giận bóng người đi tới cửa mạnh mẽ liếc mắt nhìn bên trong sưng mặt sưng mũi thư sinh, phất tay háo nhanh chân rời đi, ra cửa viện đi lên xe ngựa, chuyển qua đường phố chỗ rẽ, mấy chục người kỵ binh cùng hắn tướng sai mà qua, nghe được động tĩnh, vệ chăn mí mắt nhảy vụt, mò lên mảnh hướng phu xe dặn dò, trước tiên đi Duyện Châu quý phủ, thuận tiện đi chuồng trí đính một gian phòng, đêm nay chính là không phải đi về. Sau đó yên lặng cầu khẩn lên. Phu xe kia cũng là sợ mất mật, giật dây cương một cái, chạy so bình thường nhanh hơn rất nhiều. Xe ngựa điên cuồng xử cách đồng thời, phương xa đường cửa viện, mấy tên thủ vệ trong viện hộ vệ nghe được nổ vang móng ngựa cùng với mấy chục đạo chiến mã bóng người chạy băng băng mà đến, không chút nghĩ ngợi mở cửa liên tục lăn lộn chạy vào đi, phía sau, veo veo vài tiếng, mũi tên đóng ở ván cửa thượng, sợ hai đến có người trong triều hoảng loạn chạy hô to, đánh tới, có kỵ binh giết tới cửa. Trong phòng đang phu vết thương, uống tiểu rượu thư sinh vội vã đi ra cửa phòng trong nháy mắt, liền nghe cửa lớn bên kia hoành nổ vang, tiếp theo có a. Têu thảm thiết truyền đến, thanh âm kia tan nát cõi lòng, để hắn cả người đánh run lên một cái, bên người lúc này cũng có hơn 10 tên gia tướng, thị vệ tụ tập lại đây. Công tử, người đến hung ác, chúng ta từ đi cửa sau. Có người đề nghị. Vệ trọng đạo run rẩy cắn răng chính là cũng là đồng ý, xoay người đi nhanh tại mái hiên hạ, mới đi ra mấy bước, chém giết đã triển khai lan tràn tới, phù một tiếng, tiền viện trăng lưỡi liềm cửa huyết quang bắn tung tóe, thi thể bay ngược đánh gục trên đất. Một tên cầm trong tay hổ cây trường đao đại hán liên tục bổ mấy người lại đây. Dữ tợn giống to, người muốn đi đâu? Bên này vội vã có người nhảy xuống dai mái hiên xuống tới, có dương cung tiếng vang, người kêu bên mấy đạo mũi tên bay đến, vọt tới một nửa hộ viện liều lĩnh huyết mới ngã xuống. Khí luật luật ngựa minh ở trong viện bốn phía, vệ trọng đạo bọn người thấy đã bị bao vây, lại vội vã chết quay trở lại chạy vào gian phòng, nâng lên trong phòng ra cụ tướng môn cửa sổ ngăn chặn. Thỉnh thoảng sẽ có mũi tên từ cửa sổ trong khe hở bắn vào đinh ở trên vách tường, hoặc là trường đao đâm xuyên cánh cửa, suýt chút nữa đem tới gần thân thể đâm chết. Các ngươi bang này tặc phỉ, có biết hay không ta là ai? Bị hộ ở chính giữa, bởi vì sợ hãi mà có chút giữ tợn gương mặt tuấn tú, không ngừng mà chuyển động, hướng bốn phía cuồng loạn gào thét, trên bả vai hắn áo choàng xé ra một cái nhốn máu lỗ hổng, chính là trước vô ý bắn vào mũi tên sắt phá, đau đớn để vệ trọng đạo cảm thấy sợ sệt. Dám to gan giết ta! Hà Đông vệ gia sẽ không bỏ qua các ngươi, huynh trưởng ta cũng sẽ không bỏ qua bọn ngươi. Bên ngoài, chỉ có móng ngựa chạy tiếng vang, sau đó không lâu, trong phòng hơn 10 người nghe đi ra bên ngoài tất tất tốt tốt nhỏ bé vang động, ngờ vực, liền nghe mấy chục thất chiến mã đột nhiên cùng vang lên, trong không khí mang theo tiếng rung. Xảy ra chuyện gì có người đấy nam mở miệng. Một giây sau, chính là xé rách to lớn âm thanh, tiếp theo chính là ầm một tiếng, đó là nhà này phòng xá bên ngoài mái hiên hạ một trụ cũng sụp xuống. Toàn bộ nhà ốc đều ở lay động lên, mái ngói như mưa hào hào lướt xuống, bên ngoài tất cả đều là đùng 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 tiếng vỡ nát. Sau đó, người bên trong phát sinh sợ hãi kêu to nháy mắt, nhà ốc cầm ẩm sụt xuống, thổi bay cho bụi nhào hướng bốn phía lang kỵ, cây đuốc ở trong gió chập chờn lấp lóe, chỉ chốc lát sau, phá nát ngói trượt, một bóng người loạn choạng đứng lên, đầu đầy là huyết. Tràn ngập cho bụi bên trong, khoác áo khoác cao to bóng người bước lên phế tích, đi tới thư sinh trước mặt, túi thấp xuống mi mắt nhìn đối phương, mở miệng: Vệ trọng đạo. Ha. Là. Ta. Có thể hay không? Đừng có giết ta. Ta sợ chết. Âm thanh run rẩy. Không thể. Rút đao ra khỏi vỏ, loan đao đột nhiên đâm vào ổ bụng, máu tươi trào ra, cổ tay rảo một thoáng, thư sinh há mồm, to lớn đau đớn để hắn không phát ra được thanh âm nào, chỉ có yết hầu khô cạn lan, lưỡi đao rút ra, ánh mắt đờ đẫn nhìn đêm đen, về phía sau ngã xuống. Sắt qua vết máu bố lùa ném, Công Tôn Chỉ xoay người lên ngựa. Phía sau có người lại đây dùng dây thừng đem thi thể chân khoác lên, sau đó xuyên tại ngựa sau, theo đoàn ngựa thổ rời đi, kéo dài hành tại trên đường phố, trông thấy tình cảnh này người đi đường rít gào chạy đi, huyên náo chấn động tới một trận, sau đó lại bình tĩnh lại. Hết thể đều như là chưa đã xảy ra như thế. Công Tôn Chỉ trở lại dịch quán đêm đã khuya, trong phòng còn có lưu lại đèn, hắn tĩnh lặng ngồi xuống, nắm chặt tay của vợ, một lát sau, uống qua trên bàn giữ lại hâm rượu. Tào Tháo bên kia đã gần đủ rồi. Viên Thiệu sự chú ý đi tới Thanh Châu, chúng ta cũng nên hồi Bắc Địa, người kia ta đã giết, đau lòng sao? Không đau, thiếp thân đã nhắc nhở qua hắn, mệnh là chính mình, chết rồi cũng là gieo gió gặt bão. Thái Diễm nhẹ giọng nói, thấy trượng phu nhắm hai mắt, đi đến sau lưng tại trên đầu hắn xoa bóp một trận, là nên đi. Trung Nguyên quá nhiều câu tâm đấu giác, Tào Tháo rất thông minh, hắn đang lợi dụng ngươi. Công Tôn Chỉ nhắm hai mắt, ta lại làm sao không phải lợi dụng hắn, đại gia theo như nhu cầu mỗi bên cũng là bình thường. Bên kia, Thái Diễm hé miệng nở nụ cười, môi thám rắn vào nam nhân tóc trượt xuống đến bên hai, hơi trương cáp, hơi thở như hoa lan. Tại sao nhất định phải lợi dụng lẫn nhau, không bằng ngủ đông, để hắn cho phu quân làm áo cưới không phải càng tốt hơn. Cho ta làm áo cưới. Công Tôn Chỉ cau mày, trong đầu đột nhiên nghĩ đến một người, Tư Mã Ý. Chương 148, Tào Ngang cùng đánh hổ cự hán. Gió từ hành lang chạy qua, ban đêm trở nên thâm thúy lên, phủ nha hậu viện, hoàng hôn ánh đèn tiễn hai bóng người kề sát ở trên cửa sổ, tình cờ tuần tra sĩ tốt từ bên qua đi, có âm thanh đứt quãng đang nói chuyện. Rượu ẩm nhập khẩu bên trong. Chúa công vì sao cô đơn xem trọng cái kia Công Tôn Chỉ? Người này tính dã, không thể dăm ba câu liền có thể nói tới thông, cha phong kế hầu, lại tự lĩnh Đũ Châu, địa vị còn tại chúa công bên trên, lúc này đồng ý, bất quá tùy cơ ứng biến mà thôi, đừng để quả nhiên mới tốt. Sói không phải như thế sao? Tào Tháo cười nói một câu, đem đối diện không hạ xuống thương rót đầy, Công Tôn Toàn không phải thành sự người, đến tiểu lợi mà hí hửng, tuy chống đỡ ngoại tộc có công, cũng không biết thương cảm dưới trướng tướng sĩ, lại tốt vũ mà khinh nhu, sớm muộn cũng sẽ chết ở Viên Thiệu trong tay, hắn vừa chết, Công Tôn Chỉ xa thủy bắc địa, khó có ký châu Viên Thiệu, bắc có tiên thì, ô hoàn, cỡ này tuyệt địa, ta quả nhiên không hy vọng hắn chết, bằng không vô cớ làm lợi ngoại tộc. Bầu rượu thả xuống. Tào Tháo khuôn mặt tươi cười dần thu, đứng dậy chắp hai tay sau lưng đi lại, nhìn ánh nến meo mắt lại. Thao sinh thời, nếu có thể bình định hỗn loạn, cũng muốn Tây đi đi tới vừa đi, đi xem cái kia Tây vực đô hộ phủ, cũng hoặc vượt qua Thiên Sơn, nhìn chỗ xa hơn, nơi đó quốc gia. Như còn có thể đem hán cờ cắm ở người khác trên lãnh thổ quốc gia, cỡ nào việc vui, ta Tào Tháo đời này vừa mới không tiếc. Chúa công như muốn bình định thiên hạ, trừ ra để Công Tôn Chỉ trở lại Thảo Nguyên, ra có một sách. Ánh đến bên trong, tham rượu bóng người khá là tiêu sái, tựa ở trên vách, ánh mắt lấp lóe, tây nên thiên tử. Lấy thảo không phù hợp khuôn phép. Gió thổi qua mái hiên hạ, chen vào cửa sổ rạn nước, dưới ánh nến. Trong trầm mặc Công Tôn Chỉ duỗi tay tới, đem nữ nhân từ phía sau vơ tới trong lồng ngực, Thái Diễm vặn vẹo hai lần, tham lam nghe mùi của đàn ông, cọ tại mọc da râu ngắn cằm dưới, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua mở rộng vạt áo. Phu quân đang do dự. Thiếp thân lời nói vừa rồi có một ít đường đột. Ừm. Bất quá kiến nghị không sai. Công Tôn chỉ là thấp giọng nói một câu, ôm như nhuyễn thân thể, tay nhẹ nhàng xoa xoa, chiêu cơ, ngươi có thể nghe qua Tư Mã cái họ này sao? Trong lồng ngực lông mi chớp chớp, nữ tử nâng lên mặt cười, lệnh nghiêng đầu, nghe qua à, Tư Mã gia là Hà Nội huyện Ôn họ lớn, rất có danh tiếng, làm sao? Phu quân vì sao đột nhiên hỏi cái này? Không có cái gì, chính là vì phu tay có chút ngứa. Bên kia chỉ là cười nói một câu, Thái Diễm từ trong lòng ngờ vực liếc hắn một cái. Sau đó qua đi bày săn giường, Công Tôn Chỉ nhìn nàng bóng lưng, túi xuống thân từ quần bên trong lộ ra cái mông đường cong, liếm hạ môi, từ phía sau đột nhiên ôm lên, nữ nhân kinh ngạc thốt lên bên trong, đem quần áo bác sạch sẽ, như một vị bạch ngọc mỹ nhân lăn tại trên giường. Mảnh mai tay đi chống đỡ đối phương thâm hậu lồng ngực, nhưng mà đè xuống, một đôi nhũ bạch no đủ trở nên dẹn, sau đó tại bàn tay lớn bên trong nhào nặn ra các loại hình dạng, kinh ngạc thốt lên dần dần biến thành kìm nén khí thô. Phu quân trước tiên hạ xuống. Dịch quán không lớn, để những người khác người nghe được không tốt. Đức quãng lời nói hóa thành nũng nịu thở dốc, vừa nói vừa xô đẩy, không lâu sau đó, ngọc thể đỏ lên đem trên người nam nhân eo người chăm chú ôm, móng tay rơi vào đối phương khoan hậu bối cơ, đôi môi gắt gao cắn một thoáng, căng thẳng cung lên chân ngọc đá ngã lăn ánh đến, trong phòng đêm đen đến trong nháy mắt, nữ nhân phát sinh ô tiếng rên. Hai người hòa làm một thể. Hồi lâu sau, giường chi ca thanh ngừng lại, trong bóng tối, hai cỗ thân thể đan dệt lẫn nhau ôm ấp, có âm thanh truyền đến. Phu quân đừng để bị Tào Tháo mặt ngoài giấu, hay là hắn có mấy lời là đúng, có thể này thời loạn lạc liền như bùn nhão đường, nhảy xuống người liền không có một cái sẽ là sạch sẽ. Công Tôn Chỉ ôm nữ nhân, nhìn đen nhánh gian phòng, không thấy một vật, chỉ có gió âu nghẹn ngào hết chạy ở bên ngoài qua. Vậy thì giết sạch là được rồi. Hắn nói. Hát trầm ban đêm qua đi, nhu hòa ánh mặt trời bay lên, Công Tôn Chỉ từ biệt Tào Tháo, đi xa mấy dặm đỉnh nghỉ mát, Tào Thuần đứng ở đó tiễn đưa, lần này trở về sau. Hắn sẽ không còn rời đi, bất quá phía sau hắn lén lén lút lút một bóng người nói. Ta lén lút lưu đi, phụ thân bên kia, có thể chịu đựng được lửa giận. Chịu đựng được. Ngươi tạm thời đến liền là. Tào Thuần nhìn đi xa đội ngũ, trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn, càng nhiều là có chút không muốn tâm tình, nhưng có một số việc còn cần hắn đi làm. Sau đó vô vô tuổi trẻ bóng người phía sau lưng, nơi đó là tối rèn luyện người, ngươi vẫn không thích nội đấu, như thế liền đi thôi, đại huynh nơi đó, thúc sẽ thay ngươi đứng vững. Cái kia quá tốt rồi. Cái kia ngẩng liền đi tới, các ngươi sẽ chờ ta giết hết hổ lô huyết tin tức tốt. Thanh niên kia vội vã cưỡi lên ngựa, vung vẩy hai tay nói, suýt chút nữa từ trên lưng ngựa té xuống, vẫn cứ không che lấp được hưng phấn. Giết a! Thanh niên như tránh thoát dây cương ngựa hoang chạy như bay, nôn hành cử chỉ bên trong, chỉ là có chút. Hai! Chỉ mong đại huynh sẽ không giết ta. A Tào Thuần không nói ra nở nụ cười. Sơ bình 2 năm, 4 tháng 25, buổi trưa tả hữu, Ung Khâu Đông Nam tự Tây Bắc đi trên đường, 3,000 người kỵ binh cầm trong tay Tào Tháo lệnh bài một đường thông suốt tiến lên, này điều mùa bên trong, ánh mặt trời từng bước trở nên ấm áp, có lúc còn khô nóng mấy phần, Công Tôn chỉ dựa theo kế hoạch thượng con đường, từ Cự Giã đi Tây, sau đó qua Trần Lưu đi tới Quan Đạo, cuối cùng qua sông tiến vào Hà Nội quận Thượng Thái Hành Sơn, cuối cùng một đường trở về Thượng Cốc quận. Đại khái kéo dài lộ trình, sẽ tiêu tốn 2 tháng tả hữu. Tào đầu lĩnh không cùng chúng ta lại đi. Đúng là có chút đáng tiếc, trên đường đều không một người nói chuyện. Hoa Hùng nhấc theo đao hoàn nhìn trái nhìn phải, thời gian dài như vậy bên trong, thiếu mất một người, chung quy cảm thấy có chút không thích ứng. Cao Thăng trải qua 2 tháng điều trị, thân thể ngược lại cũng được rồi đại khái, thở dài, chúng ta cũng không thể trách hắn, dù sao Tào ra sạp hàng lớn như vậy, dùng đến người địa phương khẳng định rất nhiều, tự nhiên là trước tiên giúp thân A. Bất tranh cãi một tí Công Tôn chỉ chừng hai người bọn họ một chút, kỳ thực Tào Thuần rời đội, trong lòng hắn tự nhiên cũng có chút không muốn, nhưng lại như kẻ lô mãng nói như vậy, chính mình cũng chuyện của nhà mình, cái thời đại này gia tộc quan niệm càng tăng thêm hơn một ít. Hắn lắc đầu, liếc mắt nhìn phía sau còn lại đầu lĩnh, cười lên mở miệng. Thiếu một cái Tào Thuần, không có chuyện gì, không phải còn các ngươi sao? May là các ngươi đều là không có gia không có tộc. Đó là đương nhiên. Chúng ta Cao Thăng nói được nửa câu, nụ cười đọc lại. Quay đầu đi nhìn về phía Hoa Hùng, tại sao ta cảm giác thủ lĩnh giống như là đang mắng chúng ta? Ha ha ha! Xung quanh đều là thô hán đối với như vậy lời vui đùa đương nhiên sẽ không quả nhiên, trái lại cảm thấy Cao Thăng vẻ mặt càng thêm buồn cười, như vậy nói cười trung khí phân khá hơn nhiều, Công Tôn chỉ nhìn bọn họ một chút, phát hiện hai người, Phan Phụng cùng Từ Người nói xấu đây. Ngửa tay! Đi trong núi nhìn có hay không tốt con mồi, rút ra lông muốn cho thủ lĩnh làm thảm Cao Thăng chỉ vào bên kia phương xa sơn dã. Xem! Hiện tại không phải lại đây sao, sáng sớm liền đi ra ngoài, cũng không biết săn được cái gì. Bên cạnh tầm nhìn phân cuối, rất xa, có vài kỵ hướng bên này chạy như bay tới, thật xa liền nghe Phan Phụng cái kia giọng kêu la, hổ, hổ. Chạy tới gần, mới biết hắn gọi chính là gia hổ. Chiến mã lạc đỉnh, Phan Phụng đem búa lớn ném lên mặt đất, từ trên lưng ngựa gỡ xuống một tấm khổng lồ sặc sỡ gia hổ, nơi cánh tay bên trong kéo thân, mẹ ta đã sớm nói, ta chính là có phúc, thủ lĩnh ngươi xem. Mảnh này lông có được hay không? Trên người liền vết thương vết tích đều không có. Người đánh. Hoa Hùng cũng là có nhãn lực hình, da lông không thương đánh chết lão hổ, thuyết minh là tay không, đổi làm là hắn, cũng là rất khó làm đến. Tự nhiên là ta. Nhặt. Bên cạnh Từ Người nói xấu không chờ hắn nói khoác, trực tiếp đâm thủng, chúng ta chui mấy lần cánh rừng, liền đầu lộc đều không có thấy, trái lại chuẩn bị lúc trở về, giữa sườn núi thượng nhìn thấy một con hổ chết, tị khẩu đổ máu, như là bị người đánh chết. Phan đầu lĩnh thuận lợi liền đem ra lông cho lột ra đến. Để ta thổi một thoáng sẽ chết đã. Phan Phụng mặt tối sầm lại đem ra hổ điệp lên. Chân núi phía bắc dãy núi, rậm rạp lá cây tầng tầng lớp lớp, khó gặp ánh mặt trời, đột nhiên quát to một tiếng vang vọng lâm dã, chấn động lá cây hào hào run run. Trở về lấy thanh đao công phu, ai mẹ kiếp lột ta ra hổ. Một cái tướng mạo xấu xí, thân hình khôi ngô to lớn râu quai nón đại hán nhìn trên đất chỉ còn thịt xương hổ thi, tức giận phẫn nộ gào thét, một lát sau hắn trên đất phát hiện người vết chân, theo xuống, còn có thật nhiều móng ngựa dấu, lúc này tìm mấy cây rậm rạp cảnh cây biên chế thành quần thắt ở trên eo che chắn lông xù vị trí, chính là nói ra một đôi thiết kích, hướng ra phía ngoài nổi giận đùng đùng tìm qua đi. Nhưng mà không lâu, một cái ăn gió nằm xương lạc đường thanh niên, cùng hắn không hẹn mà gặp. Ta ra hổ có phải là người cầm? Vị này tráng sĩ, ngẩng chưa bao giờ làm mượn gió bẻ măng cử chỉ là tìm một nhóm người, nhưng không nghĩ chính mình theo mất rồi. Một nhóm người, nhưng là cưỡi ngựa. Đúng đúng đúng, bọn họ đều là kỵ binh. Khôi ngô cự hán xoa xoa kim thép giống như râu quai nón, nâng lên thiết kích liền đuổi theo, âm thanh rít gào, nương. Ta ra hổ. Chương 149, làm phục điển vi. Bầu trời vạn dặm không mây. Chim bay xẹt qua tầm nhìn, dài răng giặc đồng nội thượng đường núi kéo dài đến phương nam. Phu quân ngươi tâm tình buồn bực, chúng đầu lĩnh cũng là hoảng loạn. Cái kia Phan đầu lĩnh càng là chạy đi sơn dã săn bắt mảnh thu ra lông, đại gia sĩ khí toàn hệ tại phu quân trên người một người, không thể phụ lòng. Thái Diễm gần đoạn thời gian bắt đầu học tập cưỡi ngựa, nhưng tốc độ đến cùng vẫn là không vui, lúc này cùng trượng phu cũng ngựa mà đi nói ra những lời ấy. Công Tôn Chỉ sửng sốt nửa ngày, lập tức bay lên nụ cười, lắc đầu phủ nhận, vi phu trong lòng quả thật có việc, bất quá cũng không phải là Tào Thuần rời đi, cũng hoặc liên quan với Tào Tháo, mà là tâm lo Thượng Cốc quận bên kia, lại là thế nào một phen cục diện. Trong lòng trung quy vẫn là lo lắng Nho Hủ Lậu một người có thể hay không đồng thời kinh sợ Tây Lương quân Từ Vinh cùng Lý Nho, còn có Hát Sơn mọi người, tuy rằng Trương Yên đã trừ bỏ, nhưng bên trong còn có thật nhiều hắn tâm phúc, chỉ sợ biết Trương Yên tin qua đời, một lần nữa làm loạn. Nói tới chỗ này, Công Tôn Chỉ trên người lạnh lẽo trở nên rõ ràng, đối với Bắc Địa tình huống bên kia, hắn cũng không coi trọng. Thư sinh nên có biện pháp, dù sao chỉ cần lôi kéo một phương khác cũng sẽ tự nguy không dám sảng bậy nữ nhân dừng một chút. Huống hồ không phải còn có công công sao, coi như sinh loạn, hắn sẽ không để ý tới. Công Tôn Chỉ vớt ve ngựa trên cổ lông bẩm, nghiêng đầu, sau đó nhìn lại phía trước, này chính là ta lo lắng, ta chính là phụ thân chỉ là đem Lưu Thị giam cầm, lại làm cho Công Tôn Tục ngồi hữu Bắc Bình, tuy rằng nhìn qua như là từ trong quân hái được đi ra ngoài, nhưng hiển nhiên hắn vẫn là làm hai tay chuẩn bị, vạn nhất có một ngày ta đột nhiên chết rồi, hắn ý nguyên có người nối nghiệp. Hắn vô về bẩm ngựa nói chuyện, đột nhiên phía sau đội ngũ truyền đến gào thét, đoàn đoàn binh khí liên tiếp giao kích tiếng vang, sau đó liền nghe Diêm Nhu thanh âm vang lên đến. Liền một cái đại hán xấu xí, ngăn lại hắn. Bên kia còn có một cái cưỡi ngựa, đi đem hắn đánh xuống. Đột nhiên phát sinh hỗn loạn, Công Tôn Chỉ từ địa đồ bóng mờ thượng nhìn thấy hai cái chấm đỏ nhỏ, một cái đang cùng mười mấy tên lang kỵ hỗn chiến, một cái khác bồi hồi tại phụ cận, tầm mắt từ trên bản đồ thu hồi, hắn cùng Thái Diệm hướng bên kia nhìn sang. Tựa hồ là có một người từ phía sau lại đây cùng hậu đội Diêm Nhu quân đội sở thuộc phát sinh xung đột. Dám một mình hướng mấy ngàn người xung lại, hoặc là kẻ ngu si, hoặc là chính là đối với mình vô cùng tin tưởng. Đưa ta ra hổ. Vung lên thiết kích cự hán đập qua một cây đầu thương, khoan hậu bàn chân đem đầu thương ép trên đất, cánh tay phải vung một cái, thiết kích mặt trái đánh vào bụng ngựa thượng, chiến mã hí lên đứng thẳng người lên, đem trên lưng Hát Sơn kỵ sốc xuống đồng thời, bàn chân buông ra đầu thương, một cước đạp bay đối diện thân hình. Xung quanh có chút chen chúc, nhưng trường thương vẫn là trên dưới cùng đến. Cái kia thô hán thân thể khôi ngô to lớn, nhưng thân thủ cũng là nhanh nhẹn, một đôi thiết kích vùng vẩy tại đâm tới binh khí đi rồi một cái qua lại, quay người nhảy ra vây công tới được vòng chiến. Bị đối phương cấp tốc kết trận cho sợ hết hồn, sau này lại lui mấy bước, điều khiển một đôi thiết kích, trong miệng hô to, lấy nhiều thắng ít, có gì tài ba, đem ra hổ trả lại ta, chúng ta trở lại đánh qua. Thật cuồng khẩu khí, hoa hùng đến linh giáo. Chúng kỵ bị chen tách ngay mắt. Nắm trường đao bóng người phóng ngựa chạy vội mà ra, chiếu đầu chính là một đao, đoàng nổ vang, chiến mã lực trùng kích, thêm vào hoa hùng vùng đao lực cánh tay, lưỡi đao bổ vào thiết kích thượng, đốm lửa nhỏ lóe lên một cái, đối diện giá kích to lớn thân hình bị mạnh mẽ rời lại trượt ra đi một đoạn, đổi làm người thường đỡ lấy này một đao, coi như không có bị đánh chết, cũng sẽ bị to lớn lực đạo va bay ra ngoài, nhưng mà cái kia cự hán run lên hai tay, song kích. Đoàng đoàng va chạm, lộ ra răng vàng lớn. Trở lại. Đừng đánh. Ta là tới nương nhờ vào ai, đừng đánh a. Hai âm thanh đồng thời vang lên, Tào Ngang bị vài tên Hát Sơn kỵ truy đuổi, vừa vung vẩy thiết kiếm chống đỡ, vừa kêu la, lúc này Công Tôn Chỉ cũng từ phía trước lại đây, vẫy vây tay, truy đuổi thanh niên mấy tên kỵ sĩ vừa mới lặc ngừng chiến mã, ánh mắt của hắn một bên khác là đang đánh vào nhau hai người, cái kia cự hán râu quai nón tỏ rõ vẻ, da rẻ ngăm đen thô lỗ, lộ ra ở bên ngoài trên người, cánh tay, bắp đùi bộ lông cực kỳ dồi dào, lại như một con sơn dã cự hùng. Binh khí va chạm, cầu chắt bắp thịt phồng lên, hoa hùng ra sức đặt ở lưỡi đao bức bách đối phương. Từ trên cao đi xuống, hai người giằng co kề, Phương mới nhìn rõ đối phương đầy dây sát niệm cả khuôn mặt, viền mắt chừng như chuông đồng, nhìn chăm chú khiến người ta sợ hãi, như trong miếu trận mắt kim cương, thoáng nhìn trong nháy mắt, cự hán gào thét hai tay đi lên đỉnh đầu, binh khí trong đó, phát sinh kim loại ma sắt vặn vẹo thanh, nhấc chân liền một đạp, hướng về trước người chiến mã chân trước đá ra ngoài. Đoan một thoáng, huyết nhục vang trầm. Chiến mã hí luật luật hí dài một tiếng, tại chỗ lảo đảo bước động mấy lần, thiết kích đỉnh mở gan bàn tay đao một giây sau, cự hán thân hình xông tới, đem chiến mã cái kia bị thương chân trước ôm lấy. A! Trên hai tay gân xanh nô lên đến, phát sinh gào thét bóng người ra sức hướng lên trên hất lên, chiến mã ầm ầm truy lộn một vòng lăn, bốn vó loạn đá. Hoa hùng cũng tại ngựa ngã xuống trong nháy mắt nhảy xuống, trước mặt thiết kích vanh một thoáng chém qua đến, bên này lảo đảo dừng lại thân hình hoành đao chặn lại, kích trăng lưỡi liềm đặt ở trên chôi đao. Cự hán trực tiếp đem hoa hùng hướng phía sau phổ biến, lộ ra bản chân bước động, trên mặt đất bùn đất bị dẫm vỡ toang. Bên này mọi người thấy này ác hán vũ nghệ lợi hại, khí lực cũng từng thấy lớn nhất một cái, trong đội ngũ lấy vũ dung tăng trưởng hoa hùng không còn chiến mã đỏ sức sau, thuần lấy vũ lực cùng lực đạo tranh tài, hoàn toàn tại đối phương cuồng bạo thế tiến công có vẻ lực chết. Không muốn lấy tính mệnh của hắn. Công Tôn Chỉ xách đầu ngựa nhìn cái kia cự hán, trên mặt rốt cuộc lộ ra mừng rỡ vẻ mặt, phất tay như vậy phân phó. Trong đám người, Triệu Vân Đề Thương cưỡi ngựa lại đây, thúc vào bụng ngựa khua thương cấp thượng, bên kia đoàng 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 mấy cái va chạm, Hoa Hùng cắn răng đem đối phương đỉnh mở, cự hán trong một cái tay khác thiết kích toàn lực đánh xuống, gan bàn tay đao hoành tuột tay về phía sau bay, trôi đao đánh vào trên ngực, Hoa Hùng kêu rên liên tục rút lui, cũng là một cước đá vào đối phương bụng, sau đó vừa mới ngã xuống. Cự hán muốn cấp thượng vung kích, thiết kích đập xuống trên không trung ngừng dừng lại, tiếp theo trong không khí phát sinh tiếng chiêng, bạch mã từ bên nhảy vọt, bóng thương đột nhiên xuyên qua thiết kích nhĩ dạn nước hướng lên trên vẩy một cái, cự hán một tay nắm khẩn, thiết kích cũng chưa từng xuất hiện bay lên trời hình ảnh. Hung ác mặt trừng trừng, trở tay chính là bên sông lại chiến mã hung manh một chém. Đoằng. Trên lưng ngựa, Triệu Vân làm động tác giống nhau, trở tay rút ra bên hông bội kiếm hướng đón đỡ, một cái tay khác đem long đảm thương rút hồi, thôi thúc bạch mã bắt đầu chạy, vẻ mặt cũng không thoải mái, tay trái cầm kiếm cản một thoáng, hiện nay có chút hơi run. Cự hán a ha, đá lên chân hạ một tảng đá, làm, đầu thương lăng không đem đánh vật ra, kinh vang bên trong, tảng đá đánh tới bên đường cây cái, nhấc lên một khối vỏ cây đến. Vỏ cây tung bay, lá cây như mưa bay là tả rơi xuống, chạy nhanh chiến mã kéo dài ra một đạo rõ ràng phân cách vết tích, phía trước, nắm song kích cự hán phát sinh quát tầm, thân hình ầm ầm đẩy mạnh, bàn chân tại mỗi một khắc mánh đạp, rơi vào bùn bên trong nháy mắt, cất cao. Hướng tuấn mã bóng người tiến lên phương hướng nện xuống. Triệu Vân tuấn lãng gò má tại bay tán loạn hạ xuống lá cây bên trong bất động như núi, đột nhiên kéo dây cương chuyển qua đầu ngựa, song kích hạ xuống sát qua đầu ngựa, cánh tay đột nhiên giọ ra, trường thương kịch liệt cấp tốc từ đối phương eo nhỏ chọc tới. Soạt lá cây nhẹ văng lên, cự hán sau khi hạ xuống cũng không tiếp tục lên, bưng khố, ngăm đen mặt trong nháy mắt ước đến đỏ chót, trừng mắt mắt to kêu la. Chém giết quy chém giết, cởi quần của ta tính thế nào? Vị này tráng sĩ, đắc tội rồi. Triệu Vân cũng cảm thấy muốn thắng cái tên này xác thực không dễ, trước mắt vốn là mưu lợi, liền đem nhánh cây kêu biên chế váy dùng đầu thương đổi cho đối phương, chỉ là các hạ đột nhiên tập kích chúng ta, đến cùng là cớ gì. Đang khi nói chuyện, có đồ vật bay giữa không trung, đang buộc vào cây quần cự hán xoay người tiếp được, mang theo mùi tanh, nhưng là một tấm da hổ, hắn sửng sốt một chút, bên kia Công Tôn Chỉ xuống ngựa lại đây. Người tên là gì? Cái kia ác hán nhìn một chút trong tay da hổ, lại trừng mắt đối phương, Điển Vi. Ngươi cũng muốn đến thử xem, ta này đôi thiết kích. Ta võ nghệ không được, Công Tôn Chỉ cười lên, sau đó vô vô ngực, nhưng lòng dạ ác độc. Ngươi ở trong núi qua khổ đốn, nói vậy là phạm tội chứ. Nay Điển Vi sắc thực sinh khôi ngô cao to, dày đặc râu ria rậm rạp, ánh sáng đầu tiên nhìn liền cảm thấy có cô giữ tận hung ác khí thế, bất quá nghe được Công Tôn Chỉ vấn đề, hắn mím mím môi, đem song kích duệ tới tay bên trong, ác hạ âm thanh, là đồng hương báo thủ, giết người, mới trốn vào trong núi, các ngươi nhiều người. Muốn câu muốn giết, bất quá ta cũng sẽ không bó tay chịu trói, chết cũng muốn giết nhiều mấy cái. Người là giết người a? Điển Vi trong lòng để phòng lên, lùi về sau nửa bước, liền nghe bên kia lại nói. Giết mấy cái? Không có mấy qua. Có ba bốn đi. Lúc này, mọi người xung quanh phát sinh tiếng cười, hắn gào thét, các ngươi cười cái gì? Đại hăng kia. Ta cho ngươi biết Hoa Hùng che ngực cũng cười lên, chúng ta tại trên thảo nguyên làm mã tặc, giết người có thể so với ngươi đây nhiều quá nhiều rồi. Dứt khoát ngươi cũng đừng khổ hề hề chờ trong núi, theo chúng ta đi trên thảo nguyên giết hồ lỗ, cướp tiên ti, người ô hoàn nữ nhân cùng dây bò, thế nào? Tính cả ta. Tính cả ta. Một bên khác, Tào Ngang dắt ngựa vội vã chạy tới, giơ cánh tay lên. Ta cũng muốn đi thảo nguyên, với các ngươi một đạo giết hồ lỗ. Mọi người không quen biết hắn, bất quá Công Tôn Chỉ gặp qua một lần, về phần tại sao người này sẽ theo tới, hắn hiện tại không có đi suy nghĩ, mà là nhìn trước mặt cự hán, làm sao? Một mình ngươi chờ trong núi cùng dã thú làm bạn, chung quy đáng tiếc một thân dũng lực. Đến bên kia, có rượu không? Có. Có thịt ăn? Có. Không ưa người, cũng có thể giết. Có thể. Còn có. Nữ nhân. Công Tôn Chỉ hất lên áo khoác, ngươi muốn bao nhiêu? Đại hán kia đem song kích quăng trên đất, một vỗ ngực, ta theo ngươi làm rồi. Bất quá trước tiên lấy chút rượu đến, trong núi mấy tháng, trong miệng đều biệt ra cái chim đến. Mọi người cười to. Liền ngay cả Thái Diễm che miệng cười khẽ, hiển nhiên đối cái này lô mãng đại hán khá là tán đồng, không chỉ là võ nghệ thượng, càng là đối phương phong khoáng tính cách, lúc này không ít người đem bên hông rượu túi cởi xuống để đưa tới. Bên kia, Điển Vi cũng không cự, một cái túi tiếp theo một cái túi chè chén. Không lâu sau đó, đỏ cả mặt, chóng mặt ôm cái kia trương hổ bị nằm nhoài trên lưng ngựa theo mọi người lên đường, sau đó, một đường cảnh xuân tiết ra ngoài. Chương 150, hai họa bất ngờ tư mã ra. Phu quân. Thiếp thân mang ý nhi, phu nhi ra ngoài đạp thành, cả ngày đọc sách sẽ ngốc. Đi thôi, sớm chút trở về. Nhìn thê tử nắm hai cái 11-12 tuổi đại nhi tử, mang theo đông đảo người hầu ra cửa viện, thân hình tuấn vĩ nam nhân, một thân thanh phản thâm ý hề, eo hệ đại mang, có vẻ lỗi lạc rộng lượng, mái hiên hạ đứng một trận, chim tước đứng ở đầu cảnh cây vui vẻ hót vang, hắn xoay người trở lại chính sảnh ở trong. Bên trong mơ hồ có nhỏ giọng tiếng đọc sách, chính là từ một tên khoảng chừng 20 thanh niên trong miệng đọc diễn cảm, nhìn thấy phụ thân cau mày từ trước người đi qua, sau đó thả xuống thẻ tre. Nếu vương thái thú tướng chiêu, đều có thể hay đi trước ứng phó một thời gian, cũng làm cho phụ thân trong lòng chẳng phải phiền nhiễu. Qua đi nam nhân sau khi ngồi xuống, lắc đầu một cái, đem một quyển trải ra thẻ tre thu hồi đến, phóng tới bên cạnh giản chồng mặt trên, nghe được lời của con, trong trầm mặc, vẫn cứ duy trì uy nghi. Bá đạt, hiện nay thiên hạ hỗn loạn, các đường quân trưởng, thứ sử cầm binh tự trọng, này thời loạn lạc chi như đã lên, sao có thể tùy ý cùng bọn họ bấu víu giao. Nuôi trí đường làng, đóng cửa tự thủ, chờ cơ hội cũng là trọng yếu một bước, đừng để bị ngoại giới hỗn loạn quấy rầy tự thân. Lời nói dừng một chút. Huống hồ Vương Khung cũng không phải thành đại sự người, lệ thuộc bậc này mục nát chi cây, sớm muộn cũng sẽ liên lụy nhà ta. Vâng, là hài nhi phập phồng thấp phỏng. Thanh niên tên là Tư Mã Lang, đối diện nam nhân chính là phụ thân hắn Tư Mã Phỏng, từng làm quận quan, Lạc Dương lệnh, kinh triệu ý ỉa, đồng trắc nhập kinh sau, quyết định thật nhanh từ chức quan, mang theo gia đình rời đi Lạc Dương trở lại Hà Nội Ôn huyện lao ra, đóng cửa tạ khách. Dù là như thế, hắn Tư Mã như trước là dĩnh xuyên danh môn, mỗi ngày đến nhà giả nối liền không dứt. Mà Hà Nội quận thái thú Vương Khung chính là một người trong đó, thảo đồng may mắn sống một mạng, trở lại trị sở bắt đầu mời chào hào kiệt, nhu sĩ, tự nhiên cũng là đối này thời loạn lạc nổi lên tranh hùng chi tâm, nghe nói Tư Mã Phỏng từ dĩnh xuyên thiên về nhà, chính là đăng môn bái phóng qua mấy lần, trong bữa tiệc trò chuyện với nhau thật vui, nhưng đại khái là không có có kết quả. Mất kiên trì Vương Khung, chính là hạ xuống chiêu lệnh, để Tư Mã Phỏng cùng với con trai Tư Mã Lang tiền nhiệm liên quan. Đối với kết quả như thế, Tư Mã Phỏng đương nhiên sẽ không để ở trong lòng, chỉ là phiền muộn không thôi mà thôi. Tự hiếu kính Lý Tư Mã ra đi xa huyện ồn, trên đường con đường thỉnh thoảng sẽ có một hai tòa hương tập. Long lanh năm tháng ngày hè, xe bỏ chầm chậm vững vàng, vén rèm lên hướng ra phía ngoài hô to gọi nhỏ. Tư Mã Phu nhìn từ trước mắt qua đi chợ hưng phấn không thôi, đối lập cái này 11 tuổi ngoan đồng, so với hắn lớn hơn một tuổi Tư Mã Ý chính là yên tĩnh ngồi ở bên cạnh mẫu thân, tĩnh lặng nhìn dẫn tới thư tịch, ném đi bên ngoài, nhưng là có vẻ lao thành. Tất cả cùng bình thường không khác một ngày. Bọn họ qua đi chợ, túm năm tụm ba người kỳ quái trà trộn như quen thuộc cùng một ít bán hàng rong, hương thân đánh tới bắt chuyện, tiện đường nói bóng gió hỏi thăm một ít tin tức, sau đó lặng yên rời đi. Trên chợ, Thu mua mấy bóng người đi ở người trong thôn quầy hàng trước chọn một vài thứ, phía trước một đôi nam nữ có vẻ thân mật, nữ như này ngày hè ánh mặt trời giống như long lanh, da thịt trắng nõn mềm mại, vóc người cân xứng phong vận, một thân màu hồng quần áo, kéo phụ nhân búi tóc, thỉnh thoảng hướng bên cạnh một thân thường phục buộc quan nam nhân thao túng trong tay vô ý được tiểu vật. Phu quân. Sau khi trở về, muốn lại mua được những thứ đồ này liền khó khăn, không bằng. Nhiều mua một ít trở lại. Vài tên tùy tùng thị vệ, trong tay nhấc theo túi vải, hầu như đã nhanh đầy, Công Tôn chỉ trong chiều liếc một cái, lông mày không khỏi nhảy một cái, những thứ đồ này tại thượng cấp quận hẳn là có bán, coi như không có, vi phu cũng sẽ để tiểu thương mang cho ngươi một ít lại đây chính là. Đang khi nói chuyện, một tên lang kỵ đi tới, thấp giọng trò chuyện vài câu sau nên rời đi trước. Thái Diễm liếc nhìn nhìn rời đi bóng người, bĩu môi, đem mới từ hàng xén thượng cầm lấy đồ vật lại thả xuống, vỗ tay một cái, vãn qua trượng phu cánh tay, chuyển đạo đi trở về. Không mua. Không mua rồi. Xem ra phu quân có việc muốn làm. Gắn bó hai bóng người tại bảo vệ quanh hạ ra tòa này chợ đi ra phía ngoài, không lâu sau đó, đó là một rừng cây, có vẻ hoang vắng, cách mười mấy trượng khoảng cách, cũng có thể nghe được ngựa tiếng hót. Công Tôn chỉ đem thê tử nâng lên một thất dịu ngoan ngựa, để 200 tên lang kỵ cùng Triệu Vân, Tào Ngang lại đây, dặn dò, mang phu nhân đi đầu. Người sau không có chối từ, chỉ là Tào Ngang có chút không rõ, tỉnh tỉnh mê mê theo rời đi. Trên lưng ngựa, nữ nhân tự nhiên hiểu chuyện, cũng không nói thêm cái gì, đối trượng phu gật gật đầu, cùng bảo vệ mình Triệu Vân cùng với 200 tên lang kỵ hướng bắc chậm rãi mà đi, đi lại bên trong, nàng quay đầu lại liếc mắt nhìn đã xoay người quay lưng nam nhân, mím mím miệng. Kỳ thực trước có mấy lời không có nói ra. Phu quân, có thể hay không không thiếu tiểu hài tử nàng sờ sờ bụng dưới, nhẹ giọng nỉ non. Lâm Dã bên này, nôn nóng khí tức tại di động, người chung quanh ảnh, ngựa ảnh dày đặc, tại trong rừng, đồng nội thượng liên miên kéo dài trải ra, còn có người đang từ trong rừng tung nước tiểu đi ra, Công Tôn chỉ phiên lên lưng ngựa, lặc qua đầu ngựa, hôm nay cùng ngày xưa cướp nhà giàu không giống, cũng không có đúng sai móng ngựa bước động chuyển ngoặt, hắn nói. Vì lẽ đó, không giữ lại ai. Thủ lĩnh cùng gia đình kia có cửu án. Buộc lên bên trong khố ác hán từ trong rừng đi ra, khoác lên một thân dùng da hổ làm thụ hạt, còn lại một bên Liêu bị Thái Diễm làm đỉnh đầu da hổ mũ mang trên đầu, nhìn qua hào quang sặc sỡ. Hiện tại không có, không qua lại sau sẽ có bên kia, hơi há miệng, ngôn ngữ lạnh lẽo. Điền Vi đụng một cái thiết kích, gật đầu, được, có cửu án vậy thì báo, trời tối động thủ. Không cần, trực tiếp qua đi giết vào gia đình hắn. Thanh âm nói chuyện qua đi, tình cờ chim hót từ trong rừng vang lên, sau đó kinh sợ đến mức bay lên đến, đồng nội thượng vang lên móng ngựa một mảnh nổ vang âm thanh, sán lạn thiên quang trở nên âm hối, hơn 3.000 nói kỵ binh bóng người đao thương ra khỏi vỏ đạp lên khô ráo bùn đất, hướng phương xa tòa kia tả quan lại ngựa hai chữ làng xóm đẩy qua đi. Bắt đầu trời mưa. Trời mưa lớn, tí tách đánh vào mái ngói thượng, theo mái hiên hạ xuống, dệt thành rèm trâu. Mẫu thân bọn họ hôm nay còn muốn đi đạp thành, trước mắt sợ là trên đường liền muốn chuyển đạo trở về. Có chút mệt mỏi Tư Mã Lãng thả xuống thẻ tre, đi tới mái hiên hạ nhìn ào ào trời mưa, hấp một cái lạnh lạnh hơi nước, chính là đối trong phòng phụ thân cười nói một câu. Lần trước tam đệ chính là gặp mưa sinh bệnh, lần này chỉ mong không biết. Nói còn chưa từ nói xong, đột nhiên chỉ nghe a một tiếng hét thảm, như là từ cửa viện bên kia truyền đến, âm thanh rất khốc liệt, lại như người trước khi chết phát sinh tuyệt vọng cùng sợ hãi kêu thảm thiết. Xảy ra chuyện gì? Thanh niên nhìn phía truyền đến kêu thảm thiết bên kia, Tư Mã Phòng cau mày từ trong phòng đi ra, tiếp theo đón lấy lại là vài tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, ánh mắt đột nhiên dùng mình, quay người trở lại từ trên vách tường lấy ra một thanh kiếm, nhanh đi triệu tập ra tướng môn khách, nghĩ đến có quý khách tới cửa. Vội vàng triệu tập nhân thủ lại đây, Tư Mã Lãng chỉ huy vài tên tâm phúc, đem trong nhà tất cả mọi người tập hợp tại chính sảnh, tạo thành trận thế hưu gọi tặc nhân tiêu diệt từng bộ phận. Người chung quanh tản đi. Hắn cũng tìm một thanh trường kiếm hộ thân, nhìn một chút phụ thân chấn định cầm kiếm đứng ở mái hiên hạ, hắn liền cũng là học lên, mới vừa đem mũi kiếm lập đến trên đất, tiền viện bay lên khói đặc, thế lửa hướng bên này lan tràn tới. Không lâu sau đó, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ phương hướng khác nhau chuyển đến lại đây, Công Tôn Chỉ nhấc theo mang huyết loan đao, nhanh chân mà đến đói bụng, xuất hiện ở hai cha con trong tầm mắt, hắn nhìn bên kia, lộ ra dữ tợn. Nếu muốn học Tư Mã ý, cái kia thật sự nhất định phải chết. Giết. Loan đao vung ra. Chương 151, tàn sát. Một mưa to ào ào mà xuống, rội rửa mặt đất sền sệt huyết tương, hoang mang hoảng loạn bước chân dâm lên, hoảng loạn bóng người chạy loạn, tầm mắt của hắn tả hữu, đâu đâu cũng có đánh bay ngã xuống đất thi thể. Sau đó, dưới chân bị một bộ còn chưa chết thấu thân thể ôm lấy chân bột, ngã tại dòng máu ở trong, tình thế cấp bách bên trong danh gian này phó dùng chân đi đạp đạp tên kia tuổi khá nhỏ bé nha hoàn. Soạt. Nước động bắn lên đến, hắn quay đầu nhìn về phía một bên khác. Lưỡi đao chiếu đầu chém lại đây, không đầu thi thể về phía sau ngã xuống, đầu người trên đất lăn, cầm đao tặc phỉ một cước đem đầu lâu đá văng ra, kế tục truy sát còn lại chạy loạn bóng người. Toàn bộ làng xóm hỗn loạn lên, có người còn tại trong phòng không biết xảy ra chuyện gì, mở cửa nháy mắt, đồ đao liền chém tại mặt thượng, sau đó giết người bóng người vọt vào trong phòng điên cuồng vung đao, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng truyền ra, máu tươi ở tại trên cửa sổ. Đình viện, mái nhà cong hạ tung khắp dòng máu, thi thể ngang dọc trải ra. An mặc rách nát áo da làng kỵ truy đuổi đoàn người, mặc kệ nam nữ già trẻ, giết tới, vung vẩy lưỡi đao đánh chết, coi như có người muốn vượt lên vách tường nhảy tường thoát đi, cũng bị trường thương đóng đinh ở phía trên, toàn bộ làng xóm trước sau trái phải, mấy ngàn nói vung vẩy binh khí bóng người tràn vào đến. Hơn 1.000 tên Hắc Sơn kỵ vốn là trong núi tặc phỉ, giết người cướp của, vào nhà cướp của tự nhiên cũng là cực kỳ thành thạo, mà còn lại 2.0003 tên làng kỵ có bộ phận là giết chóc quen tay, theo Công Tôn Chỉ từ Bắc cướp được Nam. Bất luận là chiến trận chém giết, vẫn là giống như vậy tàn sát đã không phải một lần hai lần. Mà Tư Mã gia tòa này làng xóm vốn là văn nhân thế gia, tuy cũng có gia tướng hộ viện, môn khách nhưng đến cùng đám này giết người thành tính kẻ ác cách nhau rất xa, huống chi còn không có nửa điểm chuẩn bị dưới tình huống. Làm 3.000-4.000 người giết lúc tiến vào, dù cho bên trong trang làm ra phản ứng, trung tâm đình viện rìa ngoài phòng nhỏ, ngoại viện người hầu, nha hoàn, cửa phòng, hộ viện cơ hồ bị dũng vào làng kỵ. Hắc Sơn kỵ tàn sát hết sạch, không thể trốn đi đâu được. Tàn sát thúc đẩy đến trung tâm chủ nhà trạch viện, Tư Mã gia còn có hơn 100 người hướng bên kia chạy trốn qua đi, trong đó còn có thật nhiều hộ viện, gia tướng, nhưng lúc này đã bị đối phương giết sợ hãi, dám chống lại đại thể đã chết, tán loạn đám người chuyển đến khóc gọi âm thanh. Một người trung niên phụ nhân kéo hai cái còn nhỏ bóng người, trong lòng nàng ôm một cái 7-8 tuổi đại hài đồng, một cái tay khác đem gần như tuổi tác nam đồng giao cho phía trước một tên nha hoàn. Người mau dẫn thượng năm công tử. Người chạy nhanh một chút. Nha hoàng kia theo bản năng đưa tay đón tên kia hài đồng, phía sau, thô to bản chân soạt bắn lên bọt nước, một thanh đoản kích xẹt qua màn mưa, giọt nước mưa đụng tới kích thân phá vỡ vụn ra, kéo dài ra một đạo chân không vết tích, một giây sau, chính là phù một tiếng, huyết nhục xé rách tiếng vang, nha hoàn kia đưa tay ngừng lại, thời gian giống như chậm lại, đứa bé tại nàng trong tầm mắt chậm rãi xé thành hai nửa. Máu tươi bắn lên trên mặt nàng, phát sinh a. Sợ hãi rít gào. Khôi Ngô như sơn nhạc cự hán nhấc theo một nhánh thiết kích đi tới nàng bên cạnh, nhìn một chút trên đất cắt thành hai đoạn thi thể, đưa tay đã nắm hải đồng búi tóc, đem nửa người trên để ở trong tay, trở tay một đâm, đem còn tại rít gào nữ tử từ trong miệng xuyên xuyên, rút ra sau, thân hình kế tục cất bước tại như chút nước mưa to bên trong, xung quanh đông nghìn nghịt một mảnh lang kỵ lan tràn qua đi. Gấp gáp đại trong mưa, Tư Mã phủ thượng chính sảnh, may mắn mạng sống chạy trốn tới bên này không đủ trăm người, hài tử tiếng khóc, người bệnh thân. Ngâm, hỗn loạn bất ham, Tư Mã phòng một bước không lùi phân bố hộ viện, ra tướng phòng ngự gian nhà bốn góc cùng với chính sảnh cửa lớn, lúc này hắn nhìn thấy trung niên phụ nhân ôm con thứ tư Tư Mã quỳ lại đây, tầm mắt lại nhìn một chút phía sau không xuất hiện nữa ôm hài tử bóng người, đại khái là rõ ràng. Phụ thân, đừng nói. Ngũ đệ hắn, ta tên ngươi đừng nói. Tư Mã Lãng quay đầu giống to, viên mắt đỏ chót, hôm nay ta Tư Mã gia đột nhiên bị thai ách, sao có thể khóc sướt mướt như cái phụ nhân. Trước tiên đem tặc nhân đánh đuổi, đại thù sau này lại báo. Hắn tuy rằng bi thống, nhưng uy nghi vẫn còn, dưới gối tám con, trừ gia trưởng tử 21 tuổi, còn lại đều tuổi nhỏ, có chút lại đây hắn bên này, có chút còn chưa từng có đến, hiển nhiên đã phát sinh bất trắc, hắn rất muốn chất vấn những tặc phỉ, tại sao muốn giết ta Tư Mã gia cả nhà. Chúng ta có thể đã làm sai điều gì? Tầm nhìn bên trong, tặc nhân nước chảy không lọt xuống lại đến bên này, chính sảnh bốn góc hộ viện ra tướng liều mạng chống lại, nhưng mà cuối cùng ít người, chỉ chốc lát sau, thi thể xây tại mái hiên hạ, trong mưa, đối mặt chính sảnh cửa lớn tặc phỉ lui lại một con đường, cái kia cả người ướt đẫm bóng người cao lớn đi tới, đối phương bên cạnh một đạo càng thêm khôi ngô to lớn thân hình tiến lên, từ trong tay vứt xảy ra điều gì đổ vật, ném bên này. Một giọt máu tươi từ không trung tiên ở trên mặt, Tư Mã phòng xoa xoa, trên đầu ngón tay là một vệt vết máu, vành một tiếng, ngã tại hắn bên chân chính là nửa đoạn còn nhỏ thi hài, chính là hắn con thứ năm Tư Mã Tuân. A Tư Mã Lãng lảo đảo chạy tới ôm lấy thi thể trên đất khóc lên, sau đó một tay tóm lấy bên chân trường kiếm lại đúng đấy một tiếng, hướng trong mưa xuống tới, bên cạnh Tư Mã phòng đem hắn kéo trở về, con mắt chết nhìn chòng chọc phía trước trong mưa bóng người kia, đôi môi run, mở ra, vị này đại vương nếu là cần tiền tài đều có thể cử người nói một tiếng chính là. Tư Mã phòng hai tay dâng, thế nhưng đại vương không ở sơn giã tung hành, nhưng đến ta quý phủ tùy ý giết chóc, là đạo lý gì? Công tôn chỉ là tĩnh lặng đứng ở trong mưa, sau đó vây vây tay, xung quanh có người từ phòng chứa củi tìm đến củi khô chất đống ở mái hiên hạ, trong mưa bóng người chậm rãi đi tới, bên kia thanh niên mới vừa giơ lên kiếm, áo khoác nhấc lên, mang theo liên tiếp thủy châu, trở tay một đao đánh cho đối phương lảo đảo lùi về sau, công tôn chỉ một tay lơ lửng loan đao, một tay ôm trầm Tư Mã phòng vai, hạ thấp âm thanh. Nếu là ta công tôn chỉ không có tới đây, tương lai thiên hạ này sẽ họ Tư Mã. Ánh mắt của hắn đảo qua trong phòng mang theo sợ hãi cả đám, âm thanh bằng phẳng đè nén. Nay trong phòng người cũng đều sẽ bởi vì một người mà đắc đạo gà chó lên trời. Nhưng ta chính là đến giết người a, không có bất kỳ đạo lý gì. Tư Mã phòng mím môi, ánh mắt hung ác, ngươi đến cùng muốn nói gì? Quét sạch cản trở mà thôi. Công tôn chỉ vỗ vỗ bả vai hắn, nhẹ giọng nói câu, sau đó đẩy đem đối phương đẩy trở về nhà bên trong té ngã. Xoay người một lần nữa đi trở về, giơ cánh tay lên. Không xa Tư Mã Lãng vội vã chạy vào đi nâng phụ thân, ngón tay ngoắc ngoắc, dưới mái hiên, mọi người nhen nhóm cây đuốc, ném tới bó củi trồng thượng. Đùng đùng thiêu đốt ngọn lửa dần dần dẫn ra đại hỏa, mấy hơi thở mãnh liệt bốc cháy lên, trong phòng Tư Mã ra người hầu, người nhà nghe thấy được khói đặc, kinh hoàng rít gào muốn trong phòng chạy ra, nhưng mà cửa phòng ngoảnh đóng lại, nhen nhóm củi trồng bị người dẫn tới bên này, phải đi đường giam giữ. Thả chúng ta đi ra ngoài. Khắc khục. Chúng ta không hề làm gì cả quá a, van cầu buông tha chúng ta đi. Kịch liệt thế lửa thiêu đốt mái hiên, cửa sổ, tràn ngập khói đặc tại trong phòng sặc ra chính là người dậy đặc tiếng ho khan, tan nát cõi lòng kêu gào bên trong, có người lao ra hỏa diễm, toàn thân tơ lụa mang theo ngọn lửa hừng hực chạy đến trong mưa lan lộn, trước mắt bị người đóng đinh trên đất. Ác tặc. Tư Mã phòng chạm tới cửa, hắn đã toàn thân là hỏa, âm thanh vang dội tự hỏa bên trong gào thét, ta không biết các ngươi có phải là bị người nhờ vả đến giết lao phu cả nhà. Ngươi cái kia cớ khiến người ta cười cười, ta cho ngươi biết. Tư Mã gia sẽ không liền như vậy đoạn tuyệt. Mái hiên oanh đổ sụp xuống, mai táng âm thanh. Trong mưa, công tôn chỉ xoay người nhanh chân đi ra ngoài. Tư Mã Lãng, Tư Mã Quỷ, Tư Mã Tuân, Tư Mã Tiến, Tư Mã Thông. Đi tới ngoại viện ngưỡng cửa, bước chân đột nhiên dừng lại, con trai của hắn còn chưa có chết tuyệt, mới 5 cái. Màn mưa phía trước, càng xe ép qua nước động tiếng vang, ánh mắt nhìn sang. Xe bỏ chậm chậm mà đi, bên trong buồng xe phụ nhân ôm một tên buồn ngủ đồng tử, đang cùng bên cạnh tuổi tác so sánh lớn một chút hài đồng nói chuyện, ngựa khí có chút tiếng đối. Hôm nay khí trời còn rất tốt, không ao ước nhưng là trời mưa, nương vốn định mang huynh đệ ngươi hai đi ra ngoài đi một chút. Không có chuyện gì mẫu thân, trời hôm nay không tốt, tổng còn có lần sau. Tư Mã Ý non nớt trên mặt mang theo láo thành. Đang khi nói chuyện, ngoài xe đột nhiên vang lên phu xe ai nhà kêu to, phụ nhân vội vã mò lên mảnh nhìn sang, cùng cửa lớn bên kia một đạo tầm mắt đối đầu, con ngươi đột nhiên co rụt lại, hét lớn, nhanh thay đổi phương hướng. Phu xe kia cũng là bất chấp, vừa xả kéo dây cương, vừa lấy ra trên bắp chân đoạn kiếm đâm vào trâu trên ông, trâu giả bò ưu trường kêu một tiếng, bị đau hạ giết mở móng lao nhanh lên, càng xe điên cuồng chuyển động, mang theo phượt phượt tiếng vang chạy trốn lên. Cửa viện bên trong, Công Tôn Chỉ phất tay, lần lượt từng bóng người tuôn ra xoay người lên ngựa, hô quát phóng ngựa đuổi theo. Phượt, phượt phượt phượt. Xe bò điên cuồng chạy lên quan đạo, một đường hướng chợ bên kia qua đi, bởi vì hạ lên mưa to duyên cớ, tập hợp hương thân đã tàn đi, chỉ có thu thập quầy hàng tiểu thương hoặc lão nông đang chuẩn bị rời đi. Phương xa, xe bò điên cuồng ép qua cái hố nước động, khái va chạm chạm, thùng xe cũng tại lay động, cả đám vội vã chạy đi tránh né, ầm 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 xe bò lật đổ làm bán lẻ quầy hàng. Các loại giá gỗ, thương hàng, đồ ăn lưu lại dài mấy chục mét tàn tạ. Giống như là Tư Mã Gia xe bò. Đồ vật của ta a. Đi. Đi Tư Mã Gia phải bồi thường. Tiểu thương lão nông môn hướng xe bò phương hướng oán giận, ầm 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 tiếng vó ngựa ầm ầm ở phía sau nổ tung, mọi người lần thứ hai tả hữu né tránh nháy mắt, từng đạo phát sinh dã man hô quát âm thanh từ trước mặt bọn họ vọt tới, người sợ hãi đến gần chết. Đạp đạp đạp. Chạy nhanh trâu phía sau xe. Trước tiên liền có mấy chục con khoái mã đạp lên gót sắt truy tập tới, khoảng cách càng ngày càng gần, phụ nhân từ liêm bên ngoài giúp đầu về, sốt ruột giục phu xe, sau đó động viên hai đứa bé, một cái tay đặt tại hơi nô lên trên bụng, không phải sợ. Ý nhi, phu nhi không phải sợ, cha không có chuyện gì, hắn sẽ tới cứu chúng ta. Tư Mã Phu tại nàng trong lòng gào khóc, sợ hãi run. Bên cạnh Tư Mã Ý ngược lại cũng đúng là chấn định, bất quá tiểu thân thể vẫn là hơi run. Xe đuổi qua. Phu xe tự nhiên sợ đến không được, liên tục nhìn xung quanh phía sau, mỗi một khắc, hắn theo bản năng thu về cái cổ, một nhánh lưỡi đao chùi hắn chóp mũi qua đi, chém không một đao kẻ địch đi theo sau phía trước nói vậy là muốn ngăn tiệt, phu xe kia nhìn ngó đồng nội, lôi kéo dây cương xử rời con đường, nhưng mà to lớn tốc độ xuống, càng xe khái tại nói khẳng thượng, toàn bộ thùng xe cao cao vứt lên đến, sau đó hạ xuống, trục xe bột một tiếng gãy vỡ, một cái bánh xe thoát ly lan đi. Một bên... thùng xe nghiêng kế tục bị trâu giả lôi kéo chạy về phía trước. Kỵ binh đuổi theo, chiếu đầu một đao bổ vào chạy nhanh trâu phần gãy thượng, tiếng kêu thống khổ truyền đến, móng bò đột nhiên mềm nhũn đánh về phía mặt đất, thân thể khổng lồ trên đất lăn lộn đồng thời, bán nghiêng thùng xe cũng trong nháy mắt này càng thêm nghiêng, sau đó, triệt để lật út hạ xuống, giá gỗ, bánh xe, mặt trên tạp vật bay lượn vứt ra, chưa chết trâu giả dễ rủa móng nỗ lực bỏ lên. Bên trong buồng xe, phụ nhân đầu đầy là huyết. Từ ngã lật thùng xe trong khe hở nhìn thấy móng ngựa bồi hồi, nàng nhìn một chút ngất Tư Mã Phu cùng với đồng dạng đổ máu Tư Mã Ý, tâm trạng xoay ngang, nắm lên bên cạnh một cái gậy vỡ nhánh gỗ, ý nhi. Sau một khắc, đột nhiên đâm vào hài đồng bụng. Sau đó ôm trong lòng Tư Mã Phu, chui ra thùng xe nháy mắt, phát đủ lao nhanh tại đồng nội thượng, bồi hồi mấy tên kỵ sĩ phát sinh làm người ta sợ hãi tiếng cười, thúc ngựa đuổi theo. Trời mưa hạ, một thất chiến mã đi tới lật út giải thể thùng xe bên dừng lại. Hoa Hùng hạ xuống chiến mã cúi đầu trong chiều nhìn một chút, còn nhỏ thân thể bị một cái sắc bén đoạn mục đâm thủng, không nhúc nhích. Hắn ngồi dậy tầm mắt nhìn phía mờ mịt đồng nội, chạy nhanh phụ nhân bị kỵ binh đuổi theo, sau đó ném lăn trên đất, kéo thi thể trở lại bên này. Bên trong xe một cái, ôm một cái bụng, còn có một cái. Hoa Hùng nhìn kỹ một chút phụ nhân, sau đó lên ngựa với tay, đủ số rồi. Trở lại phục mệnh. Chính là xoay chuyển, cùng đội ngũ tụ họp một chỗ, bước lên đường về. Chương 152, lưu lại cầu thả nhân gian. Mưa to tại buổi chiều ngừng lại, mọc đầy rêu xanh thương trên cây, sâu bỏ rũng rút đi, con ve bỏ lên cây cơ thể tại ố vàng tia sáng bên trong phát sinh đơn điệu tên là, chú Lưu Đình nghỉ mát nữ tử đỡ lang trụ nhìn phía nam cuối đường, có chút xuất thần. Đối với trượng phu như vậy tính cách, nhất định sẽ đại khai sát giới, vì lẽ đó có mấy lời nàng cũng không muốn nói ra đến, để hắn do dự. Lưu lại chóp mái nhà giọt mưa rơi vào trên trán. Cảm thụ cái kia một chút cảm giác mát mẻ từ cái trán trượt xuống qua khuôn mặt, nhẹ nhàng mơn trớn bụng dưới. Đình bên ngoài, Triệu Vân Đề thương lại đây chắp tay, nói rồi phía sau thủ lĩnh đội ngũ hiện đang chạy tới tụ họp, nữ tử khoe miệng bí ra vẻ mỉm cười, còn có một cái sắp làm mẫu thân nụ cười. Mưa xối xả đến đột nhiên, lại đột nhiên dừng lại, khô ráo mặt đất trở nên lầy lội, đường núi thượng tiền tiền hậu hậu chính là cấp tốc chạy mấy ngàn đoàn ngựa thổ, bọn họ vừa hoàn thành một trường giết chóc, dù cho bị nước mưa rội rửa một quãng thời gian, khắp toàn thân như trước tỏa ra máu tanh khí tức, cùng với đối với sinh mạng coi thường. Mỗi một khắc, dâu quay nón đại hán mang theo mấy chục kỵ đuổi theo, xuyên qua trung gian đội ngũ, đem một hạt đẫm máu đầu người hiện qua đi, bỏ đi ướt lạnh áo khoác bóng người xoay đầu lại nhìn cái kia viên há to mồm, chết không nhắm mắt nữ nhân đầu lâu. Còn có hai viên đây. Ta lại không phải điện vi đứa kia, liền đứa nhỏ cũng hạ thủ được, giết chết, không đành lòng chặt bỏ đầu. Trên lưng ngựa, Hoa Hùng cũng có làm quân nhân kiêu ngạo, để hắn giết hài tử, trong lòng trung quy có chút không thoải mái. Bên cạnh vòng vo cưỡi ngựa cự hán kêu lên, ta là không làm sao biết cưỡi ngựa, nếu như biết, ta đã sớm lên. Vậy ta lại trở về đem người đầu cắt đến chính là Hoa Hùng hướng bên kia ác hán trừng trừng, chắp tay chuẩn bị rời đi. Bên này, Công Tôn Chỉ phất tay để hắn lưu lại, nếu thật sự chết rồi, cắt không cắt đầu cũng giống như vậy, đại gia là huynh đệ, không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này tổn thương hòa khí, nếu là may mắn không chết, để lại một hơi tàn, không còn gia tộc chống đỡ, là chỉ là đứa bé, chúng ta một đám hán tử còn muốn xoắn suýt, vậy thì buồn cười. Lời nói dừng một chút, hắn hồi nhìn sang con đường, sau cơn mưa hoàng hôn ánh mặt trời. Bất quá, cái kia đứa bé may mắn sống sót, lại may mắn trưởng thành, nếu là hắn còn có gan lượng, hoan nên tới khiêu chiến bầy sói. Gió thổi qua đến, hắn cười lên. Không lâu sau đó, đội ngũ tụ họp phía trước đoàn ngựa thổ, một đường hướng Bắc Triều Chính Vương, hướng Thái Hành Sơn mạch qua đi sao, giữa đường thượng, một tên trinh sát từ phía sau lại đây, qua lại qua đội ngũ đến phía trước. Khởi bẩm thủ lĩnh, có một nhánh quân đội tại truy kích chúng ta. Giống như là Hà Nội Thái Thú Vương Khuông bộ tướng. Phía trước chạy chậm chậm trên lưng ngựa, ôm thê tử Công Tôn Chỉ nhìn một chút đối phương, giơ tay lên, nghiền nát bọn họ. Mệnh lệnh ra đi, hậu đội Diêm Nhu, Khiên Chiêu dẫn Hắc Sơn kỵ đi vòng vèo về phía sau mà đi. Thiết kỵ xung trận, xé rách bình nguyên. Thiên quang hạ xuống được, sền sệt máu tươi mạn qua móng ngựa, ngã đổ lá cờ từng con chiến mã bước qua đi, quả đen từ trên cây bay nhào mà xuống, mổ phá nát huyết nục, người sinh mệnh héo tàn. Tầm nhìn cất cao, đẩy đi nghìn dặm. Phía tây Trường An, tà dương chiếu cổ điện tường thành, háng cờ cũng như trước kia bồng bềnh ở trong gió. Nguy nga hoàng thành, Quách Dĩ, Lý Quyết bước lên thềm đá, một đường thông suốt đi vào tòa này uy nghiêm hoàng cung ở trong. Ngây ngô hoàng đế run rẩy căng căng nhìn bọn họ cao giọng đàm luận, trong hai một mảnh ong ong ong. Sau đó, thẫn thờ gật đầu. Hai người cười to rời đi, đi ra cửa cung, Lý Quyết mang theo Thiết Khôi nhìn chân trời tà dương, phát sinh một đoạn cảm khái. Quách Dĩ đứng ở bên cạnh cười nói nổi lên trước hoàng đế biểu hiện, tiếp theo hai âm thanh càng thêm hung hăng ngang ngược cười lên, đi rồi một đoạn, nói tới một chuyện. Công Tôn Toản Thượng biểu thỉnh phong Công Tôn Chỉ là thượng cốc quận thái thú, hộ tiên ti giáo úy. Ta đã đồng ý, hắn là mã tặc xuất thân, huynh trưởng, ngươi suy nghĩ một chút. Mã tặc xuất thân. Ha ha ha. Ta Quách Dĩ chính là mã tặc xuất thân a. Đến ngày hôm nay đặc biệt không dễ. Ha ha. Viên mắt có chút ướt át. Bọn họ đi xa phía sau. Tòa kia kim điện thượng, nguyên bản ngây ngô, sợ sệt thiên tử, nhắm mắt nghiến răng nghiến lợi, to lớn sau tấm bình phong, thân ảnh hiểu điệu chân thành mà ra, đi tới bên hạ thấp nhu mị âm thanh, bệ hạ. Làm chỉ rõ chi lấy yếu, cầu viện chi tin đã phát sinh, lại kiên trì một ít. Đối lập trước thẫn thờ, hoàng đế siết chặt nằm đấm, mạnh mẽ điểm phía dưới đến. Cửa thành, giả hủ dắt ngựa thất đi ra tòa này đã hưu quảng hùng vi cự thành, quay đầu lại liếc mắt một cái mặt trên viết Trường An hai cái to lớn tự. Trong lòng trăm mối cảm xúc nổ ngang, có mấy người sở hữu thiên tử cũng không thể thành sự, hắn liền không muốn đợi tiếp nữa, còn con đường phía trước có chút xa vời. Về nhà trước bên trong xem một chút đi. Nhẹ giọng nhỉ non một câu, không do dự nữa rời đi. Khoảng cách Trường An thượng bên ngoài ngàn dặm Vũ Châu thượng các quận, kỵ binh chạy băng băng ở ngoài thành, bộ tốt tại trong quân doanh vung vẩy mồ hôi, to lớn thao trường trên đài cao từ vinh vung vẩy cờ lệnh diễn luyện trận pháp, khuôn mặt nghiêm túc, tình cờ ánh mắt của hắn sẽ nhìn về phía bên kia thành trì đường viền. Bên trong khí thế ngất trời bận rộn, lượng lớn khu chung cư hiện đang hoàn thiện lên, mang nhà mang người mà đến nam nhân mang theo thê tử nhi nữ nhìn thuộc tại phòng của. Bọn họ, dĩ nhiên lệ nóng doanh trọng. Phủ nha bên trong, tên là Đông Phương Thắng thanh niên, liên tục ho khan, hắn cùng bên cạnh văn sĩ trung niên đồng thời kiểm tra địa đồ, sau đó ánh mắt của bọn họ tìm đến phía Nhạn Môn quận, mặt trên đánh dấu một cái đồ các hung nô bộ lạc, ở phía trên vẽ một vòng tròn, tầm nhìn ở địa đồ kéo dài tới. Mặt trên còn có rất nhiều bộ lạc tên, vẽ lên một cái xoa, liền thành một vùng lại như là Trường Thành. Mặt nam, Tiêu Ngạo Viên thuật nhìn phía sau viết chữ Tào lá cờ kỵ binh, chật vật thoát đi. Càng nam một chút, vượt qua Kinh Châu, kỵ binh vọt qua rừng cây rậm rạp, mũi tên bay châu chấu mà đến, chúng tên bóng người che ngực phát sinh mãnh hổ sắp chết rít gào. Lưu Cảnh Thăng, Ngọc tỷ truyền quốc cũng không ở trong tay ta. Mặt phía bắc, Ký Châu Viên Thiệu hăng hái giơ chén lên tràn, tiếp thu dưới trướng tướng lĩnh mưu sĩ chúc mừng, chiếm lĩnh hơn một nửa cái Thanh Châu, Tịnh Châu đã phái cháu trai Cao Cán, Cao Nhu qua đi, hắn đã hoàn thành nuốt chửng bước đi, đem ánh mắt nhìn về phía phương bắc, đầu kia kiêu ngạo, tính liệt bạch mã. Hắc Sơn, hoang phế sơn trại, hoạn quan lén lút lưu trở về nơi này, hắn đi tới sụp đổ cái kia đống lầu gỗ, ở phía dưới một cái nào đó cái ám các bên trong tìm ra một cái ngay ngắn chỉnh tề hộp, ôm vào trong lòng, nước mắt rơi xuống, mang theo thích khách Hàn Lòng cùng với mấy tên thủ hạ hướng mặt phía bắc qua đi. Thiên quang ngầm hạ, đầy sao nằm dày đặc. Phá nát hài cốt bên trong, trọng thương chưa chết hài đồng chậm rãi bò hướng bên đường, ánh sao trong bóng đêm, nổi lên duyên thanh màu sắc, hắn nhìn đồng nội bên kia, mẫu thân không đầu thi thể, đáy mắt rốt cuộc tràn ngập lên vệt nước. Người nhà đều chết. Ta liền kẻ thù là ai cũng không biết. Cắn răng chạm trên đất, chi kẹt kẹt phát sinh bi thương nghẹn ngào, kìm nén nước mắt, lan đi, bất tỉnh đi. Trên đường, một nhánh quân đội lan tràn đi qua nơi này, đỏ đậm chiến mã vọng qua bên kia thẳng trạng, lại nhìn một chút trên đất nằm phục còn nhỏ hài đồng, chính là vây vây tay. Có người lại đây đem trọng thương thân thể mang đi. Trong lúc mơ mơ màng màng, hắn mở mắt ra, một cái khéo léo đáng yêu khuôn mặt mỉm cười ló đầu. Ngươi bị thương rất nặng, không thể tùy tiện động, may là chúng ta đi ngang qua cứu ngươi. Ta tên Lã Linh Khởi, người tên là gì? Tư Mã Ý Nam Đồng nhẹ giọng nói. Chương 1525, tiểu kết, thất xem. Từ chỗ nào bắt đầu nói tới đây, tình tiết trước tiên thả ở phía sau nói sau đi, liền từ quyển thứ hai nhân vật nói đến. Trước tiên từ Phan Vô Song bắt đầu, chính như rất nhiều thư hữu dự liệu, hắn đúng là quyển sách khôi hài đảm đương, một quyển sách quá nghiêm khắc túc kìm nén, khẳng định không được, cần một chút tiếng cười đến giảm bất tình tiết hoặc là văn phong mang đến không thư thích địa phương, chính sử thượng là không có nhân vật này, diễn nghĩa thượng cho hắn miêu tả cũng không nhiều, vì lẽ đó rất dễ dàng đi đắp nặn một cái ngốc con to hình tượng, bất quá cũng tin tưởng rất nhiều người đã thích nhân vật này. Một cái khác tỉ như Khiên Chiêu, hắn là cái người rất lợi hại. Hắn cùng Diêm Nhu có thể nói là Tào Ngụy thời kỳ phương Bắc song bích, diễn nghĩa bên trong hầu như không có hai người bọn họ, rất không công bằng, nhưng mắt đoạn sau bên trong hai người vẫn là quá mức trẻ tuổi, cần thời gian nhất định đi bồi dưỡng cùng trưởng thành, không thể nói hắn là danh tướng, liền nhất định sẽ có tiếng đem lối thoát, đánh so sánh, nếu như Lã Bố trẻ tuổi khi còn bé liền truyền vào tư tưởng yêu nước, cái kia. Sau này đường tuyệt đối là không giống nhau, vì lẽ đó tại Sói Trắng bên trong quyển thứ hai. Gió Xuân có một đoạn tả công tôn chỉ giáo huấn Khiên Chiêu, đây chính là hắn trưởng thành một cái chi tiết nhỏ đi. Nói chuyện Từ Vinh cùng Lý Nho, hai người bọn họ bởi vì là nương nhờ vào thân phận, vì lẽ đó tại quyển thứ hai chiếm văn chương cũng không nhiều, nên tại quyển thứ ba, chiếm rất nặng thành phần, tỉ như Lý Nho tâm cơ, cùng độc ác, cùng với chân tiểu nhân hành vi. Thái Diễm mà nói, từ quyển thứ hai bắt đầu xuất hiện chuyển biến, lại tới quyển thứ ba chân chính bạo phát nữ vương tính cách, hẳn là một cái rất khóc phía sau chống đỡ. Quyển thứ hai vị nói đơn giản nàng mang thai việc, bất quá công tôn chỉ phải chỉ một đứa con trai. Liền không nói trước nội dung. Mặt sau vẫn là nói một chút quyển thứ hai tình tiết vấn đề. Quyển thứ hai khiến người ta cảm thấy chính là một cái chán nản bầy sói thiên đồ chuyển ngoặt một cái quá trình. Kỳ thực không phải, nhìn kỹ mà nói, công tôn chỉ hoàn thành một cái đại xu thế. Cái thứ nhất ám hại Trương Yên, lấy đi mấy trăm ngàn cư dân. Thứ hai chính là Tào Tháo, hai cái đều ở hàng bắt đầu thượng, đều là cần gấp minh hữu. Một nam một bắc đối Viên Thiệu hình thành giáp công thế tiến công, dù sao chân chính trong lịch sử Tào Tháo có thể thắng Viên Thiệu, hầu như là hứa du cái này. Nhân vật then chốt mang đến thắng lợi, bởi vì chúng ta là thượng đế thị giác, xem qua lịch sử, vì lẽ đó biết Viên Thiệu lương thảo độn tại Ô Sào, có thể ngay lúc đó thị giác Tào Tháo là không biết, mà công tôn chỉ kỳ thực theo một ý nghĩa nào đó mà nói thay thế được hứa dê. Ưu địa vị, thành vì tương lai cực kỳ trọng yếu một khâu. Sau đó Tào ngang đường dây này. Cũng không phải có chút thư hữu cho rằng là dùng để cho công tôn chỉ đánh vào Tào Ngụy một con đường, cũng không phải, mà là để công tôn chỉ có cơ chân chính ý nghĩa thượng mang binh vượt qua đường biên giới, lấy vũ lực đi vào Trung Nguyên. Khả năng có bộ phận thư hữu cảm thấy vừa bắt đầu công tôn chỉ nên công kích Ký Châu, đem Viên Thiệu đánh đuổi, kỳ thực Gió Xuân muốn nói, viết tiểu thuyết không giống như là tại đánh Tam Quốc Chí như vậy trò chơi, không phải đánh hạ thành trì là có thể, lại nói lúc đó Hắc Sơn chúng tuy rằng nhiều người, nhưng dù sao cũng là phỉ. Cùng quận binh thực lực đều phải kém một đoạn, không phải vậy lịch sử Trương Yên đã sớm đánh ra đến rồi, cần gì núp ở trong núi chờ đợi đầu hàng. Tình tiết thượng cũng nhắc qua Tây Âu, bất quá nơi đó Gió Xuân là muốn không tưởng một phần, để tình tiết càng thêm đầy đạn, mà không phải một mực giết tới, như vậy trái lại không có lớn bao nhiêu ý nghĩa, hơn nữa Tây Trinh cũng không phải đơn giản một chữ đánh, khẳng định là nguyên nhân, vô duyên vô cớ xuất binh khẳng định khiến người ta khó hiểu, thậm chí không hiểu. Trở lại quyển thứ 2 đề tài chính tới, quyển thứ 2 quyển Vĩ Tư Mã Ý không chết hay là để một số người trong lòng không thoải mái, hoặc là cảm thấy đem Tư Mã Ý phóng tới Lã Bố nơi đó khiến người ta cảm thấy buồn nôn, điểm này ta cùng với những cái khác không giống cách viết, chính là người tính cách, Lã Bố là ai? Một cái người kiêu ngạo, các ngươi cảm thấy hắn sẽ nghe Tư Mã Ý cái này 12 tuổi hài đồng. Hiển nhiên không thể, liền ngay cả Trần Cung cũng sẽ không tán đồng. Còn có một chút, Tư Mã Ý mất đi gia tộc bồi dưỡng, vẫn là ban đầu cái kia sao? Vạn nhất vì báo thủ, hắn hướng vũ lực hướng phát triển đây. Có đúng hay không? Viết tiểu thuyết muốn cân nhắc các loại nhân tố, cũng phải lợi dụng các loại nhân tố thoán suất liên tục tình tiết đến để cố sự càng thêm thoải mái nhấp nô, nếu như một mực đẩy ngang, rất nhanh sẽ mất đi một quyển tiểu thuyết lạc thú, dù sao rất nhiều tam quốc tiểu thuyết tả đến mặt sau liền vô vị, khiến người ta cảm thấy khô khan, đặc biệt là thu thập các loại danh tướng mưu sĩ sau, hoàn toàn tổn thác không ra bọn họ nên có diện mạo thật sự cùng đặc điểm, liền trở nên như chiến lược trò. Chơi như thế, ta quân đoàn công nơi nào, ta mưu sĩ xảy ra điều gì kế sách tạo thành cái gì phản ứng, sau đó liền một đường đẩy qua đi, đánh xong thu công, tiếp cận chính là phong thưởng, cuối cùng kết thúc. Như vậy tình tiết, không có xem chút, không có thoải mái nhấp nô tình tiết cũng chưa hề hoàn thiện một cái nhân tình cảm, tỉ như điển hình một nhân vật, Tào Tháo, rất nhiều tiểu thuyết liền đem hắn miêu tả thành kiêu hùng, đa nghi, thích giết người, thật đúng là một người như vậy, hắn cũng không thể thống nhất phương Bắc, có nhiều như vậy tướng lĩnh đi theo hắn, Gió Xuân ở đây muốn nói chính là, tận lực viết ra một chữ văn nhân tình cảm, một cái phụ thân của tốt, hợp lệ thống soái, hợp lệ chính trị gia, thậm chí hơn một nghi nan thẩm nhiều tính cách Tào Tháo, nhân tài như vậy có mị lực. Tư Mã Ý cũng giống như thế, cho hắn mất đi gia tộc người thân thống khổ, để hắn ghi hận liền kẻ thù là ai cũng không biết kẻ địch, còn tuy tùng người, chắc chắn sẽ không Lã Bố sẽ ở Bạch Môn Lâu vẽ lên hắn trung nguyên bước tiến, song sói hợp nhất. Tình tiết còn có rất nhiều, biết viết đến Công Tôn Chỉ trưởng thành. Từ một cái điên cuồng kẻ giết người hàng loạt ma đến xem xét thời thế lang vương, lại từ tuổi trẻ lực tráng đến sói cô thiên hạ lao lang, từ mấy trăm người đến ngang qua Thảo Nguyên, Đông Bắc, Cao Câu Ly, Tây Vực, nửa cái bên trong đông khổng lồ quân đội. Người như vậy sẽ là chó sao? Xem qua Gió Xuân thượng một bộ xưởng công thư hiếu, cần phải rõ ràng, Gió Xuân sách xưa nay đều là tình tiết thoải mái nhấp nô, không phải bạch vị khô khan, kiên trì nhìn xuống, các ngươi sẽ phát hiện tam quốc cố sự, có thể như vậy rằng. Hơn nữa Gió Xuân thần quái tiểu thuyết, tại khởi điểm không có khởi sắc, có thể tại lười người nghe sách, nhưng là có 27 triệu nghe đài suất, Gió Xuân là một cái sẽ người kể chuyện, ta tả, các ngươi xem. Quyền 3, Lệ binh mặt mã, Lang Vương tụ giã chương 153, Thịnh hạ bạo vũ, Lạc Kỳ hữu thanh. Ký Châu. Sơ bình 2 năm, giữa hè, mưa xối xả bao phủ nghiệp thành. Điền Phong ngồi bắt xe chạy qua đường phố, từ dinh thự đi vào phủ nhà. Mưa xối xả khí trời bên trong. Trên đường người đi đường tiểu thương đã không còn nhiều, tình cờ gặp mưa bóng người che đầu từ trong tầm mắt chạy tới, Ký Châu đã ổn định lại, hơn một nửa cái Thanh Châu cũng lạc vào trong tay, tiếp xuống chính là ngồi vững Tịnh Châu cùng với Bắc Vọng Ú Yên, đây chính là bọn họ tiếp xuống bước đi. Bên trong buồng xe, Điền Phong y quan chỉnh tề, khuôn mặt nghiêm túc thận trọng, nhưng mà ưỡn thẳng sống lưng, nhìn ra lúc này hăng hái. Làm Viên Thiệu hệ thống bên trong có hết sức quan trọng mưu sĩ một trong, phụ trợ chúa công đánh hạ phương Bắc bốn châu đặt vững xưng bá cơ sở. Đã là vô thượng vinh quang, người đọc sách một mặt đem thánh hiển thư tịch truyền thừa tiếp, một mặt chính là để cho mình quang tông diệu tổ, nói không có tư tâm, một lòng chỉ vì thánh hiển việc, hắn nói ra chính mình cũng không tin. Không được hoàn mỹ, vẫn là không tìm được chúa công nhị công tử, Viên Hy. Càng xe dừng lại, Điền Phong vén lên mảnh từ xe đuổi hạ xuống, cùng đồng thời tiến vào phủ nha còn có vừa hạ xuống xe bỏ Phùng Kỷ, thư thụ bọn người, ở bề ngoài đại gia chắp tay chào một phen, trong âm thầm nên đấu chi trùng quy vẫn là xe đùa. Một đường đi qua phủ nhà phía sau đình viện, xuyên qua mái nhà cong, tình cờ mưa to rơi vào người trên vai, tại vào nhà trước, gậy gậy với nước, sau đó đẩy cửa ra. Một bóng người đang ngồi tại trường án mặt sau, nhắm mắt lại nghe sáo trúc tiếng, nghe được tiếng bước chân, cũng bất động, chỉ là duỗi duỗi tay, để vào mọi người tại hai bên ngồi xuống. Hắn cơ án thượng, phủ kín thẻ tre, trên đất có vài tờ bì chế địa đồ, mặt trên thình lình viết ưu tự. Viên Thiệu tâm tình tựa hồ rất tốt, chờ mọi người sau khi ngồi xuống. Hơi mở mắt ra, hướng bên kia cười cợt. Liên tiếp mấy ngày mưa to trì hoãn không ít chuyện, bất quá cũng vừa hay để chúng ta nghỉ ngơi một trận, bước kế tiếp vừa mới đi ra sức. Chúa công đừng để ham muốn hưởng giật trong sảnh bên trái, mọi người trung gian một người vóc người thon dài, hơn 30 tuổi người đàn ông trung niên, hình dạng trầm ổn tuấn dật, dưới cằm râu dài, nhìn lại rất có khí khái, lúc này đứng dậy chắp tay, chúa công vào ngay hôm nay mới ngồi vững một châu, Thanh Châu chưa toàn bộ vào trong tay, Tịnh Châu bên kia Cao Cán Cao Nhu hai người bất quá tốt mã rẻ tuổi, làm cử năng lực xuất chúng giả mới có thể, mặt phía Bắc Ú Châu Công Tôn Toàn vẫn còn. Con trai Công Tôn Chỉ lại thiện dùng kỵ binh không tiếp tục tra bên dưới, quả thật kinh địch, lúc này hưởng lạc quá sớm. Vị trí đầu nao bóng người sắc mặt nụ cười vi giảm, đại khái có chút khó chịu, ngồi vào bên trong, Mưu Sĩ Điển Phong chắp tay, Phong cũng cảm thấy Công Cùng nói không sai, Công Tôn Toàn binh cường mã tráng, dưới trướng quân tốt đều là hổ lang hạng người, không thể khinh thường, làm ra tăng thống lĩnh cũng thanh hai châu, ba châu lực lượng hiệp công Ú Châu, vừa mới trước mắt. Nguyên Hạo nói như vậy có chút đánh giá cao Công Tôn Toàn. Quách Đồ Lệnh nghiêng đầu, đứng dậy, trước mắt chi đại thế, mặt nam Tào Tháo sơ lĩnh Duyện Châu lại cùng chúa công chính là người quen cũ không đáng để lo, mặt đông Khổng Dung mới trí lớn tiểu cũng không dạ tâm, thêm cao tuổi thiên lớn hơn, cũng không cần cân nhắc ở bên trong, phía tây Trương Yên đã chết, Ký Châu cùng Tịnh Châu liền làm một thể, cỡ này thế cục hạ, Công Tôn Toàn làm sao có thể cùng chúa công chống lại. Lúc này lấy quân tiên phong đẩy qua đi. Viên Thiệu nghe xong lời nói này, trên mặt vừa mới lại có ý cười, vuốt râu gật đầu. Công tác nói như vậy rất được ta tâm, Công Tôn Toàn binh mã cường tráng không giả, nhưng U Châu ít người lương hiếm, như khai chiến tất nhiên muốn cực nhanh quyết chiến. Hắn đứng dậy bưng thương, chậm rãi mà đi, ánh mắt đảo qua mọi người, ta ý dụ dỗ Công Tôn Toàn nhập Ký Châu, đem kéo dài chiến tuyến, khiến cho tráng sĩ nhập vũng bùn, có bực bội cũng không thể khiến, thời gian một trường, biến thủ thành. Công, một trận chiến định. Cái kia, Công Tôn Chỉ ứng đối ra sao? Có người hỏi. Bên kia, bưng rượu thương bóng người ngớ ngẩn. Trầm mặc chốc lát, uống một hơi cạn sạch, để tiên ti, ô hoàn công lược bắc địa, ngăn cản hắn. Chúa công không thể. Tiếp theo dầm một thanh âm vang lên động. Thư thụ hoảng vội vàng đứng dậy và lăn đi cơ án, đứng ra, tiên ti, ô hoàn lòng lang dạ sói, để cho tùy ý công lược bắc địa, biết bao nhiêu tan cửa nát nhà a, coi như ngăn cản Công Tôn Chỉ, có thể quay đầu lại, chịu thiệt đều là chúng ta người Hán. Hồ Khẩu Luận nói. Phùng Kỳ đánh gãy hắn, nghiêng đầu nhìn đối phương, tiến lên chắp tay. Chúa công lẽ nào liền không được thắng? Thưa công giữ sao có thể chỉ nhìn thấy người hồ đến lợi, không thấy chúa công cắt đi một đại địch sao? Cùng đại thế muốn so sánh với, biên cảnh tiểu, tử thương tính được là cái gì? Nôn tử chuẩn xác, tuyên truyền giác ngộ, thư thụ nhìn ngó phía trước, thấy không phản ứng, chính là thở dài phất tay háo rời đi. Tự hắn sau khi rời đi, trong sảnh, lời nói kéo dài thảo luận, cuối cùng định êm điệu hạ xuống. Phía tây bắc, vượt qua Ú Châu Phúc Địa, xuyên qua Quân Đô Sơn, nước mưa ở đây dần thu. Chúng ta tầm nhìn từ Vân Hạ mà đi, rơi vào khí thế ngất trời trong thành trì. Từ Vinh, Lý Nho, Tả Tỳ Trượng Bát, Vu Độc bọn người tụ hội phủ nha, cụt một tay bóng người từ giá gỗ thượng thả xuống một tấm da trâu, mặt trên đánh dấu chính là Thảo Nguyên, U Châu, Tịnh Châu địa đồ, cùng với một số ít Tây Hung Nô cùng đồng bộ tiên ti địa thế. Thủ lĩnh binh vi tướng quả, từ trước giết chóc cái kia một bộ đã không thể lại dùng, lấy ít thắng nhiều có thể, lấy thiếu trị nhiều nhưng là khó khăn, kế hầu đối mặt hai mặt tác chiến. Nếu là bại vong, thượng cốc quận tướng cùng giải quyết đối mặt Viên Thiệu, tiên ti cùng với Tịnh Châu tới được Cao Cán binh mã, thực sự là môi hở răng lạnh. Khắc khắc. Như vậy thế cục, Từ Vinh, Lý Nho hai trong lòng người tự nhiên là rõ ràng, còn Hắc Sơn mọi người bên kia, chính là biết rất ít, bây giờ thật vất vả đi ra núi lớn, lại sao lại đồng ý sẽ đi qua loại kia vượt núi băng đèo, no một trận đói bụng một trận cuộc sống khổ, lập tức Vu Độc bọn người chính là tỏ thái độ, trương tướng quân bị Viên Thiệu làm hại. Lại lui Công Tôn thủ lĩnh xoay chuyển Trung Nguyên lang bạc kỳ hồ, chúng ta sơn dạ thô hán, tuy không vật dư thừa, nhưng cũng sẽ đem hết toàn lực. Cũng có thể cho nhà ta tướng quân báo thủ rửa hận. Bên ngoài ánh mặt trời chính là sáng lạ, tình cờ có vài tiếng trời quang hạn lôi từ mặt đông chuyển tới, trong chính sảnh, Đông Phương Thắng thân cao gầy không ít, hai tóc mai hơi nổi lên một tia bạch tích, hắn nhìn ngó không lơ lửng thanh này hổ thảm ghế dựa lớn, suy nghĩ xuất thần, nghe được Vu Độc ngôn ngữ, phương mới phục hồi tinh thần lại. Tại đầu linh nói đúng lắm. Hắn vẻ mặt thành khẩn, sau đó gật đầu, trương tướng quân xác thực phải báo, chỉ là trước mắt, Hắc Sơn quân nhu muốn binh khí giáp trụ, còn cần lâu dài huấn luyện. Ánh mắt vừa nhìn về phía đối diện Từ Vinh, từ tướng quân trong tay Tây Lương binh tuy rằng dũng manh thiện chiến, nhưng trải qua mấy ngày nay, binh sĩ có bao nhiêu khí hậu không thích ứng hiện tượng, hơn nữa thật đánh lên, nguồn mộ lính bổ sung cũng là vấn đề lớn nhất, Tây Lương quân tính bài ngoại bệnh cũ, từ tướng quân nhất định phải nhiều hơn nhanh giải quyết mới là. Từ Vinh gật gù, nở nụ cười, không phải các huynh đệ tính bài ngoại, kỳ thực là lúc trước Tây Lương quân nổi loạn, người mình đánh người mình, để trong lòng bọn họ có chút cách đứng, trước mắt Tử Mỗ đã đang ra tăng động viên điều giải. Việc này hạ tạm thời gác lại bên cạnh văn sĩ trung niên vuốt râu tiêm đánh gãy, sau đó đứng dậy đi trong tầm mắt mọi người bên trong, hắn đi tới Gia Châu trên bản đồ, ngón tay chỉ trỏ Nhạn Môn quận vị trí. Kha Bỉ Năng trung bộ tiên ti thế lực càng ngày càng mạnh mẽ, trên thảo nguyên thường lấy kỵ binh quyết đấu, từ tướng quân Tây Lương quân bộ tốt quá nhiều, kỵ binh bất quá hơn 2000 người, thật muốn đánh ngắt phải bị người nắm mũi dẫn đi. Nho cho rằng, thủ lĩnh sau khi trở lại, ta có thể lợi dụng Hung Nô đối tiên ti cửu, kéo một nhóm đánh một nhóm. Không lâu sau đó, Công Tôn Chỉ trở về tin tức, truyền vào trong thành. Đêm đen, mênh mông quần quận binh mã ra khỏi thành bày ra nên tiếp trận thế, cùng lên độ cong trên mặt đất, thảo thảm ở trong gió nhấp nhô bất định, như hơi tạo nên gợn sóng. Ngày hè đầy trời sao hạ, một nhánh kỵ binh gió chỉ mà đến, sau đó truyền ra một trận sói tru, lại như là ở xa tới thương sói quay về tinh nguyện phát sinh thét dài. Dưới thành, có lang hầu thổi lên, xung quanh cầm cây đuốc sĩ tốt đang chấn động trên mặt đất, cao giọng a gọi ra. Khoảng cách mười mấy trượng, ở xa tới kỵ binh trong gió đêm dừng lại, Đông Phương Thắng bước nhanh hướng phía trước tiến lên nên tiếp, gió cắt ra văn giác gầm ướt hồng lên. Thủ lĩnh! Hắn khàn giọng đại lên tiếng. Màu đen chiến mã đứng ở mấy bước ở ngoài, mờ nhạt bên trong giết người như ngóe lang vương phiên xuống lưng ngựa, xung quanh Hoa Hùng, Phan Phụng, Điển Vi các đầu lĩnh xuống ngựa nhanh chân tùy tùng, đi theo lang vương sau lưng. Ta đã trở về. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn bóng người hô to hò hét nên tiếp đạo nhân ảnh kia, gào thét âm thanh che ngập bầu trời rung khắp vùng thế giới này, không khí cũng vì đó nghẹt thở. Công Tôn Chỉ đi qua thân ảnh đơn bạc trước mặt, khoan hậu bàn tay nắm chặt thư sinh, bên kia, Hầu Kết Lan, lời nói nghẹn ngào, thượng cốc quận tất cả hoàn hảo không chút tổn hại. Được. Hắn nắm thật chặt đối phương bàn tay, ánh mắt đảo qua dưới thành, thành thượng hơn vạn bóng người, đưa ra hai tay, âm thanh hùng hồn vang lên đến. Các ngươi lang vương. Trở về rồi. Chương 154, Công Tôn Lạc Tử, xuống tay trước. Đêm đen bắt đầu mưa, chớp giật xẹt qua mây đen, bên trong đất trời nổi lên thanh bạch màu sắc. Mưa to tự hướng đông nam lại đây, không hề có một chút dấu hiệu đột nhiên đem náo nhiệt thành thị rội rửa lạnh lạnh, bị mờ mịt màn mưa bao phủ lên, mọi người lao nhanh qua đường phố, hoặc tránh né tại mái hiên hạ đằng chờ mưa hơi hoán một ít. Trên đường phố, một nhánh đoàn ngựa thổ tại trong mưa chậm rãi xuyên hành. Sau đó tại phủ nha dừng lại, xuống ngựa đi vào cửa lớn thân hình run lên áo khoác, hởi ném cho Lý Khác, chính là dẫn trong quân chư tướng nhanh chân đi tiến vào nghị sự phòng khách, sớm có sai dịch mở cửa ra, bọn họ đã chiếm được căn dặn, không dám ngẩng đầu loạn xem, tự hiểu là mơ hồ có cỗ mùi máu tanh bóng người qua đi, bọn họ vừa mới bị thư sinh vẫy lui, đại thở ra một hơi vội vàng lui ra. Bắc địa biên cảnh, liên tiếp thảo nguyên, dân phong cũng là dũng mãnh, đặc biệt là biên quân trấn thủ địa phương. Đại thể dân chúng cũng là có can đảm cầm lấy côn đồng cùng cướp bóc mã tặc, người tiền ti chém giết, nhưng cũng chỉ đối lập với ngoài thành thôn xóm, dân chúng trong thành hoặc quan lại xem như là ôn nhu rất nhiều. Từ U Châu đổi chủ sau, nguyên thượng cốc quận thái thú cũng bị điều đi, mới tới được thái thú không biết từ chỗ nào thiên đến mấy chục vạn bách tính, làm cho cả gần nhất thảo nguyên đại thành trở nên hơi nơm nớp lo sợ. Nhìn dáng dấp trong phủ quan lại rất sợ ta cái này chưa từng gặp mặt thái thú. Công Tôn Chỉ uống một hớp hâm rượu loại bỏ trên người hàn ý, ngồi vào phía trên giá hổ ghế dựa lớn, bưng rượu thương treo ở tay vịn bên ngoài, ánh mắt nhìn về phía dưới. Chủ ý của người nào? Hai tên văn sĩ bên trong, Lý Nho tiến lên chắp tay, nói câu, là Nho chủ ý. Chờ đợi vị này hai mươi mấy tuổi thanh niên đỡ lấy văn, nhưng mà chờ giây lát, hắn vi nhấc lên tầm mắt, bên kia bệ vệ ngồi bóng người chỉ là trầm mặc, khoe miệng mơ hồ mang theo một vệt ý cười. Trong lòng liền có chút không chắc, đem tầm mắt một lần nữa thấp rủ xuống. Phía trên. Đoàn một tiếng truyền đến, thương khí quăng tại trường án thượng, thân ảnh cao lớn hướng phía dưới vây vây tay, mọi người vừa mới lần lượt ngồi xuống, trước lời nói không có tiếp theo xuống, mà là nói tới chuyện khác. Không trong khoảng thời gian này, thiên đến mấy chục vạn hát sơn bách tính có thể có thu xếp thỏa đáng, nhà Úc có đủ hay không dùng, ăn có đủ hay không. Vừa mới trở về, vẫn còn không buồn ngủ, liền muốn nghe một chút các vị phụ trách sự tình. Tiếng sấm ở chân trời lăn lại đây, mọi người bên trong Vu Độc đứng dậy chắp tay. Ta Hắc Sơn bách tính thu xếp ngược lại cũng thỏa đáng, nhà Úc không đủ còn tại kiến thiết, lẽ ra có thể tại mùa đông đến trước đều có thể vào trú, chỉ có lương thực cũng không đủ ăn, thiên đến sau cũng không có thiếu người dân bản xứ phát sinh xung đột, đại khái hay là bởi vì ăn nguyên nhân. Giang bước qua, Công Tôn Chỉ nhìn về phía hắn, ngón tay đập vào tay vị thượng, vậy các ngươi giải quyết thế nào vấn đề ăn? Vu Độc do dự ngẩng đầu liếc nhìn tả hữu, vẫn là mở miệng, cấp, đoạt một ít qua đường thương khách. Còn có cái khác hơi xa một chút thành trì. Biết đói bụng sẽ nghĩ biện pháp, không sai. Công Tôn Chỉ gật đầu liên tục. Sau đó ném món đồ gì qua đi. Trên đất, truyền đến len ken vài tiếng vang lên dọn dã, Vu Độc nhìn lăn tới bên chân đoạn kiếm, phía trên âm thanh truyền đến. Vì no bụng cướp đồ ăn, không thành vấn đề, nhưng ta thiên các ngươi đến bên này, không phải đến cướp người Hán, Thượng Cốc quận xung quanh lại không phải tiên ti ở phân tán bộ lạc nhỏ, tại sao không cướp? Nơi đó thành công quần dê bò, trên giường hung hãn nữ nhân, đám này cũng có thể cướp mà. Thế nhưng các ngươi không có cướp, vậy thì phạm sai lầm. Công Tôn chỉ hướng về trước hơi dò ra một chút thân thể, cọ sát Lý Sự, phạm sai lầm liền muốn bị phạt, cây chủy thủ nhặt lên đến, thay ngươi dưới trướng xuyên bắp đùi mình hai đao, có ý kiến gì hay không? Đông Phương Thắng vội vã đứng lên, hắn luôn luôn duy ổn làm chủ, tự nhiên lo lắng xảy ra vấn đề, thủ lĩnh, tại đầu lĩnh hắn cũng là có nỗi khổ tâm trong lòng, chịu đói người thực sự quá nhiều, người phía dưới lại vừa qua khỏi đến địa phương xa lạ, trong lòng khó tránh khỏi bất an, tình cờ làm cho xảy ra chuyện cũng thuộc bình thường, chỉ là còn có thể ứng phó. Đây không phải là ứng phó không ứng phó vấn đề, mà là nguyên tắc. Công Tôn chỉ âm thanh đột nhiên cất cao. Hắn Hắc Sơn tặc chính là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, cướp quen rồi người Hán, không dám cùng người tiên ti giao phong. Trung gian thân hình đem đoạn kiếm nhặt lên đến, hét lớn, không cần nói, Công Tôn thủ lĩnh, cầu ngươi không cần nói, phía dưới huynh đệ không đúng, ta cái này làm đầu lĩnh tự nhiên có tội liền phạt, có lý. Lý Tự nói xong trong nháy mắt, đoạn kiếm đột nhiên đâm vào trên đùi, máu chảy ồ ạt, rút ra, mang ra huyết tuyến, vu độc trên mặt nhất thời bí ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, hắn cắn chặt hàm răng, lại hướng một con khác bắp đùi chắt tiến vào, máu tươi trào ra, chảy đầy đất, vừa mới đem nhuốm máu hồng đoạn kiếm rút ra ném xuống đất. Loạn choạng, cắn răng nói giúp lên tiếng, bị phạt xong xuôi. Hai bên ngồi vào thượng, mọi người nhất thời vì đó nghiêm nghị. Mang tại đầu lĩnh xuống băng bó cầm máu. Đông Phương Thắng vội vàng đi ra, gọi thị vệ đem liên tục dũng huyết bóng người nâng đỡ đi, sau đó xoay người cùng lên tay đến, thủ lĩnh, trừ ra Hắc Sơn quân bên ngoài, kỳ thực trước mắt quan trọng nhất vẫn là Bạch Mã tướng quân bên kia, thủ lĩnh chưa trở về thời gian, kế thành truyền đến tin tức, Viên Thiệu ở cái này nguyệt điều động binh mã dấu hiệu rõ ràng. Trên đường còn chặn được một ít đưa tới tiên ti tình báo, tin tưởng không bao lâu nữa, hai mặt hoặc ba mặt giáp công cục diện sẽ xuất. Hiện, Công Tôn chỉ cao mày, tiên ti cùng Ô Hoàn. Đánh ngón tay dừng lại, con ngươi thu nhỏ lại đến cực hạn. Ô Hoàn tại Đông, tiên ti tại Bắc, Viên Thiệu mặt Nam Kỳ Châu, cùng với mặt Tây Nam Tịnh Châu, vây kín tư thế à. Thủ lĩnh, phá này vây kín tư thế kỳ thực cũng không khó. Âm trầm buổi tối, mưa xối xả, tiếng sấm lại tới, cuốn qua thành trì phía trên. Đồng thời trong sảnh vang lên Lý Nho âm thanh, hắn ra khỏi hàng, túi đầu, ánh mắt meo lại đến, xen lẫn tại đây nói lôi trong tiếng nói tới cái gì. Công Tôn chỉ tĩnh lặng theo dõi hắn, meo mắt lại, sau đó khẳng định điểm hạ xuống đầu. Hạ xuống trận này chiến sự then chốt một con trai. Việc này giao do ngươi đi làm. Nếu là cái kia chi đồ các bộ không biết thời vụ, để bọn họ lần thứ hai nếm thử người Hán thiết kỵ từ trên người bước qua đi, là thế nào cảm thụ? Công Tôn chỉ ánh mắt như chim ưng giống như con mắt đảo qua trong sảnh mọi người, cao to trên người hung lệ đang ngưng tụ. Còn Nam Sâm tiên ti cùng Ô Hoàn, tới một người giết một người, dùng đầu người của bọn họ tu một tòa trường thành. Chư vị! Làm sao? Tiếng nói của hắn không cao, trong mắt bên trong mở nhạt ánh sáng, sở tướng ánh chính là hắn toàn bộ đầu lĩnh ầm ầm mà lên, Điển Vi, Hoa Hùng, Phan Phụng, Diêm Lu, Khiên Triều, Từ Vinh bọn người kiên định chắp tay, tinh khí lang yên, khuôn mặt sơ sát tiêu điều. Bóng đêm như nước chậm rãi trôi qua, đi xa nhạn muôn quận, dê quần nhàn nhã gặm nhấm cỏ xanh, Mục Dương người hung nô cười ở trên lưng ngựa, ngóng nhìn mặt nam mơ hồ có thể nhìn thấy thành trì, ngáp một cái. Len keng, là chuông đồng âm thanh tự phương xa lại đây, lười nhác người chăn cừu đưa tay che chắn ánh mặt trời, hướng phương xa chuông đồng thanh nhìn sang, đó là một nhánh nhỏ bé đội buôn đi ở trên thảo nguyên, sau đó rút ngắn khoảng cách, từ hắn tầm nhìn bên trong chậm rãi qua đi, đi phương hướng chính là hắn bộ lạc. Hưu đồ cát. Chương 155, Lý Nho sân khấu. Một hung nô đồ các đến từ Hưu Đồ Vương bộ, Tây Hán Vũ Đế Hồn Tả Vương bộ cùng Hưu Đồ Vương bộ hàng Hán, Hán triều tại duyên một bên năm quận cố tái ngoại trí thuộc quốc Thu Xếp Chi, đồ các loại là hung nô chiếm thống trị địa vị bộ lạc, bao quát hung nô Thiền Vu Loan Đề thị cùng Hô Diên, Búc, Lan, tiểu là Nam hung nô Nam bộ, sau này Lưu Huyên liền sinh ra vào đồ các, nhưng mà, bây giờ cha Lưu Báo đã sớm chết rồi, liền không để cập tới. Trước mắt Loan Đề Ư Phu La như trước bồi hồi tại Hán Địa, tòa chấn này chi đổ các Loan Đề bộ chính là em trai Loan Đề Hô Chủ Tuyển. Tự phương xa mà đến mấy chiếc xe lớn, từ thảm cỏ thượng ép qua sâu sắc luân ấn, ngày hè ánh mặt trời trước người, long lanh tầm nhìn, vài tên, mấy chục tên hung nô kỵ sĩ đạp lên đồng cỏ ở xung quanh bồi hồi, từng đạo ánh mắt nhìn chằm chằm này đội đi tới bộ lạc thương khách nhất cử nhất động, phương xa, lay động cờ nhỏ hung nô lều vải kết quần kéo dài mở ra. Mang theo nặng nề thương hàng đoàn xe lái vào này chi khổng lồ xa quy trong bộ lạc, mảnh nhấc lên đến, lần lượt từng bóng người. Từ bên trong đi ra, nữ nhân, lão nhân, đứa nhỏ hoan hô chào đón, có người lấy ra trong nhà chuẩn bị tốt ra lông cầm giao dịch, đổi lấy một ít lương thực hoặc trong nhà cần gấp đến dụng cụ. Ong long long vây tới được hung nâu ngữ ầm ĩ vang ở trong thai, xe ngựa thượng một đạo xanh nhạt thâm y bóng người khá là hoàn toàn không hợp, người kia chen chúc qua đám người, ánh mắt nhìn phía trung gian dùng các loại da lông may to lớn mái vòm cung lư, hơi khải khẩu, phát ra thanh âm. Thất ta yên trí núi, làm ta phụ nữ không màu sắc thất ta kỳ liên sơn khiến cho ta lục xúc không sống đông đúc. Tiếng nói không tính là êm hay, nhưng xung quanh nguyên bản còn làm ổn giao dịch hung nô bách tính yên tĩnh lại, mà là bài này hung nô ca để trên mặt bọn họ lạnh hạ xuống vẻ mặt, cảnh giới đến hung nô binh lại đây, bên này còn đang thấp giọng ngâm hát, ở trong một tên tuổi tắc chừng 40 tuổi trung niên người hung nô, quần áo đối lập hoa xa, phất tay ngăn lại quân tốt, chắp tay qua đi tên văn sĩ kia trước mặt, can di nói khá là lưu loát, ngươi là hán triều người đọc sách, nhưng vì sao hiết? Ta hung nô đau xót. Tự nhiên là muốn hấp dẫn thiển vu ra gặp một lần. Tên văn sĩ kia cũng không sợ xung quanh mắt nhìn chằm chằm hung nô binh, nghe sống lưng túi chảo. Người kia lắc đầu, ta không phải thiền vu. Đang khi nói chuyện, xuống lại đám người tích góp động, sau đó bị thô bạo xô đẩy ra một con đường, người đến một thân nhân thẳng thắn khâm thức áo đuôi ngắn, hiệp đang khố, kiên lĩnh chính là một vòng sói nung, viên diên mũ, rủ xuống hai chi hổ vĩ, thân hình cao lớn kiên cường, bát tự ngẩng đầu hổ. Đối phương chỉ là nhìn chăm chú văn sĩ, cau mày, là ngươi muốn gặp ta. Nói cũng đúng một cái tiếng Hán. Nho gặp loan đề hô chủ tuyển thiền vu. Cái kia hung nô liếc mắt nhìn một chút người chung quanh phản ứng, sau đó phất tay, người Hán, thiền vu chính là đệ đệ ta ư phù la, ta không phải, nếu là tới gặp ta, đến cùng có chuyện gì. Bên này, văn sĩ trung niên thả tay xuống trùng điệp tại phúc trước, mỉm cười nói, tiền lợi hàng hóa cho thiền vu. Bản vương nói rồi, còn không phải thiền vu bất kỳ lễ đều không thu ách vừa ngươi nói cái gì hô chủ tuyển khá là kinh ngạc, bán. Lý Nho cười híp mắt gật đầu, lùi về sau nửa bước, tay áo lớn hướng xe ngựa bên kia giơ giơ, đúng, bán. Bán một phần tình nghĩa, xu không thu, hơn nữa đại trong xe đồ vật, không hầu bản cho thiền vu tình nghĩa phụ thuộc mà thôi, không coi là lễ vật. Hô chủ tuyển nhiều hứng thú nhìn trước mắt người Hán văn sĩ, Hán triều người đọc sách quả nhiên giả dối ngươi theo ta tiền vào đi, nhưng cũng chỉ có thể ngươi một người. Nói xong, xoay người đi trở về, Lý Nho về phía sau đưa tay tiếp nhận dưới trướng người truyền đạt lễ đơn. Ngẩng đầu ưỡn ngực nhanh chân đi theo, trực tiếp đi vào lều lớn, trước tên kia trung niên hung nô nam nhân cũng theo tiền vào, tại Lý Nho đối diện ngồi xuống, hô chủ tuyển ngồi xếp bằng dưới trướng giới thiệu, đây là thúc thúc ta khứ ti. Sau đó cầm lấy truyền đạt lễ đơn nhìn một chút, ánh mắt nghiêm túc hạ xuống, thứ tốt ta không biết các hạ tục danh. Tại hạ họ Lý Văn. Hô chủ tuyển lại liếc mắt nhìn lễ đơn thượng đồ vật, bỏ qua một bên, nâng lên ánh mắt nhìn về phía Lý Nho, các hạ đưa tới lần này lễ trọng, sau lưng chủ nhà nói vậy cũng phi phàm người. Tất muốn cầu cạnh ta. Chủ nhà họ Kép Công Tôn, tên một chữ chỉ. Lý Nho chắp tay, ngữ khí bình tĩnh. Đầu kia sói trắng. Hô chủ tuyển khẩn nhíu mày, đối với thanh danh của người nọ, hắn tự nhiên là biết được, 2 năm trước phụ thân bị nội loạn giết chết sau, tu bốc cốt ngồi xuống Nam Đỉnh Thiền Vu vị trí không lâu, khó hiểu cái mông trúng một mũi tên, liền tại năm ngoái đầu xuân sau không lâu miệng vết thương tái phát chết rồi, mà cái kia sói trắng danh tiếng chính là giết người hung nô bắt đầu, sau đó lại tại người tiền ti phân cao thấp. Giết tới bộ độ căn trong lều, đem đối phương làm thịt rồi, bậc này người. Tàn nhẫn, hắn căn bản không muốn đi trêu chọc, càng không muốn có cái gì lui tới. Các hạ vẫn là đem những thứ đồ này lấy về A câu nói này ở trong lòng lăn liền có thể, ép xuống, mở miệng chính là, công tôn thủ lĩnh bây giờ đã là thượng cấp quận thái thú, vì sao nghìn dặm xa xôi tặng lễ đưa đến nhạn môn quận, hắn cùng bạch mã tướng quân không phải từ trước đến giờ cựu thị ngoại tộc sao. Bên này, Lý Nho mỉm cười lắc đầu, trước khác nay khác. Ký Châu Viên Thiệu Liên Hiệp Tiên Ti, Ô Hoàn Hiệp Công U Châu, một nam một bắc giáp công, ta chủ muốn trước tiên loại bỏ một đường, làm sao kỵ binh không đủ, thủ thành có thừa, chỉ được hướng hung nô mượn binh đến rồi. Hô chủ tuyên nhìn mỉm cười văn sĩ vớt râu chốc lát, sắc mặt nghiêm túc uy nghiêm lên, các hạ nói như thế đi ra ý, không sợ ta hung nô bỏ đá xuống giếng, cùng tiên ti hợp binh một chỗ, tấn công thượng các quận. Bậc này tung hoàng ngang dọc Hán thư bản vương cũng xem qua. Có đạo lý Lý Nho gật đầu. Bất quá sau đó hắn nụ cười không giảm, lúc trước mặc đốn thiền vu cỡ nào huy phong, kích đông hổ mà nước tiên ti, ô hoàn, bây giờ hung nô phân liệt thế vi, tiên ti như dạ cho từng bước tham thực cố thổ, hữu hiển vương tâm không đau sao. Và lại công tôn vừa vong, tiên ti đắc thế, bọn họ sẽ bỏ qua cho hung nô sao. Dạ chó tiên ti. Lều lớn xung quanh tiếng bước chân, tiếng huyên náo dày đặc, cũng không yên tĩnh, nhưng trong lều nhưng rơi vào trầm mặc, hô chủ tuyền nhắm mắt một lúc lâu, song phương hơi run run nỉ non, một lát sau. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, các hạ nói rõ, ta hung nô chiến dịch này trả giá cái gì? Có thể được đến cái gì? Che chở tại nhà ta công tôn thủ lĩnh dưới cánh chim, bước lên cố thổ mặc sức cướp đoạt tiên thi, bọn họ dê bỏ cùng ta chủ các một nửa, chiến sự ra vạn kỵ, không có liền đi còn lại bộ lạc tập hợp, cá nhân cướp giật đồ vật quy hữu hiển vương phân phối hơn nữa. Lý Nho dừng một chút, hung nô Nam Đỉnh Đại Thiền Vu vị trí vẫn không lơ lửng, lẽ nào tả hiển vương liền không muốn giành giật một hồi. Trong lều, Khứ Ti ánh mắt tìm đến phía vị trí đầu nao bóng người, bên kia lần thứ hai rơi vào trầm mặc, lấy ra bát rượu uống từng ngụm lớn tận, nhưng câu là thật. Đi một bước, xem một bước, như hữu hiển vương phát hiện ta chủ có một cái không có thực hiện, đều có thể lôi đi nhân mã hoặc bỏ đá xuống giếng. Lý Nho thần sắc thành khẩn, khá là chăm chú. Bản vương cũng ngưỡng mộ sói trắng tác phong hắn hướng về trước thăm dò thân thể, đem chén không trong lay đoàng đặt ở trên kỳ trà, ánh mắt rốt cuộc hung lệ lên, nhìn chằm chằm phía trước văn sĩ, há mồm, tay đập xuống đến. Việc này, bản vương làm rồi. Tình kết thúc sau, trong lều ba người lại thương nghị tế trưa, qua một trận, Lý Nho chuẩn bị cáo từ, đứng ở trướng khẩu còn nói lên một cái để hô chủ tuyển hài lòng sự tình. Hữu Hiển Vương cứ yên tâm đi xương thiền vu, ư phu là đã không còn nối dõi. Khứ Ti đưa Lý Nho sau khi ra ngoài, bên trong đại trướng vang vọng tiếng cười lớn, hai người đi ở ít người trên đường, văn sĩ xoay người cười nói một câu, hô chủ tuyển Hữu Hiển Vương lên làm thiền vu, Nho ở đây chúc mừng các hạ cũng leo lên ngồi Hiển Vương vị trí. Này ha ha ha. Khứ Ti muốn phản bác, nhưng là nói đến bên mép, hóa thành phóng khoáng tiếng cười, hắn khuôn mặt ngăm đen, tuy là người hung nô, sẽ không tự hung nô rộng mặt mắt nhỏ đặc thủ, trái lại càng gần kề người Hán dung mạo. Hai người rút ngắn quan hệ, vừa đi vừa tán ngẫu lên, Lý Nho cũng cười nói, nghe nói Hiển Vương chính là Hán Quang Vũ Đế con trai bái Hiến Vương Lưu Phụ sáu thế tôn độ Liêu tướng quân Lưu Tiến Bá đời sau, Lưu Tiến Bá bắc phạt hung nô bị bắt, sinh Thi Lợi, Hiển Vương chính là Thi Lợi tôn tử. Thi Lợi đúng là ta. Bên kia còn chưa có nói xong, Lý Nho đột nhiên chắp tay đánh gây đối phương, Hiền Vương đã có người Hán máu, vì sao không lấy người Hán chi học trị hung nô, nếu Hiền Vương ngồi xuống thiền vu vị trí, vừa mới ta chủ kỳ vọng. Hai người vị trí bộ lạc biên giới, ít có người qua, Khứ Ti nhịu nhữ mày, các hạ là muốn ly gián ta hung nô. Nho không phải quân tử, tự nhiên hàng bán ba gia, giới lợi giả, huống chi, đại gia đều là người trưởng thành chỉ nói được mất, tiểu hài tử mới giảng đúng sai, Hiền Vương lý giải hay không? Lý Nho ánh mắt thoảng qua đối diện rơi vào trầm tư bóng người, không tiếp tục để ý, ánh mắt đầu đi phương Nam, nhìn về phía Nhạn Môn quận phương hướng, Hiền Vương trong lòng không muốn giấu rõ ràng giả bộ hồ đồ, trong lòng ngươi muốn cái gì, Nho cũng rõ ràng, thời thế gây ra, lưu cho cơ hội của chúng ta chớp mắt là qua, muốn vững vàng nắm chặt mới được. Phương Nam chân trời, lúc ẩn lúc hiện khác thường vang truyền đến, như là người khản kêu Khứ Ti mí môi, hít sâu một hơi, Tịnh Châu còn có Viên Thiệu binh mã, huống hồ ta này cháu trai hắn. Hô chủ tuyển sau này hồi không được nơi này. Lý Nho quay đầu lại nhìn phía sau người hung nô, nheo mắt lại lóe qua mù mịt, khỏe miệng nhưng là cười, cho tới Tịnh Châu. Lại nói của hắn tới đây, phương xa cái kia ầm ĩ tiếng chém giết lan tràn càng thêm rõ ràng, đó là đột nhiên khởi xướng chiến sự. Tịnh Châu Nhạn Môn quận sợ tại hôm nay liền muốn thay chủ, chỉ cần chặn lại này điều bắt nói, Tịnh Châu Viên Thiệu binh mã khó động mảy may. Lý Nho nhìn chân trời mơ hồ bay lên đến khói đen, phất tay háo cong ở phía sau. Lời nói lại kéo dài chốc lát. Than thở, đây là làm chủ cuộc chiến, tên là chấp giật. Khói đen cuốn qua đầu tường, sán lạn thiên quang hạ, Tây Lương sĩ tốt mãnh liệt nhằm phía tường thành. Móc nối thang mây từng đạo đẩy tới, từng đạo bóng người hàm đao leo lên, trường đao phất hơn người phần gáy, đứng lên đầu tường sĩ tốt phát sinh tan nát cõi lòng hò hét, tại tướng linh đi đầu hạ, đứng vững bước chân. Máu tươi bắn lên chữ viên đại kỳ, từ trên tường thành bị người chém đứt hạ xuống, vô số bước chân đạp đến hoàn toàn thay đổi. Đột nhiên khởi sướng nhanh như tia chớp tập kích chiến sự đột nhiên tại Tịnh Châu phương Bắc kéo dài, khiến người ta không kịp chuẩn bị. Chương 156, Thu Quý Công Thế. Mũi tên bay lên trời, như điểm đen vung vãi, che kín bầu trời. Nhạn Môn quận trị âm quán chém giết lan tràn lên tường thành, tên là chớp giật chiến thuật đột nhiên phát động, 3 vạn Tây Lương quân, 1 vạn Hắc Sơn bộ tốt trải qua nửa tháng vượt qua Dạ Úc núi, tại cuối tháng 7 ngày này tập kích tòa này vừa bị Viên Thiệu tiếp nhận thành trì, quân tiên phong lít nha lít nhít leo lên mà lên. Hầu như bao trùm toàn bộ mặt tường. Mặt đông tường thành giáp đoạn, mảng lớn chém giết xé ra quận binh vây kín, màu đen giáp trụ binh lính tại cầm trong tay búa lớn tướng lĩnh xuất lĩnh hạ nhằm phía bên trong thành cầu thang, phía dưới cứu viện mà đến quận binh tự hàng dài cùng đối phương va chạm nhau, vung vẩy to lớn phủ thân không ngừng cắt qua người thân thể, mang theo huyết tuyến tàn chi bay loạn, tình cảnh khốc liệt không gì sánh được. Từ Vinh cưỡi ở trên chiến mã, ngóng nhìn thuận lợi không gì sánh được công thành, khóe miệng bay lên nụ cười thỏa mãn. Không uổng công bọn họ ở trong núi xuyên hành dễ rùa nửa tháng, khởi đầu Lý Nho cho thủ lĩnh định ra như vậy kế sách, hắn có chút lo lắng đối phương sẽ có chuẩn bị, nhưng mà, Cao Nhu càng là một cái mụn mụ. như vậy công thành chiến phe mình tới nói không tính là khốc liệt, bất quá còn muốn tại đối phương chưa cứu viện lại đây, hai canh giờ bên trong nhất định phải bắt phía này tường thành, không phải vậy sẽ rơi vào giằng co, nếu là khả năng, tốt nhất là mở cửa thành ra để còn lại một vạn người xung phong tiến vào. Hắn không ngừng hạ phát mệnh lệnh, tại thê đội thứ nhất gần như lên sau, để thê đội thứ hai sĩ tốt bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng, bắt tường thành sau, cái này âm quan chính là hắn phòng thủ Tịnh Châu cao cán lên phía bắc trọng yếu cửa ải, cũng là chân chính tại người trong thiên hạ trước mặt bộc lộ tài năng. Chỉ là muốn vừa nghĩ, từ trước đến giờ bình tĩnh Tử Vinh cũng sẽ cảm giác huyết đang thiêu đốt. Truyền lệnh, cung tiễn thủ hướng bính hai đoạn bao trùm bắn, tiểm hộ đồng bào đăng thành. Cờ lệnh lay động lên, hắn nhẹ giọng nói. Âm quán đầu tường, bò lên trên hắc sơn, Tây Lương quân sĩ tốt càng ngày càng nhiều, quân binh tổ chức ra phòng tuyến tại trên tường thành từng đạo tan vỡ, máu tươi cùng tàn thi trải ra, rộng rãi tường thành trở nên chen trúc, không ngừng có thân ảnh từ trên tường thành rơi xuống, xuất vào trong thành, hoặc ngoài thành. Mặt đông tường thành hầu như 2/3 đã bị chiếm lĩnh, đánh vào bên trong tường thành cầu thang Phan Phụng hô ứng còn tại tường đoạn thượng vũ động, sau đó hắn nghe có người hô to, Cao Nhu ở bên kia, ta thấy hắn lúc này đứng ở trên bậc thang đoạn cao to bóng người một mực đầu, ngóng nhìn bốn phía, tầm mắt vượt qua phía trước lít nha lít nhít đỉnh đầu, cuối cùng tầm mắt khóa chặt ở một cái thẳng thốt mặt người thượng, cùng với trên người hắn khá là kín áo giáp. Tốt một con cá lớn. Phan Phụng xoa xoa vệt máu trên mặt, lộ ra hưng phấn. Vung vẩy búa lớn phách ba cắt sóng giết tới, kêu to, các ngươi không nên cùng ta cướp. Không nên cùng ta cướp. Mà bên trong diện dưới thành tường, mãnh liệt màu đen làn sóng tấn công hạ xuống, trên thềm đá thi thể như giọt mưa giống như phiên rơi xuống, trong thành đốc chiến bóng người thân hình gầy yếu, vốn là quan văn, chưa qua chiến sự, chỉ là theo huynh trưởng cao cán đến đây Tịnh Châu, lâm thời đóng quân nhạn môn quận chờ đợi huynh trưởng tìm kiếm tướng lĩnh sau làm tiếp thay, nhưng mà cái mông còn chưa tỏa nhiệt, đột nhiên tập kích liền đến. Cao Nhu ở phía sau đi tới đi lui, còn đang không ngừng hạ lệnh, bảo vệ sau đó, quân tiên phong chân thực tại hắn ngay dưới mí mắt đẩy tới, lan tràn hướng cửa thành, còn có người hướng hắn bên này vọt tới. Nhìn thấy phía trước nhất cái kia nhấc theo đũa lớn khổng lồ thân hình, cái này thư sinh lại không rụt rè, cưỡi ngựa quay đầu lại liền chạy, bên cạnh hắn sĩ tốt cũng đều nhìn thấy kẻ địch vào thành, chủ tướng lại chạy, tự nhiên không chiến tâm, có một nửa hướng những phương hướng khác chạy trốn, hoặc dứt khoát ném binh khí ngay tại chỗ đầu hàng chờ đợi hợp nhất. Hai canh giờ rưỡi, âm quán bị chiếm đóng. Lượng lớn sĩ tốt đầu hàng, cũng có không muốn hàng theo nhân vật chính từ mặt nam thoát đi ra khỏi thành. Lúc này Tây Lương quân, Hắc Sơn bộ tốt đều bị ràng buộc đã cảnh cáo không được cướp đoạt, có duy trì quân kỵ sĩ tốt bắt đầu xuất hiện tại trên đường phố, nhìn thấy vơ vét, cướp đoạt bóng người cho phạt nặng, nghiêm trọng mất đầu. Cao Nhu chạy trốn, người đầu hàng bỏ lại binh khí, cùng là người Hán, sẽ không giết bừa. Dân chúng trong thành nghe rõ, cảnh giới thời kỳ không được tùy ý trên đường phố. Ở trong nhà đóng chặt cửa nẻo, chờ đợi trong thành yên ổn dân chúng trong thành rất tốt, cảnh giới thời kỳ. Quân mã gót sắt đi tới đường phố, kỵ sĩ dâng trào tại trên đường phố hô to. Dù cho như thế, mảnh này thành chỉ phố lớn ngõ nhỏ tình cờ cũng sẽ có sơ qua hỗn loạn, bất quá đại cục đã định, tiểu loạn rất nhanh cũng sẽ trở nên bình lặng. Không lâu, Từ Vinh vào thành, trên tường thành dựng thẳng lên công tôn cùng với chữ Hán đại kỳ. Đi xa thượng cấp quận, tại đây một đêm, không ít người khó có thể ngủ. Bình minh chưa đến, màu xanh lang trụ đối ánh ấm hoàng đèn đuốc, bên trong người dậy rất sớm, thu dọn bị cửu, thiết khôi, có chứa kiên cả vạt có sói nhung thú đầu khải, lại từng cái thay trượng phu mặc, cuối cùng lấy ra cái kia đỉnh thiết khôi đưa tới, đối phương sở trường bên trong, thái diệm vô vô áo khoác bị cửu, ta phu quân như vậy thật là đẹp mắt, so ngươi cái kia thân khám hồi lâu áo khoác đẹp đẽ rất nhiều, thật giống là một vị đại tướng quân. Liền không thể so sánh đại tướng quân càng lớn một chút xưng hô. Công tôn chỉ cười cợt, nhìn một chút ngoài cửa sổ. Thanh minh sắc trời, ta đi rồi, bộ hạ đều còn chờ, ngươi hiện tại hai người, trong phủ mua thật nhiều nha hoàn, ngươi cũng là quan lại nhân gia ra đến, phải biết làm sao sai khiến, cố gắng bảo trọng, vi phu này vừa đi, khả năng mùa đông mới có thể trở về. Nữ tử vớt ve hơi có chút nhô lên bụng dưới gật đầu, cười ngọt ngào, phu quân tạm thời đi thôi, không thể để cho bọn họ chờ đợi sốt ruột, các ngươi chuẩn bị nửa tháng lâu dài, hẳn là đến thu hoạch thời điểm, giết nhiều mấy cái người tiên thi. Được. Đa dụng người tiên ti đầu, chúc mừng con trai của ta giáng sinh. Công tôn chỉ nhẹ nhàng xoa xoa một thoáng cái kia thai nghén sinh mệnh bụng dưới, xoay người xúy lên cửu giác, nhanh chân rời đi. Bên này, Thái Diễm nhìn bóng người ra khỏi phòng, bước nhanh đuổi theo ra vài bước, một tay dựa vào tại khung cửa nhìn bóng lưng đi qua mái nhà cong, nguyệt độ sáng, lạnh lạnh màu bạc đang từ trên trời rơi xuống dưới, nhanh chân rời đi bóng người tại đèn lồng hạ một sáng một tối, nàng hơi thu về hai tay, viền mắt ở mức hồng. Phủ đệ ngoài cửa lớn. Lý Khắc các thị vệ từ lâu chuẩn bị xong ngựa, Công tôn chỉ bước ra ngưỡng cửa, trực tiếp lên lưng ngựa, đâu qua đầu ngựa, phất tay, ra khỏi thành. Ngoài thành kéo dài mấy dặm quân doanh không thấy được ánh lửa, chỉ có từng đạo dắt ngựa thất bóng người tại An Qua Hừng Đông điểm tâm sau, dựa vào ánh trăng lặng yên tại to lớn trên giáo trường tập kết, tình cờ đồng bạn cùng đồng bạn trong đó đánh một tiếng bắt chuyện, tiếng bàn luận vang lên một trận lại dừng lại, ong 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 nhẹ nhàng giao lưu, nhưng đại đa số sĩ tốt có vẻ trầm mặc dành thời gian thu dọn trên người tình tướng, hoặc chiến mã. Tô Nhân đã là một nhánh trăm nhân mã đội đầu lĩnh, tại chính thức quan chức chưa hạ xuống trước, đại thể vẫn là tiếp tục sử dụng lúc trước xưng hô. Trước mắt hắn trợ giúp mới gia nhập Hắc Sơn kỵ kỵ sĩ đâm vào ống quần, chính mình cũng chết chết lạc hạ trên mu bàn tay giáp ra, đều là cảm giác sẽ tùng rơi xuống, đây là hắn lần đầu tiên mặc đái giáp ra. Sờ sờ bối chắp sau lưng rộng lớn hang kiếm, cả người kích động run rẩy lên. Tô đầu lĩnh, ngươi nói hiện tại người tiên ti đi tới chỗ nào? Có thể hay không còn nằm tại trong lều? Trước tiên kia bị hắn quấn chặt ống quần Hắc Sơn kỵ ló đầu lại đây nhỏ giọng nói tới. Bọn họ sẽ không biết chúng ta đột nhiên đánh tới. Liên tiếp ba cái vấn đề, để Tô Nhân ngẩn người, Tây. Hẳn là sẽ không biết, đây là mặt trên thương nghị sự tình. Hắn xem qua cái kia Hắc Sơn kỵ, khuôn mặt ngây ngô, lúc nói chuyện còn mang theo cười, có thể tại dưới ánh trăng như trước có thể nhìn ra đối phương hơi đang phát run, là cùng Tô Nhân không giống run. Ngươi không cần sốt sắng. Kỵ binh xung phong, sợ sệt liền nhắm mắt lại, rất nhanh sẽ qua đi, cũng hoặc là đem con mắt trợn lớn một chút, né tránh đâm tới trường thương, chỉ cần... Mang theo động viên ngữ khí ngôn ngữ đang an ủi đối phương, bên kia tên là Diêm Nhu tướng lĩnh cưỡi ngựa dò xét lại đây, ánh mắt nhìn thấy Tô Nhân, liền sung hắn gật gật đầu, nói câu, sống sót. Kế tục hướng phía dưới qua đi, tầm mắt vẫn dừng lại tại mỗi một trường đi qua trên gương mặt, xem cẩn thận, tựa hồ là muốn đem tất cả mọi người dáng vẻ nhớ kỹ. Hy vọng các ngươi ở trong không ít người có thể sống sót. Trầm mặc trên giáo trường, hắn hơi nỉ non. Rời đi thượng cấp quận, suýt cửu thủy tiên ti vương đỉnh phương hướng. Kha Bỉ Năng tại trung tuần tháng 7 thu được Viên Thiệu mang đến thiện ý tin tức, ước định mùa thu 8 tháng xuất binh sau, thời gian nửa tháng thu thập các bộ lạc kỵ binh, ở cái này cuối tháng bắt đầu hướng Quảng Ninh đẩy mạnh. Ven đường tự nhiên sẽ tập kích thành trì xung quanh thôn xóm, cùng với một ít vẫn chưa quy phụ bộ lạc nhỏ, cướp giật hành quân khẩu phần lương thực, hoặc xua đuổi cướp đến dê bò sung làm quân đội dùng ăn. Phụ cận huyện Ninh, Quảng Ninh hai tòa thành trì nỗ lực đánh tan một nhánh dòng nhỏ tiên ti kỵ binh, song lần này đối phương càng là đổ thôn phương thức trả thù. Đầu người cắm đầy bọn họ đi qua con đường, liền ngay cả một ít tặc phỉ xào huyệt cũng bị đối phương bắt tới, công phá sau tàn sát. Tàn sát bên trong may mắn còn sống người Hán nữ tử thì bị trở thành trong quân bắt nạt mục tiêu, tiếng kêu thảm thiết đau đớn thỉnh thoảng sẽ từ khổng lồ kỵ binh trong đám truyền ra, mỗi ngày đều có bị cướp đoạt đến phụ nhân hoặc còn nhỏ thi thể vứt bỏ tại bên đường, tử trạng để gặp lòng người chán. Lần trước để công tôn chỉ đào tẩu, đã sớm biết hắn sẽ ngóc đầu trở lại. Coi như lần này hắn biết tiên ti dòng dã 2 vạn kỵ đường đường chính chính công lại đây, cũng chỉ có thể trốn tránh mũi nhọn rùa rụt cổ trong thành. Qua đi 1 năm sau, Kha Bỉ Năng so trước kia càng thêm ủng có khí thế, buổi tối hôm nay hắn có chút hưng phấn ngủ không được, lôi kéo trong quân các to nhỏ xoáy nghiên cứu địa đồ. Nhưng ta tiên ti nhiều kỵ sĩ, công thành thượng không bằng người Hán, nghĩ đến hắn cũng biết điểm ấy, nhất định chuẩn bị thủ thành khí giới, nhưng ta chính là không đánh, trước tiên đem quanh thân người Hán tàn sát sạch sẽ. Vây thành chờ hắn ra khỏi thành quyết chiến. Cái này trời thu, chém giết con này sói trắng. Dùng ra hắn treo ở ta lều vải trói mắt nhất vị trí hắn nắm lên nắm đấm, ánh mắt hung lệ. Thượng cấp quận, công tôn chỉ đi ra khỏi cửa thành, một thân nhung trang điển vi, hoa hùng tới chào, liếc mắt nhìn qua màu đen bên trong, yên tĩnh lại nổi ninh người bất an nóng nảy. Nhạn môn quận bên kia hẳn là đắc thủ, từ vinh dụng binh vẫn là lão luyện, chỉ cần ách hạn chế nhạn môn quận cái này cửa ải, Tịnh Châu cao cán binh mã muốn đi qua. Trừ khi vượt qua Thái Hành cùng Dạ Úc 2 ngọn núi lớn mạch. Các ngươi khả năng có không ít nghi vấn, tại sao ta muốn ra khỏi thành nên chiến. Chiến mã đi qua hắc ám, xung quanh nôn nóng ngựa tị phun bực bội âm thanh lúc đó có chuyển đến, đêm đen hạ chính là một loạt bài vắng lặng lang kỵ, công tôn chỉ âm thanh từ từ tại mọi người bên thai kéo dài. Kỳ thực rất đơn giản, ngọn lửa chiến tranh không thể đốt lại đây, một khi đốt lại đây, chúng ta nửa năm qua này tất cả nỗ lực đều sẽ uổng phí, sĩ khí cùng dân tâm không thể đi à. Chúng ta chỉ có một cơ hội, hơn nữa chỉ có thể đánh cuộc. Tiên tiên hậu hậu, ta mang theo các ngươi từ Bắc đánh tới Trung Nguyên, lại giết trở về, lại như là đánh bóng một cái sắc bén đao, trước mắt, các ngươi chính là cây đao này. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Hoa Hùng bọn người, âm thanh không cao, đánh bóng tốt đao chính là muốn bổ ra đi, chặt bỏ kẻ địch đầu. Trong bóng tối, tiếng sấm ở trên mặt đất nặng nề vang lên đến, màu xám bạc dưới ánh trăng, tích góp động kỵ binh kéo dài mà đi, bước ra thượng cấp quận, Hắc Sơn kỵ. Lang kỵ cùng với điều tới được Tây Lương thiết kỵ, cùng 7,500 người tịch buổi tối hôm nay, về phía Tây Bắc mà đi, nơi đó người tiền ti tới được phương hướng, phía tây hưu đồ các bộ, miễn miễn cưỡng cưỡng kiếm ra hỗn độn hung nô kỵ binh, thổi lên lên đường kèn sừng châu. Đánh bóng một năm lưới đao, giết hướng thố không kịp đề phòng trong thân thể. Cuối tháng 7, đầu tháng 8, đến thu. Chương 157, Tử Long mãn nộ khí. Quảng Ninh bốn phía, tàn tường ngói vỡ, hỏa diễm tại đứt rời một lương thiêu đốt, sắc thối đã doanh dã. Phong hỏa bay lên đầu tường, mấy kỵ chạy đi thành trì sao núi rừng đường nhỏ vượt qua phía trước từ từ đẩy mạnh hung nô kỵ trận, trong rừng tình cờ truyền đến cùng trinh sát chém giết, độc kỵ nhuộm máu tươi chạy ra rừng cây, hướng ven đường thôn trại đưa tin cảnh báo, để đồng ruộng nông dân, trong nhà phụ nữ trẻ em rút nhập thâm sơn trùng điệp tranh né. Đi a, đi mau à, người tiên ti xâm nhập biên giới, hướng thượng cốc quận giết tới, đại gia mau bỏ đi đi. Nhuốm máu bóng người cưỡi ngựa buôn qua bờ ruộng, xuyên qua thôn trại, hướng nghe được âm thanh bách tính đi ra, khuôn mặt trời chiếu lên người ấm hy, trong chốc lát người kia tại trên lưng ngựa hoảng hốt, rơi xuống, xung quanh thôn dân vội vã dâng lên đến, đem hắn nâng, thân thể đã mất đi nhiệt độ, hơi há mổm, đi mau. Thông báo ven đường những thôn khác trại. Người tiên ti đến rồi, đi mau a nuốt xuống cuối cùng âm thanh. Yên tĩnh chốc lát, súng lại đám người ầm ầm tản ra, hướng chính mình chạy tới, tiếng bước chân, la lên âm thanh trong nháy mắt tại trong thôn xóm hôn thành một mạch, bao lớn bao nhỏ đến bóng người buôn ra khỏi nhà, ôm hải tử nâng lão nhân mang nhà mang người cuống quýt hướng trên núi chạy đi, tầm nhìn trong đó tất cả đều là chạy nhanh bóng người, cũng hữu tâm bên trong có mang chính khí đến nam nhân, tránh thoát người nhà ngăn cản, quay người hướng không có nhận được đưa tin làng chạy đi, hán. Không dám lên đại lộ, chỉ ở trong rừng sơn đạo chạy như bay. Xuyên thấu qua lâm dạn nước mơ hồ nhìn thấy người tiên ti một nhánh trinh sát đội ngũ ở bên ngoài trên đường băng băng, sau đó, hắn ngừng lại, thôn bên cạnh chuyển đến bi thương ai gạo, thiêu đốt nhà úc, chói mắt khói đen cuốn. Lên bầu trời. Tinh tế linh tinh âm thanh, vừa giống như là người kêu thảm thiết từ bên kia chuyển đến. Nam nhân lảo đảo lùi về sau, cụt hứng ngồi vào trên đất. Cây đuốc ở trên trời lượn vòng rơi vào lều cỏ thượng, hỏa diễm trốn đi, bà lao hí lên rít gạo lên từ trong phòng chạy ra, trước mặt một đao bổ xuống. Thi thể ngã xuống, đâu chuyển qua đầu ngựa tiên ti kỵ binh, hô quát vung vẩy thân đao, túi người đem huyết lâm lâm đầu người nâng ở trong tay, nhuộm máu tươi mặt cười lên, hướng đồng bạn khoe khoang. Xung quanh chạy tán loạn khắp nơi bóng người tại kỵ binh truy đuổi hạ bị chém giết, ông tá lót phụ nhân kinh hoàng tránh né, bị chạy như bay đến chiến mã va đánh gục, đầu khái ở trên vách tường, máu tươi dâng lên, trên đất trong tá lót chuyển đến trẻ con tan nát cõi lòng khóc gọi, người tiên ti cười to phóng ngựa dương lên móng mạnh mẽ đạp xuống. Ta trẻ em. Phụ nhân nằm sấp trên mặt đất đưa tay cách khoảng cách hướng chạy ra đỏ sẫm tá lót nắm chắc nắm một thoáng, mở lớn mở đến miệng hơi run, âm thanh cắt đứt quan hệ, tầm nhìn bên trong người tiền ti đi tới, đưa nàng kéo vào trong phòng, sau đó, trắng toát thân thể phát rồ lao ra, bị đuổi theo lưới đao chém ngã, sau đó thi thể bị bắt đi, tại cửa thôn dưới cây hòe lớn thi thể điếu lên, lít nha lít nhít trải ra. Giết chóc ngừng lại, tòa này làng hơn trăm hộ người tại trong vòng một canh giờ, sẽ không còn được gặp lại người sống, móng ngựa đi xa sau. Nơi này đã biến thành tử địa, con quạ đứng ở đầu cành cây phát sinh làm người ta sợ hãi hót vang. Hoa! Cà a! Cương quyết thảo hiện, rừng cây truyền đến động tĩnh, đứng ở đầu cành cây mổ huyết nhục con quạ chấn cánh bay lên trời, bụi cỏ lay động, một cái dính đầy lầy lội đi lại đi ra. Một đôi! Hai đôi! Mười song! Một nhánh chừng 10 người đội ngũ từ trong rừng đi ra, dị thường trầm mặc, từng đạo cầm binh khí bóng người đến gần quỷ vực giống như thôn xóm. Cửa thôn then ngã vào bên đường còn nhiên lung lay kéo kéo hỏa diễm, trong không khí tỉnh cờ có thể nghe thấy được đốt cháy khét thi thể mùi vị, nửa cái làng hầu như đều thiêu đốt hầu như không còn. Đội ngũ đứng ở dưới tàng cây hòe, ngửa đầu nhìn cảnh cây lít nha lít nhít bị vọt lên đến thi thể, lão nhân, hài đồng, phụ nhân, nam nhân đang theo gió hơi lung đưa. Mu bàn tay gân xanh phồng lên, nắm chặt chuôi kiếm, hướng cây cơ thể đi tới, phía sau có người vội vã lại đây kéo, Triệu Đô Úy ngươi làm gì, ngươi muốn làm gì? Hiện tại không có thời gian. Người tiên ti bố trí, chúng ta muốn mang về. A. Triệu Vân nhìn một vị phụ nhân, cùng với nàng bên cạnh cột trẻ con, tơ máu che kín viền mắt, đè nén gào thét, người tiên ti. Người tiên ti. Ta muốn giết các ngươi. Các ngươi thả ra. Thả ra. Ta không phải công tôn chỉ bộ tướng, để ta an táng đám này nhận hết cực khổ người, các ngươi thả ra ta. Vài tên trinh sát không ngăn được, bị phẫn nộ bóng người quăng bay ra đi lăn lộn đến trên đất, thân thể bỏ lên. Tiêu to, Triệu Đô Úy. Người tỉnh lại đi, trước mắt đây là đánh trận, chỉ có đánh thắng người tiên ti, tài năng báo thủ a. Thủ lĩnh để ngươi cùng chúng ta một đường, chính là hộ tống tìm hiểu tình báo an toàn đưa trở về, vừa mới có thể đánh bọn họ một trở tay không kịp, đi a. Đơn điệu tiếng vó ngựa đột nhiên vang lên, một tên tiên ti trinh sát như là quên cái gì dọc theo đường trở về tìm kiếm, thoáng chốc, hắn ngẩn ra, tầm nhìn đối diện, một thân màu xanh thâm y buộc tóc bóng người cầm một cây màu bạc đại thương gắt gao nhìn chăm chú lại đây, theo bản năng, tên này tiền ti trinh sát thúc ngựa xoay người liền chạy, nhưng mà, phía sau trôi vĩ rơi vào bùn đất long đảm thương ầm ầm cách mặt đất mang theo bùn nhão. Chạy nhanh chiến mã, mặt sau không khí truyền đến tiếng rít, trinh sát quay đầu lại, tầm nhìn trong đó, con ngươi xúc đến cực hạn, mùi thương càng thả càng lớn, chính là phù một tiếng, huyết quang bắn lên, người kêu thảm thiết, ngựa hí lên đồng thời vang lên đến, toàn bộ cả người lẫn ngựa bị đinh xuyên trên đất. Bóng người đi đến, từ trong máu thịt rút lên nhuốm máu trường thương, trở về đi. Ta muốn người tiên ti đầu. Sau đó mang theo hơn 10 người chuyển vào núi, dắt lượt chiến đấu ngựa, hướng ta một phương hướng mà đi, chân núi bên ngoài tỉnh cờ song song trên đường, từng tòa thôn trang giấy lên ăn thịt người hỏa diễm, nương theo hỏa diễm còn có cực kỳ bi thảm thi thể. Không lâu sau đó, tà dương hạ xuống chân trời, mênh mông quần quận đẩy mạnh người tiên ti rốt cuộc yên tĩnh lại, trên trời đầy sao mang theo vi quang, phía đông nam chân núi thượng. Một thân màu đen dữ tợn thú diện giáp chủ công tôn chỉ ngóng nhìn phương xa cái kia dùng số lượng khổng lồ chiến mã làm thành nơi đóng quân, tình cờ nữ nhân tiếng kêu thảm thiết xuyên tiến vào đêm đen, lộ ra ánh sao trong rừng, không ít người nghiến răng nghiến lợi. Giết người Hán, là lập trường không giống, giết người tiên ti, ta có thể giết cả đời hoa hùng cắn đứt một đoạn cành cây, đem giáp chân xuyên buộc lên đi, giết không xong, sẽ không đi. Hung ác nói chuyện bóng người bên cạnh, khởi ra màu xanh thâm y Triệu Vân một lần nữa mặc vào giáp trụ, đi đến phía trước. Bên kia vách đá bên cạnh, công tôn chỉ một tay đỡ cây cái, nghe được giấm đoạn cảnh cây tiếng vang quay đầu lại, công tôn thủ lĩnh, vân tuy rằng không phải ngươi bộ khúc, nhưng trận chiến này cần phải để ta cái thứ nhất xuống trận. Tối nay sẽ không đánh. Triệu Vân kích động tiến lên, vì sao? Công tôn thủ lĩnh, ngươi nghe một chút. Cái kia người tiên ti trong doanh trại, chúng ta người Hán nữ tử bị làm cái gì a? Gió núi hơi phủ động kiên lĩnh sói nung, công tôn chỉ cắn chặt hàm răng, ánh mắt hung lệ nhìn sang. Nhìn chăm chú đối phương một chút, ta so ngươi càng muốn giết hơn bọn họ. Sau đó, tại trên một tảng đá trải ra da dê địa đồ, Kha Bỉ Năng không phải rất rưỡi, tự nhiên sẽ đề phòng đột kích đêm. Ngươi tùy tùng cha ta cũng tại trên thảo nguyên giết qua mấy trận, nên rõ ràng, kỵ binh xung không tiến vào dùng ngựa xây tường, chỉ dựa vào cung tên, không cách nào để cho bọn họ lọt lên. Hai vạn kỵ binh, không phải đùa giỡn, mấy ngàn người vọt vào, liều chính là mệnh. Ngón tay tầng tầng điểm đang đến gần thượng cốc quận phía tây. Đột kích đêm là không được, nhưng bọn họ chúng quy phải khởi hành, nơi này hai tay núi. Chính là chiến trường. Đầu ngón tay phía dưới, là hai đạo vây kín thế núi đồ hình, lại như người một đối thủ cánh tay chặn ngang ôm tới. Công tôn chỉ vỗ một cái Triệu Vân vai, một lần nữa đi trở về vách đá, nhìn đêm tối, phong thanh vù vù yết yết thổi tới, trải qua một trận, hắn hạ thấp âm thanh, người hung nô quá chậm, ngày mai hừng đông đuổi không tới chiến trường, liền không chờ bọn họ. Lửa trại chập chờn, xuống lại mã thành ở trong. Cao xa đại đồng bên trong, Kha Bỉ Năng đem một tên rất có sắc đẹp người Hán nữ tử đẩy lên một tên bộ tướng trong lòng, nhìn đối phương dãy rủa vẻ mặt sợ hãi, hưng phấn lôi kéo đùi dê, xung quanh còn có hai tên tiên ti đại soái, ba tên tiểu soái đều có cười to, có người nói, từng nghe sói trắng công tôn chỉ hung rất giá tính, trước mắt sợ là núp ở trong thành không dám ra đây. Người Hán không đều là như vậy phải không? Ôn nhu như dê con nói chuyện thân hình khôi ngô khỏe mạnh, rộng khẩu khoát tị, dưới cằm một vòng dày đặc trồng râu. Tên là chém tước, nào nặn trong lòng rít gào nữ tử, cười to mở miệng, coi chính mình học sói chu, liền đúng là sói. Muốn nói hung ác còn mấy chúng ta trên thảo nguyên binh sĩ, cái kia công tôn chỉ bất quá ỷ vào mấy trăm người đánh lén, bây giờ đại quân chúng ta áp sát, tầng tầng kết trận, hắn còn có gan lại đây. Thế nhưng quá mức bình tĩnh, không giống tác phong của hắn. Kha Bỉ Năng bên cạnh khóa nô như mày, hắn cùng công tôn chỉ từng giao thủ, biết rõ đối phương tâm tính, nhìn mọi người không để ý lắm thần sắc, nhắc nhở, nguy cấp. Làm cẩn thận có trò lừa, người này giỏi về tìm kiếm khe hở phát động tập kích, đừng quên bộ độ căn chính là bị hắn giết vào lều vải. Bên kia, Kha Bỉ Năng bổ xuống thịt dê, phát sinh tiếng cười, ngón tay chỉ trỏ khoán ô, giao thủ một lần, liền cẩn thận như vậy, ta thảo nguyên chạy nhanh kỵ sĩ sao có thể nhát như chuột. Đột kích đêm, hắn công tôn chỉ nếu là dám đến, định đem hắn lưu lại, huống hồ trong tay hắn có thể có binh mã cùng hai vạn của ta kỵ va chạm nhau hô bắn. Phụ thân hắn Bạch Mã tướng quân cũng tự thân khó bảo toàn, không có viện quân, binh lực lại không đủ, nhìn hắn làm sao đánh thắng này trận đấu. Ha ha ha. Mọi người cười lên, chém tước hưng phấn, trên tay hơi hơi dùng sức đem cô gái kia bóp chết, hắn có chút suối quẩy đến đem thi thể ném ra ngoài trướng, bưng lên bát lớn, thiền vu yên tâm, công tôn chỉ bì là của ngươi, định có thể treo ở bắt mắt nhất vị trí, làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Vậy thì xin nhờ chư vị rồi. Kha Bỉ Năng dũng cảm bưng rượu lên bát. Uống một hớp tận, phất tay, lại mang vài tên người Hán nữ tử đi vào, cùng mọi người phân, đại gia cũng tốt thưởng thức người Hán nữ tử mềm nhắn nước non da thịt. Lều vải lộ ra mờ nhạt, màn đêm thăm thẳm hạ xuống, từng đạo thân ảnh cao lớn ôm chiến lợi phẩm trở lại thuộc tại lều vải của chính mình, nữ nhân hy âm thanh vang ở mảnh này mã thành phía trên. Lều lớn yên tĩnh lại, Kha Bỉ Năng nằm tại thảm lông thượng, lăn lộn khó ngủ, mở to hai mắt nhìn chằm chằm khung đỉnh, Công Tôn Chỉ xác thực quá mức bình tĩnh. Lẽ nào thật sự sẽ không biết tự lượng sức mình đột kích đêm? Nhưng mà sau đó không lâu, duyên thanh sắc trời rút đi, phương đông nổi lên ngân bạch sắc, hắn nở nụ cười, xem ra là chính mình đánh giá cao đầu kia sói, chính là ngủ một lúc, lại không lâu nữa, liền phải tiếp tục đánh vào. Kha Bỉ Năng không cách nào nghĩ đến chính là, sói ở trong bóng tối đang nhòm ngó hắn, sau một ngày hoàng hôn, khóa nô lo lắng rốt cuộc bày ở trước mắt. Chương 158, Long Chiến Vũ Dã. 8 tháng đến thu, trời đầy mây. Hai tay núi cao ước hơn 400 trượng, trung gian lấy huyện Ninh, Quảng Ninh xuôi dòng mà xuống đại hà đem toàn bộ thế núi cắt thành hai đoạn, rừng rậm khắp nơi chập chờn ở trong gió, tại đây không long lanh sắc trời hạ có vẻ thâm trầm yên tĩnh, gần bờ sông cùng thế núi dốc thoải trong đó con đường khá là rộng rãi, tiên ti đại đội kỵ binh đều lấy năm liệt vào độ rộng cũng hà mà đi, đến lúc này tiếp cận thượng cốc quận địa giới sau, trong quân hết thảy bắt được nữ tử tất cả bị giết chết, tiếng khóc sen lẫn kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Từng bộ thi thể bỏ đi tại dòng sông ở trong, số lượng hàng trăm thi thể kẹt ở lồi ra mặt nước trong khe đá, có chút phiêu lưu mà xuống, phóng tầm mắt nhìn trên mặt nước bay lên một tầng đâm người con người trắng bệt. Hắc! Khổng lồ số lượng kỵ trận hóa thành hàng dài tựa như hình dạng thẳng tắp mà qua hai bên thế núi trung ương, lại qua hơn 40 dặm liền tiến vào thượng cốc quận địa giới, Kha Bỉ Năng vì duy trì sức chiến đấu, tại hạ đạt sử quyết người Hán nữ từ sau. Ở phía sau trong đội ngũ phái ra trinh sát tại Tả Hữu Sơn giã bên trong tìm tòi bài tra khả năng xuất hiện mai phục. Dù sao địa hình như vậy, một khi gặp phải giáp công, đem đội ngũ phân cách cắt ra, đem tai nạn khó có thể tưởng tượng, lúc buổi sáng hắn ra lệnh, mấy chục thăm dò núi trinh sát đều trở về, nếu là muốn tỉ mỉ tìm tòi, hôm nay chính là không cách nào thông qua nơi này, chính là tiên phong dùng chém tức dẫn 3000 kỵ binh đi đầu thông qua, không có vấn đề sau, lục tục lại qua mấy ngàn kỵ binh. Kha Bỉ Năng chính là yên lòng. Này âm trầm dưới bầu trời, đạp đạp đạp. Từng mảng tiếng vó ngựa vang lên, phụ trách cảnh giới khóa nô lo âu trong lòng như trước không có thả xuống. Đối với đầu kia sói trắng, hắn biết đối phương không phải loại kia thủ quy đạo cũ gia hỏa, đại bộ đội đang đều đâu vào đấy đi tới, hết thảy đều có vẻ không hề dị thường cảm giác, khóa nô đối này càng thêm bất an lên. Núi rừng không chim tức bay qua, chỉ có gió lướt qua rừng cây hào hào thanh. Ngồi trên lưng ngựa, nhìn chốc lát, hắn quyết định lại tìm Thiền Vu nói một lần, tình nguyện chờ lâu một ngày, đem sơn đô lục soát một lần sẽ đi qua, quyết định chủ ý sau, khóa nô trở lại trung quân. Thiền Vu, ta tâm lại có không yên, sợ sẽ có mai phục, người hắn nhiều tập binh thư, sói trắng càng là xảo quyệt người, không bằng triệu hồi tiền quân, đợi thêm một ngày, ta tự mình dẫn đội lên núi kiểm tra sau sẽ đi qua. Kha Bỉ Năng theo đội ngũ tại đi, nhìn ngó phía trước qua đi hơn nửa đoàn ngựa thổ, lắc đầu, lúc này đại quân đã qua gần nửa. Lại triệu hồi quá mức phiền phức, huống hồ là ngươi trong lòng cho rằng, lại không có tin tức xác thật, làm lớn chuyện có thương tích sĩ khí. Đương nhiên, hắn nói lời nói này từ chối không chỉ có là bởi vì khóa nô không hề căn cứ suy đoán, quan trọng hơn chính là hán triều suy thoái, nguyên bản hắn muốn lợi dụng Lưu Ngu họp chợ trao đổi, để tiên ti mua vào lượng lớn thép ròng, rèn đúc binh khí, gần một bước ngầm chiếm đã từng người hung nô thảo nguyên, đặt đến thống nhất tiên ti mục đích, sau đó xem tình huống xuôi nam nhập hán. Dù sao cái kia quái vật khổng lồ nội bộ xuất hiện hỗn loạn, chính là hắn người thảo nguyên quật khởi thời cơ tốt nhất. Nhưng mà họp chợ trao đổi mới có mặt mày, đối phương sẽ chết, điều này làm cho hắn bản tính phân phối hết sạch. Bất quá không trọng yếu, chỉ cần lợi dụng Viên Thiệu đánh vỡ phương Bắc bình phong, bắt thượng cấp quận, sau đó bước xạ quanh thân tam tích, huyện Phan, cư dung còn lại thành trì, cũng như thế đạt đến mục đích. Mênh mông quần quận kỵ binh tại đi tới, Kha Bỉ Năng thấy khóa nô còn muốn nói chuyện, khoát tay háo một cái. Nơi này tuy rằng hiểm yếu, nhưng cũng không phải địa thế chật hẹp chỗ, đối phương coi như mai phục, cũng đừng hòng bằng chút ít binh mã thủ thắng, ngươi như tâm lo tự mình đi núi. Lời còn chưa dứt, thế núi dốc thoải phía trên, nhỏ vụn cục đá lướt xuống gây nên Kha Bỉ Năng chú ý, ngẩng đầu nhìn, trong lòng mơ hồ nổi lên to lớn bất an. Trên đỉnh núi, một khối khô ráo tảng đá bị cầm lấy đến, tại một thanh trăng lưỡi liềm lưỡi dao gió tới hồi ma sát, chít chít nhẹ vang lên. Một đạo to lớn thể hình đại hán xóa chân ngồi ở một khối đại nham thạch sau lưng, bên chân còn tại khắc một nhánh thiết kích, kim thép giống như râu quai nón phối hợp cặp kia mắt to như chuông đồng thật là hung ác, hán phụ cận cây cối, nham thạch mơ hồ nhìn thấy hơn trăm nói thậm chí nhiều hơn bóng người ở nút. Chưa từng tới Bắc Địa, không biết bên này thê thảm như vậy, không đem người làm người. Kha Bỉ Năng, mẹ ngươi, ta muốn bắt đầu của ngươi trên đất ma sát. Sột soạt lay động, đá vụn không ngừng từ trăng lưỡi liềm kích phong thượng rơi rụng, sau đó hắn quay đầu, núi xuống bước chân lan tràn bên này, hai bóng người nhanh chóng leo lên, sờ qua đến, người tiền ti trinh sát xuống. Tảng đá ném đến một bên, Điển Vi nhặt lên khác một thanh thiết kích, vồ vô hai người vai, hướng xung quanh âm thanh như lôi, đi giết người rồi. Lờ mờ bóng người nhiều đến hơn 1000, từ trên cây, khe nham thạch dạn nước bên trong chậm rãi đi ra, theo đại hán triều bên dưới ngọn núi qua đi, trước buộc chặt tại trên cây lôi mục, dồn dập cởi xuống đến nhất hướng về địa điểm dự định, mọi người đẩy ra dấu dếm bụi cỏ, một khối đầu to nhỏ tảng đá phủ kín, mà một bên khác, Điển Vi đưa tay vô vô đứng ở trên sườn núi leo lên rêu xanh mấy khối cự nham, nhếch miệng cười ra dữ tợn, đẩy xuống. Mấy chục người khiêu động hạ, nham thạch chậm chậm di động, cho đến bên cạnh vách núi. Bất an xông lên đầu. Kha Bỉ Năng thúc ngựa vung đao, kêu to, lập tức thông báo tiền quân rút về, còn tại đi lập tức quay đầu lại trở về truyền lệnh sĩ tốt gật đầu phóng ngựa chạy vội, xoẹt một tiếng, lại là đá vụn sen lẫn bùn cắt lăn xuống dưới đến, dốc thoải thượng bách cây cành khô răng rắc từng cây gãy vỡ. Khóa Nâu ngẩng đầu, sợ đến tê cả da đầu, ép đoạn cây cái lăn lộn mà đến, là mấy khối to lớn bóng tối, theo dốc thoải càng lúc càng nhanh. Đối mặt nham thạch đang phía dưới tiên ti kỵ binh sợ hãi rít gào trước sau phân liệt tách ra thẳng thốt thoát đi, trở nên chen chúc. Rầm rầm. Rầm rầm rầm. Nổ vang lăn lộn phát sinh đinh thai nhức góc nổ vang, mấy khối cự nham tốc độ khác nhau nện ở dốc thoải thượng mang theo liên tiếp thẳng cỏ, bùn nháo tung bay, còn như núi lở đồng dạng, lại thật cao ném lên, ở trên trời vẽ ra một đạo hình cung, rít gào, khản kêu đám người cưỡi chiến mã tại nó phía dưới chen chúc, tránh né, sau đó tại người chiến mã trên thân thể vương góc hạ xuống. Âm một tiếng, đem cứng rắn xương cốt đập cho nát tan, đỏ tươi huyết nhục từ trong khe hở báo tố bay ra ngoài, trở nên hình thù kỳ quái, nó hai bên, còn lại đồng bạn mang theo gào thét đồng dạng bay đến, sau đó hạ xuống, đem chạy nhanh chiến mã liên quan người ở phía trên đồng thời ép xuống, sền sệt huyết nhục tiên ra rất xa, hoặc trực tiếp đè xuống, nham thạch quán tính lăn lộn một vòng, máu thịt be bét người và ngựa thiếp ở bên trên, đỏ sậm chất lỏng chậm rãi chảy xuôi hạ xuống. Phong tại một khắc bất động. Người âm thanh, ngựa hí lên hôn cùng nhau, điên cuồng chạy trốn sau đó hạ xuống to bằng đầu người nhỏ bé tảng đá, tiên ti kỵ binh đại thể chỉ xuyên kiện áo ra, tốt sẽ có nửa người giáp ra, mũ giáp tự nhiên là không có, trước mắt bay xuống hạ tảng đá bắn trúng đầu, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, óc đều từ trong lỗ mũi và phun ra ngoài. Ngăn ngắn trong chốc lát, mấy chục người rơi xuống ngựa chết đi. Trong đội ngũ bị mấy khối đá tảng đập đứt, muốn tụ họp nhất định phải bơi nghịch lưu bơi về đi. Trong cơn kinh hoàng, các bộ lạc đầu lĩnh vung đao đem chạy loạn hí bóng người chém giết, dùng tiền ti ngữ lớn tiếng quát tháo, không nên hốt hoảng, phủ tại lưng ngựa, đến phía ta bên này. Một tảng đá hoành nện ở hắn trên ót, con ngươi nhất thời bắn mạnh ra viên mắt, nói cũng không nói xong, thẳng tắp hạ xuống ngựa đến, vừa ổn định sơ qua đoàn ngựa thổ, càng thêm hỗn loạn. Giữa sườn núi thượng, Công Tôn Chỉ vớt nhẹ bầm ngựa, đóng mắt nghe được bên kia tiếng kêu thảm thiết thê lương, giật dây cương một cái, móng ngựa chậm rãi đi xuống. Đi tới người tiền ti phía sau con đường, một đôi mắt mở, lúc này ở mảnh này hoàng hôn bên trong, lạnh khiến người ta sợ hãi, tự phía sau hắn, lang kỵ lít nha lít nhít từ trong rừng đi ra, kéo lên trường cung. Thổi lang hầu. Hắn rút ra loan đao, run lên vai, mặc giáp trụ bị cửu hoạt rơi xuống đất, nôn ngữ đè nén, nói cho tất cả mọi người, xuất kích, đem người tiền ti chạy tới trong sông đi, nuôi cá. Ô! Hoa ô! Lý Khắc lấy ra trước ngực lang hầu thổi lên, không lâu sau đó. Chiến mã bước qua mặt đất lôi minh hóa thành hai đạo, một đông một tây giáp công mà đến, phía tây Triệu Vân làm mũi tên, mang theo Hắc Sơn kỵ khởi sướng khủng bố xung phong, cái kia trương không nhận rõ vẻ mặt gương mặt tuấn tú thượng, giữ tợn hóa thành ác quỷ, vung vẩy long đàm thương, thẳng tắp giết vào chém tức sở tại tiên ti kỵ binh ở trong. A. Đầu thương đâm vào người thân thể bao tô ra máu tươi, sau đó nhảy lên bầu trời, màu trắng chiến mã ầm ầm xông vào trận địa địch, ngân rắn điên cuồng múa, hắn buôn qua một cái đường kính, huyết tuyến bay tung tóe. Hai bên tiên ti kỵ binh lại như vải rách ngâu dồn dập rơi xuống ngựa, có người nỗ lực tới chặn lại, trực tiếp bị một thương quải ở bên trên, đẩy về phía trước đẩy mạnh. Tiên ti chó. Ta người Hán huyết còn không có lạnh. Thi thể từ đầu thương bước ra, áo bào trắng tướng lĩnh đạp nát đại địa mà tới. Chương 159, sau này các ngươi phải cẩn thận người Hán. Chém giết hò hét, chiến mã xung thế đâm thủng đồng hồng tráng lệ tà dương. Hai tay sơn đông bên, thiên quân vạn mã do đông hướng tây điên cuồng va chạm mà tới. Loan Hy Thiên Quang bên trong, móng ngựa chạy nhanh cuốn lên bụi mù, tên là Tô Nhân đầu mục không ngừng mà căn dặn bên cạnh tên kia tuổi khá nhỏ bé Hắc Sơn kỵ, đem so với người còn trường đại thương liều mạng kẹp ở dưới nách, cắn chặt hàm răng, tại chung quanh hắn còn có thật nhiều người làm tương đồng động tác. Sợ huyết, nhắm mắt lại. Hắn gào thét lên tiếng. Hắc Sơn Kỵ lấy không muốn sống tư thái mãnh liệt giết tới, sau một khắc, đó là thân thể va chạm tiếng vang cực lớn kéo dài ra, chỉ có một con đường địa thế, kỵ binh kéo đội ngũ thật dài hùng manh chống đỡ qua đi, lại như hai cái lẫn nhau nuốt thẻ lưỡi đại xà dây dưa, hàng thứ nhất cao tốc xung phong kỵ binh va vào đồng dạng khởi xướng xung thế tiên ti kỵ, hình thành kinh người xung thế, người cùng ngựa thân thể không ngừng hất bay, rơi xuống, phía sau vọt tới đội ngũ lan tràn tới. Huyết nhục đùng 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 tại va chạm nổ tung tung tóe, chiến mã tại trong đụng chạm xương cốt vỡ toang, rơi xuống mặt đất mang theo quán tính còn hướng phía trước trượt, va về phía còn lại chiến mã, Tô Nhân đứng mũi chịu sào, mũi thương thượng còn mang theo một hạt người tiền ti đầu, thân thể đối phương từ lúc xung phong thời điểm không biết va đi đâu rồi, lúc này nhảy vào trận địa địch, tốc độ chậm lại, hắn trực tiếp bỏ quên vung vẩy bất tiện thiết thương, rút ra phía sau lưng trôi này. Rộng trường hắn kiếm, cùng loạn hò hét bên trong, hắn lệch nghiêng đầu, dưới thân đột nhiên chấn động. Chiến mã rên rỉ một tiếng ngã ngửa trên mặt đất, Tô Nhân rơi dày đặc tiên ti kỵ binh bên trong, một thanh trường thương hướng hắn đâm tới, dùng hán kiếm vỗ bỏ, thuật tê. Hế một kiếm chém ngang đem đối phương chân ngựa chém đứt, nóng bỏng máu tươi rội ở trên mặt, nhưng mà chiến mã đẩy đẩy ra trên người hắn, không ngừng lùi về sau, quay một thoáng, gãy chân chiến mã thân thể ép xuống hắn ngã xuống. Một tên tiên ti kỵ binh nhìn về phía hắn, đề thương đâm xuống, một đạo màu đen kỵ sĩ bóng người chạy vội, kêu to, Tô đầu lĩnh. Một giây sau, chính là oanh va tới, cả người lẫn ngựa cùng đối phương rắn chắc đụng vào nhau, máu tươi báo tố bay lên đến, sau đó rơi vào Tô Nhân không xa, người kia chính là trước giúp đối phương quấn chặt ống quần lính mới, non nớt trên mặt còn mang theo thống khổ vặn mẹo, máu tươi không ngừng từ khóe miệng trào ra, mỹ mắt hướng bị chiến mã ép xuống bóng người, hơi chớp chớp, sinh mệnh đứng ở nơi này. A a a. Tô Nhân đã nắm di lạc bên cạnh hàng kiếm, đem ngựa thi đẩy lên đến thoát vây, khập khiễng kéo dài binh khí điên cuồng chém giết. Đem một tên xuống ngựa còn muốn bỏ lên tiên ti kỵ binh chặt hạ đầu, hai mắt đỏ ngầu đảo qua xung quanh, chém giết kéo dài tại trong tầm mắt tất cả. Tiên ti rắc rưởi. Đến a. Không chết không thôi ba. Ha 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 ha. Hàng trước chiến mã hầu như mạnh mẽ đâm chết, thiểu số chưa chết Hắc Sơn kỵ nhất theo đoàn binh hướng cái kia cuồng loạn bóng người tụ tập lại đây, tại tiếng giống giận dữ của hắn bên trong, kẻ địch trong trận một khối đá ngầm rốt cuộc thành hình, mà xếp sau kỵ binh không ngừng xông lên. Tô Nhân đỏ như máu trong tầm mắt, cái kia một vệt màu trắng còn tại hướng về phía trước xung kích. Phong đoạn trở lại con đường đá tảng biên giới, thân hình tráng kiện chạm tức nhấc theo một cây thiết thương xoay người lại, hướng bên kia phương xa nhìn một chút, người hắn kỵ binh khởi xướng xung phong. Chạm tước cười ha ha. Người hắn dám lấy thiếu bắt nhiều. Chính là thúc ngựa vung vẩy đại thương, cười ở trên lưng ngựa, thương vĩ đột nhiên đập vào bùn bên trong, ánh mắt lộ ra hưng phấn, nứt ra răng vàng lớn, ta ngược lại muốn xem, sói trắng kỵ binh đến cùng có cái gì lợi hại. Thân hình như sơn nhạc khuấy động, nhấc cánh tay chỉ đi phía trước, nên địch, để người Hán kiến thức cái gì mới gọi kỵ binh. Tại mênh mông trên thảo nguyên sinh tồn, người tiên ti dũng mãnh là không thể nghi ngờ, tự Đông Hồ phân liệt sau, tại hung nô áp bức qua tháng ngày cũng không phải dễ dàng chịu đựng hạ xuống, rốt cuộc nấu đến hung nô phân liệt, bị Hán triều đả kích ép vô cùng suy yếu, bọn họ mới một lần nữa có cơ hội đứng ở cái kia rộng dài thiên địa hạ, tuy rằng hai tay vùng núi thế cũng không thích hợp kỵ binh tác chiến, nhưng đối phương nếu muốn lấy kỵ đối kỵ, Trạm tước ngẫm lại liền cảm thấy huyết thống căng phồng. Phía trước, trong tầm mắt của hắn, đang lấy điên cuồng vung đập chém tư thái giết đục thủng người thân thể hán tướng, khua thương quét ra xung quanh muốn hộ vệ thân kỵ, tránh ra, hán tướng dũng mãnh, ta muốn thử một chút. Âm thanh im bặt đi, tráng kiện thi thể tầng tầng hạ xuống ngựa đến. Nhuôn thanh bán hồng bạch mã kế tục xung phong. Triệu Vân này nửa cuộc đời ở trong chưa bao giờ có như thế phẫn nộ, tự xuất sư gia nhập bạch mã nghĩa tùng sau bất quá 1-2 năm, tại trên thảo nguyên giết qua vài lần. Nhưng đến cùng đều là ở trên chiến trường quân trận chém giết, không có cơ hội nhìn thấy trong núi hương dã người Hán thê thảm như thế chết đi, bây giờ, hắn tận mắt nhìn thấy. Chạy băng băng tốc độ bên trong, long đảm thương như long xà tại đi, xuyên thấu phía trước tiên ti bóng người đầu lâu, rút ra mang ra nhũ bạch đáy mắt, trở tay đập một cái, bên cạnh muốn vọt tới sĩ tốt phần gáy gậy vỡ rơi, hai tay liên tục vung lên, chọn, đập, đâm, quét. Bóng thương mua tung trong đó, binh khí đoàng tiếng va chạm, huyết nhục chỗ vỡ nặng nề thanh. Người thống khổ tiếng gào. Vô số âm thanh tụ tập một mảnh, trực tiếp đẩy ra một con đường đến. Đoan một tiếng, Triệu Vân dừng lại một cây đập tới đại thương, theo bản năng hắn không xem thêm đối phương là ai, chỉ nghe đối phương giống như đang nói chuyện, ong ong ngầm ý, theo bản năng trở tay vung ra cán thương, oanh đem người kia gò má đánh nát, xương sọ đều ở cái kia vừa đánh trúng ngẩng đầu lên. Cho đến lúc người kia rớt xuống ngựa, xung quanh tràn ngập sợ hãi tiên ti ngôn ngữ đang gọi, Triệu Vân Vương mới ý thức tới chính mình giống như giết một tên tiên ti đại nhân vật. Bất quá này đều không trọng yếu. hắn nhìn một chút xung quanh thất kinh tiên ti kỵ binh, lần thứ hai giết tới, khua thương, người ngã ngựa đổ. Hắc Sơn kỵ như nước thủy triều từ phía sau vọt tới. Đá tảng một đầu khác, tảng đá vẫn cứ từ trên núi ném, nện ở đám người bên trong, đau thương không ngừng truyền ra. Quả nhiên là hắn tỏa nô chuyển qua đầu ngựa, nhìn tới chắn ở phía sau cái kia mấy ngàn dương cung kỵ binh, căng lại con ngươi. Kha Bỉ Năng liếc mắt một cái chặn tiền quân đá tảng, muốn triệu tập bộ hạ cũ hiển nhiên không có cơ hội, đè xuống đầu thương, con mắt híp híp, thấp giọng, trắng sĩ chặt tay, không cần lo bên kia chẳng tước, trước tiên xung một trận, như thế không đúng, tịch xung phong đập ra một con đường hướng tây đột phá vòng đây. Tòa nô gật đầu, giơ cánh tay lên. Xung quanh tiền đội cấp tốc biến thành hậu đội, thay đổi phương hướng, vội vàng dương cung. Bên này Công Tôn Chỉ Loan đao cắt xuống mọi người tầm nhìn, từng đạo dây cung chỉnh tề hóa một. Song phương mũi tên dày đặc trước sau bay lên trời, đùng đùng va chạm, vô lực rủ xuống đến, có chút bị thân ra đến cảnh cây quát lạc, đến song phương đỉnh đầu, trở nên ít ỏi, thiểu số không gặp may bóng người chúng tên hạ xuống ngựa đến. Công Tôn Chỉ vung đao chém ra một mũi tên hạ xuống, thấy đối phương còn muốn hô bán, chính là lặng lẽ đánh tới thủ thế. Trên đường, lang kỵ bắt đầu thao tác chiến mã chậm rãi về phía sau rút lui, ngựa cùng ngựa trong đó lạc ra quay đầu lại khe hở. Bên kia còn tại đáp cung đồng thời, Kha Bỉ Năng phía bên phải trên sườn núi, bùng nổ ra kinh người nộ trào, lục giã cuồng đông đưa, từng đạo bóng người chạy vội mà ra, nắm kích cự hán dẫn mấy trăm người vẫn đập xuống đến. Đi lại manh đạp mặt đất bắn lên bụi bặm, cả người nhảy lên, một tên tiên ti kỵ binh dương cung nhìn sang, đầu phu nổ tung, nhảy xuống bóng người hoành một thoáng rơi xuống, một tay đã nắm sắp rơi thi thể chặn ở trước người xung làm đại thuẫn, mấy chục mũi tên thỉ phù 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 đóng ở bộ thi thể kia thượng, lít nha lít nhít gật ra. Theo ta giết. Thanh như sấm nổ nổ tung, Điển Vi làm tay không lực bác mãnh hổ dũng sĩ, sức mạnh tự nhiên thượng mạnh hơn qua người thường khó có thể tưởng tượng độ cao. Lúc này nhấc theo một bộ người thi, nhanh chân đột tiến, bên cạnh một tên tiên ti kỵ binh lợi dụng lúc hắn tầm nhìn trốn ở thi thể mặt sau muốn đánh lén, đột nhiên bị hắn một kích cắt đứt cánh tay, mu bàn tay quét ngang đem đối phương đánh bay ra ngoài, động tác đơn giản cuồng bạo. Mà phụ cận càng nhiều kỵ binh dâng lên đến, chỉ là bọn hắn không có xung thế, chỉ là kiên trì trường mâu thiết thương đột nhiên đâm tới. Điển Vi cầm bộ thi thể kia hướng trên lưng ngựa thân hình ném ra ngoài, lúc này đập phiên một người, tay không bắt bí lấy người thứ hai trường mâu đem đối phương trực tiếp từ trên lưng ngựa kéo xuống đến, một cước đạp ở người kia phía sau lưng, huyết nhất thời từ đối phương trong miệng phun ra. Tiên ti một tên hô nạp dẫm tiểu soái vung đao chém về phía hắn, một giây sau, dữ tợn ác hán phát ra rít gào vang vọng vùng thế giới này, cưỡi ngựa chạy tới vung đao hô nạp dẫm cả người liên quan ngựa bị hất tung ở mặt đất. Chính mình hầu như là đấu đá lung tung mà đến cự hán xé ra cái bụng, bay ngang huyết nhục nội tạng bay nhào xung quanh tiên ti kỵ binh tầm mắt. Tiên ti cầu tặc. Sau này, đến lượt chúng ta đánh ngươi ra thảo cốc. Quát tầm trong tiếng, cả người máu tươi bóng người như ma thần từ mổ bụng phá bụng bên cạnh thi thể đứng lên, mang theo một mảnh huyết nhục tại giữ tợn trên mặt, hầu như sợ đến phụ cận tiên ti sĩ tốt không dám lên trước, mấy trăm tên từ trên núi lao xuống Hắc Sơn bộ tốt cùng bên này mấy trăm tên kỵ binh phát sinh va chạm gào thét, cùng lúc đó cự hán sờ qua sau lưng khắc một cái thiết kích, cất bước mượn lực, đem cái kia nặng nề binh khí lấy mãnh liệt nhất sức mạnh ném mạnh đi ra ngoài. Kha Bỉ Năng quay đầu hồi xem, tỏa nô vội vàng xông lại đưa tay đè lại hắn phía sau lưng đè xuống, vụ run rẩy tiếng vang, có đồ vật gào thét mà qua, ngẩng đầu lên nháy mắt, có người phát sinh to lớn kêu thảm thiết, nhìn chăm chú nhìn lên, phía sau một tên thân vệ nửa cái vai bị tức không gặp, trắng bệnh xương gãy mạo ở bên ngoài, phía sau một thanh thiết kích sâu sắc cắm ở một người khác kỵ binh trên ngực. Đi mau. Đừng làm cho Công Tôn Chỉ trước tiên khởi xướng xung phong, tỏa nô hiển nhiên không có dự liệu mới một năm không gặp Công Tôn Chỉ, phía sau đội ngũ đã kinh biến đến mức to lớn hơn. Kha Bỉ Năng lặc qua dây cương, âm thanh từ trong hàm răng bỏ ra, đi. Móng ngựa bước chuyển động, khởi xướng xung phong, kỳ thực càng như là đột phá vòng vây, phía sau hắn vẫn còn có mấy trăm người rơi vào dây dưa, hắn lo lắng bên này đội ngũ cũng bị cuốn lấy, chỉ có thể quyết định thật nhanh làm ra lựa chọn. Đối mặt tráng sĩ chặt tay mãnh liệt mà đến Kha Bỉ Năng, Công Tôn Chỉ rốt cuộc nở nụ cười, nếu là đối phương hung hăng đem Điển Vi mấy trăm người ăn, tại xoay đầu lại cùng hắn quyết chiến, hay là còn có sinh cơ, như vậy xông lại, sẽ bị đùa chơi chết. Công Tôn Chỉ giơ lên loan đao, cổ tay xoay chuyển một phương hướng, xung quanh lang kỵ cùng nhau quay đầu lại, cùng người tiền ti duy trì đồng dạng phương hướng bắt đầu chạy. Thả bọn họ diều, thả chết bọn họ. Chân rảo qua đạp thừng, lang kỵ xoay người kéo lên cung tên. Chương 160, kế tục tiếp tục đánh. Mũi tên xuyên qua ngọn cây phi hướng về phía sau thời điểm, tiên ti kỵ binh đang đẩy mạnh xung phong, tầm nhìn trong đó chỗ giao giới, hậu đội lang kỵ kéo lên cung tên, phi thỉ như châu chấu bao trùm qua đi, cấp tốc chạy đoàn ngựa thổ bên trong bắn lên huyết hoa. người tiên ti đồng dạng cho giáng trả. Một trước một sau hô bắn, hơn mấy trăm ngàn mũi tên trên không trung va chạm, sau đó rơi vào song phương cấp tốc chạy kỵ trận ở trong, có xuyên qua khe hở đóng ở trên mặt đất, hoặc rơi xuống số ít người trên người, dù sao đều là đang di động, bán độ chuẩn xác rất thấp, rầm rầm rầm. Móng ngựa trong tiếng nổ, Công Tôn chỉ có thể nghe được trong đội ngũ có người trúng tên xuống ngựa, đánh võ thế, đi phía trước gò đất thế, đội cung đại khái như vậy tin tức bên trong, Hoa Hùng, thăng chức quát lớn, gia tốc, giá. Bên người, thậm chí xung quanh lang kỵ gia tăng bụng ngựa, run run dây cương lớn tiếng hô lên ngựa ngựa quát tầm thanh. Gia tốc kéo dài khoảng cách, phía sau còn có gần vạn người tiên ti kỵ binh theo sát không muốn, thấy đối phương tăng nhanh tốc độ, tỏa nô chỉ huy tầng tầng bộ lạc đầu lĩnh, hò hét, theo kịp. Họ hét đồng thời hậu trận dính sát trước trận, trong giây lát móng ngựa phát lực, đem xung phong trận tuyến đẩy chuyển động. Kha Bỉ Năng vung đao, giết. Họ hét bài sơn đảo hải giống như vang lên tại hơn 9000 tên tiên ti kỵ binh trong miệng, Kha Bỉ Năng trước mắt là chân chính đem Công Tôn chỉ coi như đối thủ tới đối xử, đối phương tựa hồ không chỉ có là thiện dùng kỵ binh vấn đề, mà là làm sao lợi dụng địa thế tại vận dụng, trước hắn có nghĩ tới xoay người đem cái kia giết vào mấy trăm người Hàn An, nhưng cũng vẹn vẹn nghĩ đến chốc lát. Nếu như bị quân lấy, mà đối phương trước tiên khởi xướng xung phong giết vào trận hình, rất có thể đem. Trước sau ngăn chặn, như lại có thêm phục binh, vậy thì thật sự chết chắc rồi. Cùng với hành hiểm một kích, không bằng đột phá vòng vây ra gò đất mang, dù sao hắn cũng không có dốc toàn bộ lực lượng, Vương Đình nơi đó còn có hơn vài người, kỵ binh còn có mấy ngàn. Trước mắt, hắn chỉ cần chế tạo xung phong giả tạo mà thôi. Thời gian nhanh chóng qua đi, phía sau chém giết đã chậm rãi không gặp. Tầm nhìn tự phía trước hai tay phía sau núi đoạn từng bước triển khai trở nên bao la lên, Kha Bỉ Năng không ngừng đối bên cạnh song song cưỡi ngựa chạy nhanh lính liên lạc phát ra lệnh, duy trì tốc độ, trận hình không muốn biến. Biến trận, du liệp. Thời gian giống nhau, thanh âm bất đồng tự Công Tôn chỉ trong miệng phát sinh. Địa thế bao la lên, dày đặc lang kỵ theo mệnh lệnh theo lang hầu thổi lên, tầng tầng truyền đặt xuống, đám này 4000 lang kỵ vốn là cưỡi ngựa nhất là tinh xảo, cưỡi ngựa bắn cung cũng tại tương đối đột xuất. Lúc này dần dần từ dậy đặc bản trận tú 5 tụm 3 là tiểu đội tách ra, theo lang hầu gợi lên tiết tấu, thay lực đạo đại cung ngắn, sau đó hạ xuống mau tới, tại duy trì tại xung phong tiên ti kỵ binh khoảng cách nhất định thượng, dương cung hướng đối phương bình bắn ra sau lại tăng. Nhanh tốc độ ngựa, kéo dài khoảng cách, linh hoạt tả hữu chạy băng băng, nên ngang rời đi. Trận hình của đối phương bên trong, cũng có tiên ti kỵ còn bắn xuyên qua, nhưng mà đối phương phân tán, linh hoạt đi vị, nhưng là rất khó trúng mục tiêu. Xung phong tiên ti kỵ binh ngoại vi, từng đạo bóng người trúng tên xuống ngựa, lại như chậm rãi bị người từng tầng lột đi ăn mặc nữ tử, tỏa nô gấp đỏ mắt, tản ra à. Không thể tản ra. Tiếp tục tiến lên. Phân ra dòng nhỏ kỵ binh khu đuổi bọn họ. Đối với sói trắng như vậy vô lại kỵ binh chiến pháp, Kha Bỉ Năng không dám đem đội ngũ tăng hẳn ra, tuy rằng hiện tại quá thân thiết tập rất nhiều bộ hạ sẽ trúng tên, nhưng cũng bảo vệ bên trong sĩ tốt an toàn, huống hồ đối phương mũi tên cuối cùng rồi sẽ bắn xong. Tiên ti kỵ binh thấp bám vào trên lưng ngựa, chết nhìn chòng chọc những bồi hồi tả hữu bắn liền chạy kỵ binh, bên cạnh không ngừng vang lên chúng tên người gào lên đau đớn, kêu thảm thiết, cũng may tên là đều mãn tiểu soái dẫn hơn ngàn người tách ra, xua đuổi đối phương không ngừng mà quấy rầy, vậy mà lúc này, cách làm như thế, ý nghĩa thượng cũng không thể ảnh hưởng đại cục. Phía trước nhất cấp tốc chạy thân vệ lang kỵ ở trong, Công Tôn chỉ nhìn chằm chằm bóng mờ trên bản đồ người tiên ti trận thế, bình tĩnh dựng thẳng lên một cánh tay, phân cách chiến trường, san bắn. Ăn trước hạ đối phương một phần. Lang hầu thổi lên. Phân tán tiếng vó ngựa đột nhiên khẩn cấp, hai bên trái phải tú 5 tụm 3 tiểu đội kỵ binh tụ tập hợp lưu, hình thành mấy cô 400-500 người cỡ trung đội ngũ, đột nhiên xoay chuyển phương hướng, mênh mông quần quận hướng phía sau xua đuổi cái kia chi hơn ngàn người tiên ti kỵ binh đột nhiên chặn lại phân cách. Hoa Hùng phủ đầu đánh chết một tên kẻ địch đầu, vung vẩy gan bàn tay đao, nương theo nổ vang tiếng vó ngựa, kêu to, chúng ta là gì? Sói. Phía sau đàn sói gào thét lên tiếng, vô số bóng người thu hồi dây cùng, rút ra bên hông lưới dao, điên cuồng bước động gót sắt lan tràn ra, càng ngày càng nhanh đột nhiên, nháy mắt, bụi mù cuốn lên đến, Hoa Hùng à. Khủng bố rít gào, gan bàn tay đao chém phi một đạo thân thể, giết vào tuôn trào sóng người ở trong, lại hoành vùng, tả hữu hai tên tiên ti kỵ binh trực tiếp mang theo huyết tuyến hất bay lên. Một giây sau, vô số lăn lộn móng ngựa chặn ngang xuyên thấu tuyến tiền đạo, lưới đao phủ 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 xẹt qua ngửa cái cổ, người ngực. Thố không kịp đề phòng tiền ti kỵ binh bị sống sờ sờ phách xuống lưng ngựa, phía sau từng mảng kỵ binh va vào phía trước vô chủ chiến mã, gân cốt vỡ vụn bính mở, người bóng người bay lên đến. Đều mang kêu to nắm chặt trường mâu, từng chuôi lưới đao từ trên cán thương vỗ tới, hai tay không ngừng mà run, ầm 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 nổ vang bên trong, bóng người của hắn cuối cùng biến mất ở Kha Bỉ Năng tầm nhìn bên trong. Hoàng hôn dần lạc, chiến trường như ép luân cút khỏi khe, cái kia chi hơn ngàn người tiền ti đội ngũ bị đan dệt xuyên hành mấy cỗ lang kỵ cọ sát phân cách thành mấy khối càng đội ngũ nhỏ, cuối cùng biến mất chuyển động tối say bên trong, đâu đâu cũng có vô chủ chiến mã, tan vỡ lén lút chạy loạn, gầm hạ xuống một khối điểm tâm ngọt lang kỵ, sau đó đưa mắt dán mắt vào cái kia chi còn rất khổng lồ dê. Mặt đông, hai tay núi chiến trường. Triệu Vân liên tiếp lật tung mấy chục người sau, thở hừng hực, trên đất máu tươi ròng ròng đi tới không xa dòng sông, hơn nửa mặt sông nhiễm đỏ chót, hắn nhìn một chút xung quanh, mất đi chỉ huy cùng dũng khí tiên ti kỵ binh mảng lớn đầu hàng, tình cờ hắn còn có thể nghe được cái kia mấy khối đá tảng mặt sau một cái khác tiểu chiến trường, khuôn mặt dữ tợn cự hán phát sinh thắng lợi rít gào. Kha Bỉ Năng mang theo đại cố kỵ binh sợ quá chạy đi, trước mắt chiến trường thế cục trong sáng đi, sẽ không có cái gì bất ngờ đi. Hắn rất muốn tự tay đem cái kia người hồ đầu lấy xuống, nhưng mà tự thượng cốc quận phương hướng, một tên kỵ sĩ mang đến khác một cái tin, Bạch Mã tướng quân triệu hồi mệnh lệnh, Ký Châu chiến sự đại khái cũng bắt đầu rồi. Sau đó, hắn khiến người ta tạm giam tù binh, cùng Điển Vi mang người đem con đường dọn dẹp ra đến, về phía tây diện chiến trường truy chạy tới. Va chạm cường độ thêm lớn. Bản trận tiên ti kỵ binh, đang đếm cố lang kỵ lần thứ hai phân lưu, kéo lên cung tên muốn bắt đầu quấy rầy xạ kích. Nhưng mà vẫn không có giảm tốc độ Kha Bỉ Năng, tỏa nô quân đội sở thuộc nắm lấy công tôn chỉ chiến thuật thượng sơ hở, trực tiếp đánh vỡ phía trước phong tỏa, mạnh mẽ giết đi ra ngoài, phía sau túm năm tụm ba lang kỵ kế tục truy kích cũng chỉ có thể chặn lại đối phương lạc ở phía sau người tiên thi. Rốt cục vẫn là làm cho đối phương mang theo 7-8 ngàn người chạy ra ngoài. Hạ xuống tên cuối cùng người tiên thi thấy không đường có thể trốn, nhảy xuống ngựa bối, thẳng thắn dứt khoát bỏ lại binh khí kêu la đầu hàng, bên kia màu đen chiến mã lại đây. Nhìn ngó phía trước đã lôi ra một khoảng cách Kha Bỉ Năng quân đội sở thuộc, giơ tay liền một mũi tên đem tên kia đầu hàng người tiên ti bắn lật trên đất. Có thân ảnh lại đây, đem thi thể đầu đặt xuống, thắt ở ngựa trên cổ. Không lâu sau đó, phía sau Triệu Vân, Điển Vi bọn người mang theo Hắc Sơn kỵ, Tây Lương kỵ chạy tới, cùng với hơn 4.000 người tiên ti tù binh. Công tôn chỉ liếc mắt nhìn, những bị cung tên ngắm trúng từng đạo buông xuống đầu bóng người sau, rời đi chỗ khác tầm mắt, không giữ lại ai. Ngữ khí bình thản. Căng thẳng dây cung đột nhiên bung ra, mũi tên lít nha lít nhít bắn vào còn không nói ra vui mừng đầu hàng đám người bên trong, mũi tên bao trùm lại đây, thức tỉnh qua tới được người tiền ti kêu lên thê lương thảm thiết, mảng lớn ngã xuống, một ít muốn xông ra bóng người bị Hắc Sơn kỵ một thương đâm cũng, một bộ phận khác hướng dòng sông bên kia thảng thốt lưu vong, cuối cùng gần 2.000 người bị bức ép tiến vào giữa sông bắn giết đi, máu tươi lần thứ hai nhuộm đỏ toàn bộ mặt. Sông. Triệu Vân cầm thương lạnh lùng nhìn những người này chết đi. Trong lòng rốt cuộc có cô ác khí phun ra ngoài. Sau đó không lâu, hắn xúc ngựa hướng bên kia thân ảnh cao lớn qua đi, công tôn thủ lĩnh, Vân đã thu được chúa công triệu lệnh, Ký Châu bên kia chiến sự sợ là đã lên, Vân chỉ được đi đầu trở lại. Công tôn chỉ ừ một tiếng, gật gù. Vậy chúng ta Ký Châu thấy. Cáo tử. Triệu Vân chắp chắp tay, lại sung mấy tháng tới nay khá là chăm sóc hoa hùng, thăng chức bọn người cùng lên tay, chính là một người một ngựa bước lên đường về. Thăng chức xóa đi vệt máu trên mặt, thở dài. Cùng ở lại Tào Doanh, hiện tại Tử Long cũng trở về đi tới, ai? Trong lòng thật không thoải mái. Ngu xuẩn hoa hùng liếc hắn một cái, hắn là công tôn tướng quân bộ hạ, tương lai không cũng là nhà ta thủ lĩnh người. Ê! Ngược lại cũng đúng. Mờ nhạt ánh sáng hạ xuống được, công tôn chỉ lau chùi qua lưỡi đao, từ rời đi trên bóng lưng thu tầm mắt lại, đem loan đao xuyên vào vỏ bên trong, cau mày nói, dành thời gian nghỉ ngơi, sẽ đem thu được tiền ti chiến mã phân phát, một người song kỵ, cùng ta kế tục truy. Ta muốn đánh tới bọn họ Vương Đình đi. Phải. Vô số âm thanh hò hét. Chương 161, không chịu nổi chức trách lớn. Ký Châu huyện Tiêu. Màu đen hàng dài quyển tới bầu trời, tả có công tôn hai chữ lá cờ nâng tại sĩ tốt trong tay, hàng dài dường như đội ngũ đi vào cửa thành, thành trì đã thay chủ. Vô số gót sắt chạy băng băng tại trên đường phố, lớn tiếng hò hét duy trì trật tự, khởi đầu phá thành sau không tính là thái bình, lượng lớn đến từ U Châu biên cảnh bộ tốt không bị khống chế bắt đầu rồi cấp đoạn. Vừa bắt đầu công tôn toàn vẫn chưa quá chú ý đám này, dù sao một đường chúng tướng sĩ đẫm máu giết tới, cầm một ít chiến lợi phẩm cũng là chuyện đương nhiên, sau đó khuynh hướng như thế bắt đầu mở rộng, từ cướp giật đã biến thành tàn sát. Trong thành một tòa xa xỉ đình viện bên trong, công tôn toàn tự đắc U Châu tới nay ngày càng tiêu căng, bất chấp bách tính, nghe nói Viên Thiệu liên hiệp ô hoàn, tiên ti tấn công, hoàn toàn không để ở trong lòng, phía tây thượng cấp quận, hắn sắp đặt trưởng tử công tôn chỉ, mặt đông hữu Bắc Bình quận lưu lại hấu tử công tôn tụ. Chính là vì thời khắc này chuẩn bị. Lúc này công tôn toàn bất quá chừng 40 tuổi, chính là trẻ trung khỏe mạnh thời gian, hiện nay thiên hạ thế cục hỗn loạn hỗn tạp, đạt được to lớn U Châu sau, ánh mắt của hắn cũng từng bước hướng phương Nam nhìn sang. Dù như thế nào, cũng phải tiếp tục đẩy mạnh, Viên Bản Sơn nếu nổi lên vòng ta chi niệm, nên có bất cứ lúc nào bị thôn tính chuẩn bị, Tịnh Châu, Tiên Ti bên kia không cần quan tâm, còn ta Công Tôn chỉ sao có thể dễ dàng như vậy để đám này không đủ tư cách nhân vật đánh vào U Châu phía sau lưng, còn Đông Lộ, Tục tuy rằng năng lực so sánh kém một chút, nhưng Hữu Bắc Bình chính là ta bản gia, thành cao từng dày, sao có thể công phá. Nghĩ đến Tây Bắc bên kia, Tiên Ti chó đã cùng con ta đấu với nhau rồi, thắng bại là phân ra đến trước, tuyệt không lùi lại. Trong phòng, Công Tôn Toản một thân tơ lụa hoa phục, vuốt râu nhìn địa đồ cùng xung quanh tướng lĩnh thương thảo, dừng lại chốc lát, ánh mắt vọng qua chúng tướng, mở miệng lần nữa. Ta biết các ngươi lo lắng Hữu Bắc Bình, tục có thể không bảo vệ, hắn theo Nghiêm tướng quân mấy năm, cũng có tiến bộ, ứng sẽ không cho chúng ta thất vọng. Trong lời nói nhắc tới Nghiêm tướng quân ba chữ, phía bên phải Nghiêm Cương ngỡ ngực thang, chắp tay, tục công tử những năm này theo mặt tướng thường lành nghề ngũ trong đó, mặt tướng có thể giáo thụ tất cả thụ chi, cư thành thủ hạ Hữu Bắc Bình bất quá dễ dàng việc, chúa công không nên lo lắng. Hừm, do ngươi dạy nên, ta tự nhiên yên tâm. Lúc nói chuyện, ngoài phòng thị vệ vang lên cửa phòng, sau đó bị bỏ vào đến, đem một tấm bố lụa đưa tới Công Tôn Toản trong tay, một lát sau, hắn cười to lên, vô lên bàn, Viên Thiệu khí số đã hết. Ha ha ha. Chúa công chuyện gì? Châu Đan nhìn ngó cái kia trương bị đặt ở trên mặt bàn bố lụa, nhưng là đại công tử mang đến tin chiến thắng. Công Tôn Toản nuốt râu gật đầu, ta con trai này quả nhiên lợi hại, nửa tháng trước tại Cao Cán chưa phát hiện, vượt qua Hạ Ốc Sơn đánh lén Nhạn Môn quận, trọng binh đã khống chế trung khu, Viên Thiệu Tịnh Châu binh mã là không ra được. Nói tới chỗ này, hắn châm qua rượu, uống một hớp, buồn cười nhất chính là cái kia Kha Bị Năng, cho rằng ta này sói sẽ cự thành mã thủ, dòng dã 2 vạn kỵ, tại 2 cánh tay trong núi phủ, chỉ có 7-8 ngàn người chạy đi. Ha ha! Nhập hán địa càng không cẩn thận đối xử núi sông hồ nước, thật sự coi là trên thảo nguyên, nhìn một cái không sót gì sao. Ha ha! Nên có này bại. Tiếng cười dừng một chút, sau đó hắn một lần nữa rót đầy rượu nâng lên, chính như mới vừa nói, nếu phía sau không lo, vậy thì toàn lực công viên, đừng cho Viên Bản Sơ thở dốc cơ hội. Phải! Chúng tướng đứng dậy nâng rượu, có người phát sinh thanh âm bất đồng, chúa công, nhưng chúng ta bây giờ thâm nhập Ký Châu mấy trăm dặm, hậu cần đồ quân nhu khó có thể theo kịp. Trường án phía sau, Bạch Mã tướng quân đột nhiên phất tay, theo không kịp liền tại địa phương Trừng Lương, còn có ta nhị đệ Công Tôn Phạm nơi đó, nên lại đây, trước tiên từ hắn nơi đó phân phối một nhóm khẩn cấp. Đồng dạng dưới bầu trời, phương hướng khác nhau. Phụ thành. Cao vóc trên tường thành, Viên Thiệu vác lấy tay nhìn phương xa mơ hồ có thể thấy khói đen cùng hỗn loạn, trên mặt không có một tia vẻ giận dữ, đợi sau một lúc, hắn đi xuống tường thành, thừa ngồi xe ngựa trở lại phủ nha. Thiên quang tối tăm tối nghĩa, nghị sự chính sảnh ở trong, ghép lại to lớn ra dê địa đồ treo trên vách tường, mặt trên đánh dấu phương Bắc thế cục, trừ ra mang binh đóng quân ở bên ngoài nhà lương, Văn Sú, Trương Các bọn người, Viên Thiệu bên cạnh xúm lại một đám mưu sĩ, Điền Phong, Thư Thụ, Quách Đổ, Phùng Kỷ. Đối với như vậy thế cục hạ, mỗi người cái nhìn đều không giống nhau. Điều này làm cho Viên Thiệu tình thế khó xử. Nếu đại gia đều bên nào cũng cho là mình phải, vẫn là lúc này lấy trước thương nghị đến làm. Đèn đuốc bên trong, Viên Thiệu thu hồi ánh mắt, run lên bảo bảy ngồi xuống, gần đây tới nay, cùng này con ngựa trắng giao phong nhiều lần, vừa mới biết dưới trướng quân tốt xác thực hung hãn vô cùng, có thể trước mắt 4 đường đại quân giáp công, Công Tôn Toản bị ta kéo dài tại Ký Châu, một khi nhận được sau lưng thụ địch, tất nhiên hoảng loạn rút đi, cái kia chính là chúng ta phản công thời cơ, binh pháp nói 1 thắng, 2 kiệt, 3 mà suy, trận chiến này hắn chắc chắn là thất bại không thể. Nghi ngờ. Quách Đồ nhìn một chút mang theo tấm bản đồ kia, chúa công dự định tại nơi nào phản công. Chúng ta lại giả bại xuống, sĩ khí càng ngày càng hạ, cũng sắp trở thành sự thật thất bại. Vị trí đầu não thượng, Viên Thiệu đứng dậy đi tới cái kia trương đồ phía dưới, ngẩng đầu nhìn mặt trên một chỗ tên, thấp giọng nói, liền tại giới kiểu xoay người phất qua tay hào lớn, cười lên, các ngươi cho rằng ta chỉ bố trí này 4 bước đánh cờ. Các ngươi đừng quên, Lưu Ngu bộ hạ cũ còn giấu ở U Châu. Lúc này gần như nên phát ra âm thanh. Trước mắt còn đang nói chuyện, lấy hung ác chứ danh Nhan Lương mặc giáp nhanh chân từ bên ngoài đi vào, cả người một luồng huyết tinh chi khí, chắp tay, chúa công, vừa truyền đến tin tức, Nhạn Môn quận bị đoạt. Kha Bị Năng cái kia một đường bị Công Tôn chỉ giết đại bại trốn về Tiên Ti, hiện nay còn giống như bị đuổi theo giết. Phòng lớn bên trong, chúng mưu sĩ xì xào bàn tán. Bên kia, đắc ý bóng người nụ cười cương đi. Đoằng. Trường án bị đi lại soạt đặc cũng, Viên Thiệu trận lên giận dữ nhìn viền mắt kêu thành tiếng. Cao Cán làm sao sẽ như thế vô năng, đường đường quận lớn nói bị đoạt liền bị đoạt. Kha Bị Năng. Man nhân chính là man nhân, rác rưởi. Cao tướng quân cũng là bất cẩn rồi, Công Tôn chỉ dưới trướng 4 vạn bộ tốt vượt qua Hạ Ốc Sơn đánh lén Nhạn Môn quận, còn Nhan Lương liếc mắt nhìn đẩy ngã trường án, cho tới Kha Bỉ năng sắc thực rác rưởi một chút. Viên Thiệu hít sâu một hơi, ngồi xuống, dựng thẳng lên cánh tay, ngón tay tại giữa không trung quơ quơ, bây giờ 4 đường đã qua 2 đường, chỉ mong Ô Hoàn bên kia có thể có tin tức tốt. Hữu Bắc Bình quận, bị Nghiêm Cương giáo sư ra đến vị kia bây giờ đoàn trang lịch ngọn lửa chiến tranh. Phong hỏa lan tràn lên thành đầu, phi thị không ngừng tập tới, mặc giáp thân ảnh chật vật bị thân vệ hộ tống nhanh chóng hạ xuống tường thành, dọc theo đường hướng trong nhà chạy vội, đến hậu viện, nơi đó là cấm đoán bất luận người nào ra vào, có thị vệ lại đây cản, bị xung quanh thân binh chặn đường, cái kia nhuốm máu bóng người nhanh chân đi vào, rút kiếm tướng môn thượng đồng khóa đoàn chặt đứt. Mẫu thân. Công Tôn Tục đẩy cửa mà vào, bên trong đen nhánh một mảnh, chỉ thấy bên kia bên cạnh giường một tên phụ nhân tóc thai bù xù ngồi ở chỗ đó, thân hình gầy gò. Dương trước bóng người nghe được thanh âm quen thuộc, đột nhiên đứng lên, lảo đảo qua đi, bên ngoài tia sáng chiếu vào, nhìn thấy là nhi tử khuôn mặt, phụ nhân khóc lên, thân tay sờ soạng cái tia trương khá là ngây ngô khuôn mặt, ngươi làm sao đến đến rồi? Có phải là phụ thân ngươi để ngươi tới tiếp mẫu thân? Lời nói mang theo cấp bách, ánh mắt thỉnh thoảng hướng về nhi tử phía sau cửa phòng nhìn sang. Không phải Công Tôn Tục lắc lắc đầu, kéo qua tay của mẫu thân cổ tay liền đi ra ngoài, phụ thân đạt được U Châu. Trước mắt đang cùng Ký Châu Viên Thiệu đánh trận, Hài Nhi hiện tại lại đây mang mẫu thân rời đi nơi này đi tìm phụ thân, bên ngoài người Ô Hoàn đánh tới, thành nhanh không thủ được. Không thủ được Lưu Thị có chút bàng hoàng, không ngừng mà gật đầu, cái kia đi mau. Nhanh đi tìm phụ thân ngươi. Người Ô Hoàn đánh tới, để hắn tranh thủ thời gian trở về. Không lâu sau đó, mặt nam cửa thành mở ra, một đám người mang theo gia đình nhanh chóng thoát đi tòa này nhiên phong hỏa, còn vang xôi chảo chém giết thành trì, hướng mặt nam, huyện dịch kinh. Chạy tới. Trên đường, bọn họ thu được phía tây thượng cốc quận chiến báo, thanh niên quay đầu lại nhìn ngó tòa kia bỏ qua đại thành, túi đầu trở nên trầm mặc. Trên xe ngựa, Lưu Thị quấn lên mảnh trấn an hắn, vô sự. Phụ thân ngươi sẽ tha thứ, dù sao ngươi không có làm cho người ta làm qua nô lệ, không có cái kia cố dã man quyết tâm. Có thể. Mẫu thân. Hài Nhi trung quy không bằng huynh trưởng Công Tôn Tục âm thanh rất nhỏ, chỉ có chính hắn có thể nghe được. Tây đi huyện Ninh, hướng Xuyết Cửu nước phương hướng. Chiến mã còn tại tập kích bất ngờ, Kha Bỉ Năng, Tỏa Nô không ngừng mà thu được trinh sát chuyển quay lại tin tức, nghỉ ngơi ngắn ngủi sau, lần thứ hai bắt đầu rồi bỏ mạng chạy trốn, một lần chém giết sau, Kha Bỉ Năng cánh tay bị thương, sắc mặt tái nhợt, trước mắt hắn rốt cuộc nhận rõ phía sau đầu kia sói trắng dưới trướng kỵ binh, là có cỡ nào vô lại, cùng với đáng sợ. Càng xa một chút phương hướng, một nhánh vạn kỵ cũng sắp đến. Chương 162, Ám Hại. 8 tháng 17, U Châu huyện Linh. Tự nửa tháng trước. Công Tôn chỉ đại phá tiên ti Kha Bỉ Năng 2 vạn kỵ, chỉ mang theo 8,000 tinh nhuệ từ mai phục đột phá vòng vây mà ra hướng Xuyết Cửu nước Vương Đình lưu vong, nhiều lần muốn đi vòng vèo cùng đối phương quyết chiến, Công Tôn chỉ lập tức dẫn người bỏ chạy, cũng không đi xa, ở ngay gần bồi hồi, chờ đợi hắn lần thứ 2 lên đường, lại truy tập tới đổ ập xuống bắn thượng một nhóm mũi tên liền đi, đại khái hơn 10 ngày điên cuồng bừa bãi tàn phá, Kha Bỉ Năng con đường huyện Linh. Chỉ còn dư lại hơn 7.000 người, đối phương như trước theo đuôi đồng thời. Có thể được Quảng Ninh, huyện Ninh hai tòa thành trì tiếp tế, coi như lặn lội đường xa, trên đường cũng có thể thay ngựa trở lại. Từ hai tay núi một trận chiến sau, Kha Bỉ Năng tiến công chiếm đóng Ú Châu ý nghĩ từ lâu tan thành mây khói, trước mắt hắn muốn đối mặt trừ ra Công Tôn chỉ cái kia không tha thứ vô lại giống như chiến thuật, còn muốn đối mặt trong quân sĩ khí kịch liệt hạ, hiện nay chỉ có trốn hướng về Vương Đình đã là vạn nhất cứu lại đội ngũ này biện pháp, còn đồ ăn vấn đề, cũng so sánh nghiêm trọng, ven đường đốt giết cướp đoạt lại. Rất nhiều nơi đã bị đẩy thành đất trống, trước mắt có thể tìm nói láp, trừ khi đi sơn giã đi săn, còn lại cũng chỉ có công thành một đường. Người sau hiển nhiên không thể thực hiện được. Mù mịt tầng mây ở trên trời bay khắp, tiếng côn trùng kêu mịt mở vang tự bụi cỏ, tình cờ bỏ ra đến ánh mặt trời tại lá cây giấu giếm hạ, nghiêng tại người bả vai, 7,000 người kỵ binh đội ngũ đang phập phồng chân núi hạ ngắn ngủi nghỉ ngơi, bầu không khí hoảng loạn. Xung quanh thủ hạ kỵ binh tún năm tụm ba cùng từng người bộ lạc người vây tụ tập cùng một chỗ ăn đồ vật, có bên hông còn có tàn dư lương khô hoặc đục can, có trên người chẳng có cái gì cả, thẳng tắp nhìn đồng bạn một chút đem đồ ăn ăn, liếm môi một cái, sau đó đào một ít rễ cỏ thả vào trong miệng nghiền ngẫm, đắng chát để hắn nhíu mày, ánh mắt như trước nhìn chằm chằm trong tay đối phương chút này đồ ăn. Công Tôn chỉ. Quả thực chính là vô lại đấu pháp, nào có người như vậy? Nào có người là như vậy? Tương lai nếu là có người có thể giết hắn, cùng ta cùng trưởng tiên ti đều được. Kha Bỉ Năng ngồi dưới tán cây trên tảng đá nghiến răng nghiến lợi, trên cánh tay phải băng bó một chỗ trúng tên, phát ra tính khí khẽ động thương thế, đau nết miệng méo xệ, đây là trước cùng Công Tôn Chỉ kỵ binh triển khai hô bắn, bị đối phương một cái trung niên đen gầy nam nhân trong lúc hỗn loạn bắn bị thương, người kia nói vậy là Công Tôn Chỉ dưới trướng thiện xạ hạng người. Thiên Vũ, trước mắt nói đám này không có bất kỳ tác dụng gì, hiện tại chúng ta còn tại huyện Ninh trong phạm vi, nửa tháng đến, Công Tôn Chỉ vẫn treo ở chúng ta mặt sau, luôn cảm giác hắn đang chờ đợi cơ hội tốt nhất. Tảng đá một bên khác, Tỏa Nô đem chính mình còn lại không nhiều nhục can bài thành hai đoạn đưa tới. Bên này, Kha Bỉ Năng tiếp nhận trong tay, cơ hội gì? Đang chờ chúng ta sức cùng lực kiệt thời điểm. Hồi tưởng hai tay núi trận chiến đó, nếu là ta hạ quyết tâm trước đem cái kia mấy trăm người ăn đi, sẽ cùng Công Tôn Chỉ hỗn chiến một hồi, nói không chừng ai thua ai thắng, cũng không đến nỗi có hôm nay như vậy chật vật. Vẫn là trước nói như vậy, trước mắt phải nghĩ biện pháp lẫn lộn sói trắng tầm mắt, vừa mới có thể chạy trốn, chỉ cần trải qua này quan, Thiên Vũ trở lại Vương Đình hoặc trở lại Tiên Ti Phúc Địa, chấn chỉnh lại cờ trống mới có thể làm cho đầu kia sói không dám manh động. Âm thanh bằng phẳng phân tích, Kha Bỉ Năng nhìn đối phương, ngón tay bài đứt đoạn mất nhục can. Lẫn lộn tầm mắt hắn nghĩ, mi mắt nheo lại trong nháy mắt, bên kia nghỉ ngơi trong đội ngũ, có người phát ra tiếng kêu thảm thanh, một tên Tiên Ti kỵ binh đem một người khác sĩ tốt giết chết, đoạt trong tay đối phương đồ ăn, ra sức nhét vào trong miệng, một đôi mắt hung ác trừng mắt nhìn sang đồng bạn, cảnh cáo bọn họ chớ tới gần. Nghiền ngẫm trong nháy mắt, tiếng bước chân vang ở phía sau, tên này Tiên Ti kỵ binh quay đầu, lưỡi đao chặt bỏ đến, máu tươi phủ phun ra, thi thể còn ngậm lấy đồ ăn ngã nhào xuống đất. Kha Bỉ Năng khẩn mí môi, ánh mắt đảo qua mọi người. Cướp giật đồ của người khác, ta cũng không ngại, vì lẽ đó đồ vật là của hắn rồi, nhưng giết người, bản Thiên Vu liền muốn làm được công pháp ngang hàng, vì lẽ đó tính mạng của hắn cũng trả lại phương, các ngươi cảm thấy công bằng sao? Hào quang bên trong, không người dám nói chuyện. Kha Bỉ Năng thỏa mãn gật gù, nôn ngự đang muốn tiếp tục nữa, trinh sát hừng hực bận bịu lại đây, Thiên Vu. Công Tôn Chỉ lại tới nữa rồi. Kha Bỉ Năng phảng phất chịu đến cái gì kích thích, vội vã phiên lên lưng ngựa, đột nhiên nắm thật chặt dây cương, phất tay, tất cả mọi người lên ngựa. Chạy. Dưới thân móng ngựa tăng nhanh, xung quanh lờ mờ cả đám cũng gấp bận bịu lên ngựa, hướng phía trước rộng lớn hơn đồng nội cấp tốc chạy, nghe tới phía sau lượng lớn tiếng vó ngựa giẫm đạp mà khi đến, Kha Bỉ Năng trên mặt tươi cười. Rốt cuộc lại một lần nữa cùng đối phương kéo dài khoảng cách, chỉ cần duy trì khoảng cách như vậy không bị đuổi theo, hắn liền có thể kéo trở lại Vương Đình, nghĩ tới đây, hầu như phải lớn hơn cười lên. Sau đó, giẫm đạp đại địa nổ vang tự bọn họ mặt phía bắc mà tới. Xảy ra chuyện gì? Người hung nô? Làm sao sẽ xuất hiện tại cái kia? Muốn làm thợ săn? Vẫn là chó săn? Nay chi số lượng khổng lồ hung nô kỵ binh giết tới, đột nhiên bắn ra mũi tên. Chuẩn bị bắn về phía bởi vì lưu vong mà có chút thố không kịp đề phòng Tiên Ti kỵ binh ngay phía trước, dày đặc mũi tên bao trùm mà xuống, nhấc lên một mảnh sóng màu đến, ngăn lại bọn họ. Kha Bỉ Năng vội vàng lên tiếng, chỉ huy Tỏa Nô mang một phần kỵ binh qua đi chặn lại. Cái kia nhìn như một vạn kỵ người hung nô vô cùng to lớn, có thể dù sao cũng là chắp vá lung tung mà đến, cùng phía trước còn tại gia tốc vọt tới chặn lại Tiên Ti tinh nhuệ so với, chung quy chênh lệch một chút, trong khi đi vội vàng thu cung nâng thương rút đao. Cái kia chi do Tỏa Nô mang đội 2,000 kỵ đã va tiến vào hung nô kỵ binh điểm yếu, mạnh mẽ xé ra một vết thương. Phía sau, mặt khác 5,000 Tiên Ti kỵ binh tại chạy băng băng bên trong đột nhiên chạy ra một cái độ cong, vòng quanh phía trước đập tới làn sóng xoay chuyển phương hướng, hầu như là dán vào giao chiến tuyến tiền đạo liều mạng trốn xa. Thiên Vũ Tỏa Nô tại hỗn loạn chém giết hò hét bên trong, nhìn thấy hơn 5,000 kỵ thoát đi phương hướng lẩm bẩm ở miệng, hắn hiện tại mới rõ ràng, trước Kha Bỉ Năng xem ánh mắt của hắn. Ha ha ha. Ha ha. Hắn đông nhiên nở nụ cười, xoay người nhấc thương, đem một tên giết tới người hung nô đâm chết, máu tươi đến trên mặt, nụ cười trở nên thê lương. Quân trong trận, hô chủ tuyển nhìn đã hình thành nửa cung tròn đem cái kia chi 2,000 Tiên Ti kỵ bao bao vây lên, đem đám này chiếm lĩnh bọn họ đã từng cố thổ chó hoang giết liên tục bại lui, lấy vạn người ước hiếp người khác ít người, nhưng là như vậy để hắn cảm thấy hô to đã nghiền, hưng phấn đến gần rồi chiến tuyến. Trung quân. Khứ Ti nhớ tới tên kia gọi Lý Văn Văn sĩ trung niên lời nói, sau đó hướng bên cạnh một tên tâm phúc gật gật đầu, người sau giáp qua bụng ngựa lặng yên lẫn vào đoàn người, không lâu sau đó, hắn kéo lên cung, tự một tên kỵ binh từ hắn tầm nhìn qua đi trong nháy mắt, dây cung đột nhiên bùng ra, mũi tên vèo một cái bay đi bên kia. Phụ! Đang tới gần giao chiến tuyến tiền đạo hô chủ tuyển chỉ cảm thấy cái cổ đâm nhói, đưa tay đi ô, chính là tìm thấy bán mũi tên thỉ, nửa kia đã từ cái cổ xuyên thấu đi ra ngoài. Hắn nhìn một chút trên tay nhuộm đầy máu tươi, hướng bắn tên phương hướng mơ mơ hồ hồ liếc mắt nhìn, tầm nhìn liền lay động lên, sau đó, vèo một tiếng té xuống dưới ngựa. Chém giết trên chiến trường, người tiếng kêu gào, ra sức giết chóc hò hét biến thành ong long long ầm ĩ lọt vào trên đất bóng người trong hai, cuối cùng một chút thính giác cũng biến mất rồi. Một cái thiền vu chết rồi. Chương 163, Liệu Vương Đỉnh. Nương theo hô chủ tuyển đột nhiên trúng tên, chiến sự cũng tiếp cận kết thúc. Bị tầng tầng bao vây tỏa nô thấy không thể cứu vãn, vứt bỏ binh khí lựa chọn đầu hàng, bên cạnh hắn còn sót lại sĩ tốt đã không đủ nghìn người, nếu thiền vu đã đào tẩu, hắn liền không có đánh tiếp nữa cần phải, ngược lại mặt sau còn có Công Tôn Chỉ Truy chạy tới, đến lúc đó tỏa nô rất muốn nhìn xem này chi người hung nô cùng đối phương làm thượng, đó là thế nào tình cảnh. Hắn bỏ lại binh khí cũng là trở nên ung dung rất nhiều. Mà khi tỏa nô lần thứ hai nhìn thấy đầu kia sói trắng thời điểm, theo dự liệu chiến sự cũng không có phát sinh, phía sau cái kia mênh mông quần quận tinh nhuệ kỵ binh tới gần nơi này một bên, những người hung nô này càng là tránh ra một con đường, đem hắn xô đẩy đưa đến trước mặt đối phương, đầu gối bị người đánh một cái, bị đau quỳ xuống. Công Tôn Chỉ, ngươi không phải cựu thị ngoại tộc à? Vì sao cùng người hung nô pha trộn hắn nói chính là tiên ti ngữ, đối diện tới được thân hình tự nhiên nghe không hiểu, trực tiếp vượt qua hắn hướng phía trước qua đi. Phía sau nhận được tin tức Khứ Ti cùng Lý Nho đã chào đón, người trước một bộ bi thống thần sắc, chắp tay, Khứ Ti gặp Công Tôn đại thủ lĩnh. Người tiếng Hán nói không sai. Công Tôn Chỉ nhìn chằm chằm tên này người hung nô, tự học. Tổ tiên chính là người Hán. Lý Nho ở bên gật đầu, hắn tổ tiên đúng là người Hán, trước mắt sợ là muốn trở thành nhạn môn quận đồ các bộ hung nô thiền vu. Cái kia hô chủ tuyển đây. Thiền vu vừa tại trong loạn quân bị người tiên ti tên bắn lén bắn giết Khứ Ti thần sắc bi thống. Nhìn bên kia đã nhấc tới được thi thể. Kính xin đại thủ lĩnh cùng ta một bên mạc người báo thù huyết hận. Hình ảnh này ánh vào Công Tôn mi mắt, ánh mắt trầm trầm, mở miệng, có thể, ngươi trước tiên đi đem đội ngũ tập kết, chuẩn bị đi tiên ti vương đỉnh. Bên kia bóng người hành lễ lui ra sau, Lý Nho tiến lên hạ thấp âm thanh, thủ lĩnh, vương đỉnh không cần đi tới. Người hung nô lần đầu trở lại Bắc Địa Thảo Nguyên, cướp bóc tính lên, khó có thể khống chế kéo dài chậm cất trình, vì lẽ đó Nho lập tức quyết định không vào thượng cấp quận. Chuyển công suyết cửu nước bờ sông Tiên Ti Vương Đình, ba ngày trước cũng đã bắt. Tuy không vẻ mặt, trong giọng nói hơi có chút đắc ý. Loan đao đột nhiên ra khỏi vỏ, không hề có một tiếng động gác ở văn sĩ phần gáy thượng, Lý Nho lúc này sợ hết hồn, lúc ngẩng đầu nhìn thấy đối diện đại thủ lĩnh ánh mắt hơi lạnh lẽo, cảm nhận được phần gáy thượng cái kia mảnh lạnh lẽo, tròng râu nhất thời run run, lời nói trở nên run rẩy lên, thủ. Lĩnh. Đây là cớ gì? Nho phạm vào chuyện gì? Xung quanh vô số người ánh mắt nhìn sang. Không nhìn mệnh lệnh của ta, tự ý thay đổi chiến thuật, nếu là hai tay núi thất lợi, ngươi gánh nổi sao? Công Tôn Chỉ hướng phía trước thăm dò thân thể, lâu dài tới nay giết chóc thượng nguyên bản tuấn lãng mặt trở nên uy nghiêm hung ác, nhìn sợ đến lùi về sau nửa bước văn sĩ, hắn hít mắt, nếu không phải ngươi trước tiên bắt tiên ti vương đỉnh, ta cây đao này vừa nãy liền thật sự chặt bỏ đi, mà không phải cùng ngươi nói lời nói này, nếu theo ta, liền không cần loạn đùa thông minh kình. Bởi vì người thông minh có lúc sẽ chết tại thông minh thượng, nhớ kỹ sao? Hắn thu hồi đao, hạ thấp xuống tiếng nói, hô chủ tuyển việc liền như vậy, không truy cứu. Sau đó xoay người, vừa đi vừa nói. Sau này nên ngươi xuất lực thời điểm, một phần cũng không có thể thiếu, không nên ngươi nghĩ kế, tốt nhất không cần loạn có ý nghĩ. Nếu ta cho ngươi tùy cơ ứng biến mệnh lệnh, sẽ theo ngươi phát huy, như không có, đàng hoàng bản phận một ít. Bước chân dừng lại, nghiêng mặt sang bên, con mắt xẹt qua khóe mắt, đám này đều nhớ kỹ sao? Nho ghi nhớ trong lòng. Lý Nho chắp tay, tầng tầng thở phào nhẹ nhõm, sau đó bước nhanh theo phía trước phương bóng lưng, cẩn thận một chút đi ở phía sau. Bên kia, Công Tôn Chỉ một tay nhấc lên bị binh khí ép quỳ trên mặt đất toàn ô, ôm chầm đối phương vai, đưa lỗ thai trầm giọng. Kha bị năng chạy trốn, không liên quan, đi, ta mang ngươi về nhà, đi xem các ngươi vương đỉnh là ra sao. Bên này, toàn ô có thể nghe hiểu được một ít tiếng Hán, rơi vào trong trầm mặc. Không hoan nghênh ta đến nhà ngươi làm khách sao? Công Tôn Chỉ vỗ vỗ bả vai hắn, nở nụ cười một tiếng, sau đó lạnh xuống, ta cũng không hoan nghênh các ngươi đến nhà ta làm khách. Bất quá không liên quan, đến mà không hướng về vô lễ vậy, này sẽ đến lượt ta.